Chương 1378. Tạo thế chương 1378, tạo thế uống trà sớm vốn là phong tục của người phương Nam, nhưng dung hợp theo văn hóa Nam Bắc, người phương Bắc cũng dưỡng thành thói quen uống trà ăn điểm tâm. Khách sạn Vương phủ, Yến Kinh cũng nổi tiếng là khách sạn làm ra điểm tâm chính tông. Trước kia, vào giờ ăn sáng mỗi ngày, trước cửa người xe tấp nập, hết sức náo nhiệt. Với giá cả tiêu phí đắt đỏ trong khách sạn, bảo ngày vào cân vàng để hình dung cũng không quá đáng. Hôm nay, khách sạn Vương phủ không ngờ không buôn bán. Cửa lớn canh gác nghiêm ngặt, từng hàng vệ sĩ áo đen đứng ở hai bên, không bỏ qua bất kỳ góc chết nào, xem ra có nhân vật quan trọng gì đó sẽ tới đây. Tổng giám đốc khách sạn Vương phủ là Lưu Hoa, coi như là nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh. Nhưng mà, hôm nay hắn đứng ở sau lưng một người đàn ông mặt chữ quốc giống như một người hầu. Mặt chữ quốc họ Nghiêm, là lão nhị Nghiêm gia. Ở trong mấy nhóm nhỏ thì có chút danh tiếng, nhưng ở trong giới có danh tiếng thì lại không ai biết. Vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm trọng, đứng ở dưới bậc thang kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, một đoàn xe màu đen từ từ tới. "Ông chủ, tới rồi." Lưu Hoa nhỏ giọng nói ở bên cạnh Nghiêm Tùng. "Ừ." Nghiêm Tùng khẽ gật đầu, bước ra nên đón. Lưu Hoa vội đuổi theo, lúc chiếc xe ở giữa vừa dừng lại, liền vội vàng giúp mở cửa xe. Nhưng khi hắn thấy Nghiêm Tùng làm động tác giống hắn, hắn lập tức lui về phía sau một bước. "Nói giỡn sao, tranh bố ngông ngựa với ông chủ mình, tí nữa còn không bị hắn giết chết mình sao?" Nghiêm Tùng không người xuống, đi tới trước mặt xe bèn dở giữa phụ mở cửa xe, trên khuôn mặt chữ quốc gọn gàng làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc không nở lại đầy vẻ cười. "Tần lão, bác đại giá quang lâm, khiến khách sạn thật vinh dự." Nghiêm Tùng cười ha hả nói. Lúc nói chuyện, lấy tay che ở bên trên cửa xe, tránh người trong xe lúc đi ra ngoài đụng vào đầu. Sau đó, một lão nhân gầy mặc trang phục thời đường màu trắng tinh thần vô cùng phấn chấn liền từ trong xe chui ra. Lão vô vô vai Nghiêm Tùng, nói, "Lần trước lúc thấy tiểu Nghiêm, có lẽ đã nhiều năm trước nhỉ. Lúc đó cháu mới từ nước ngoài trở về, còn giữ tóc dài ấy chứ bây giờ tóc ngắn thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều." "Cảm ơn Tần lão." "Bác già là khách quý, cháu bảo phòng bếp làm mấy món đặc sắc của phương Nam. Bác ăn xong rồi cho ý kiến, khách sạn bọn cháu cũng dễ cải tiến." Nghiêm Tùng cười ha hả nói. "Cho ý kiến thì bác không dám. Các cháu là nhân sĩ chuyên nghiệp, miệng của bác không chê được." Tần lão gia nói. Lão ngẩng đầu nhìn cửa chính khách sạn Vương phủ, nói, "Chỉ là đi ra ngoài ăn cơm, các cháu làm to như vậy làm gì? Các bác có thể ăn cơm ở đây, người khác liền không thể tới hả?" Tần Túng Hoành đi sát sau lưng đội tiến lên nói, "Ông, đây là chút tâm ý của anh Nghiêm. Anh ấy biết ông thích tiến tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy, nếu anh Nghiêm đã sắp xếp hết rồi, ông cứ nhận phần tâm ý này của anh ấy đi." "Ừ, nhưng lần sau không thể như vậy nữa." Tần lão gia vừa cười vừa nói. "Dạ dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa." Nghiêm Tùng liên tục gật đầu. Tần Túng Hoành cùng Nghiêm Tùng bắt tay, nói, "Anh Nghiêm, phần nhân tình này em xin nhận." "Túng Hoành, em nói gì vậy? Lão gia tới khách sạn nhỏ của anh ăn cơm, đó là nể mặt anh, nếu Nghiêm Tùng anh không chiêu đãi thật tốt, chuyến đi sẽ bị người ta đâm cổ sống." Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói. Hắn không người xuống, đi tới trước mặt Tần lão gia, nói, "Lão gia, Huyền Vũ sảnh đã chuẩn bị xong cho bác. Hoàn cảnh chỗ đó rất tốt, không khí cũng tốt, ăn cơm thoải mái." "Ừ, cứ chỗ đó đi." Tần lão gia nói. Cả đám người đang định nhấc chân đi vào, lại có một đoàn xe chạy tới. Tần lão gia dừng bước, cười ha hả nói, "Bạch lão đầu tới rồi. Chúng ta liền đợi lão một lát đi." Trong lòng Nghiêm Tùng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang lo nên đưa Tần lão gia vào hay là ở lại bên ngoài đón Bạch lão gia đây, hai lão này ai cũng không thể đắc tội được. Không nói thứ khác, chỉ hai cháu của bọn họ đã không phải dễ trêu chọc. Anh nể mặt một người, lại không nể mặt người kia, vậy mình sẽ đắc tội với người ta. Trong mọi người ở đây, phân lượng Tần lão gia nặng nhất. Lão nói đợi, mọi người tất nhiên phải đợi rồi. Nghiêm Tùng cùng Tần Túng Hoành còn có Lưu Hoa vội đi qua, kịp thời đón Bạch lão gia từ trong xe ra. "Bạch lão, tinh thần bác càng ngày càng tốt. Trong khí sắc này, sống thêm tới trên 100 tuổi cũng không có vấn đề gì." "Bạch lão, mời." Nghiêm Tùng lại đổi tiểu nói để lĩnh vợ Bạch lão gia. Bạch lão gia mặc một bộ trường bào màu xám, đen hơn, cũng gầy hơn Tần lão gia. Sắc mặt bằng gọn, người thoạt nhìn yếu hơn một chút, nhưng ánh mắt của lão vô cùng sắc bén, bị lão nhìn lên một cái khiến cho người ta cảm thấy cả người phát rét. "Cảm ơn Nghiêm Tùng." Xưng hô của Bạch lão gia chính quy hơn, cũng xa lạ hơn. "Bạch lão khách khí rồi, ngài có thể tới là vinh hạnh của cháu." Nghiêm Tùng đột nói. Bạch Phá Cục bắt tay với Nghiêm Tùng, sau đó cùng Bạch lão gia đi tới trước mặt Tần lão gia đứng ở dưới bậc thang. "Lão Tần, để ông chờ lâu." Bạch lão gia cười ha hả nói. "Tôi cũng mới tới, đang định đi vào ấy chứ, thấy xe ông cũng tới, liền đứng ở cửa đón." Trên mặt Tần lão gia cũng đầy vẻ tươi cười. Cửa khách sạn Vương phủ, hai lão già bắt tay thật chặt, có loại cảm giác bao táp xảy đến. Bao nhiêu năm rồi, mới xuất hiện một màn trước mắt. "Chỉ ăn cơm mà thôi, bọn tiểu bối làm quá long trọng." Tần lão gia chỉ vào đám vệ sĩ nói. "Hiếu tâm của bọn con cháu vẫn đáng tán dương." Bạch lão gia nói. "Lão Bạch, mời." Tần lão gia nói. "Lão Tần, mời." Bạch lão gia cũng chắp tay nhường. Nghiêm Tùng đội đi trước dẫn đường, dẫn đoàn người vào phòng đã sớm chuẩn bị sẵn. Đây là gian phòng của khách sạn Sa Hoa Vương phủ, có thể chứa đồng thời 18 vị khách vào ăn cơm. Bây giờ chỉ có ông cháu Tần Túng Hoành cùng ông cháu Bạch Phá Cục, liền có vẻ hơi rộng. Nhưng Nghiêm Tùng lại không thể không sắp xếp như vậy, nếu không, chính là người mất cấp bậc lễ số. Nghiêm Tùng dặn dâng trà điểm tâm lên, luyến tiếc mà chào, rồi im lặng lui ra ngoài. Hắn biết, trường hợp hôm nay không thể có người ngoài ở đó. Nhưng không ngờ chính là, Tần lão gia cùng Bạch lão gia nhiều năm không gặp cũng không thảo luận cơ mật thương nghiệp, đại sự gia tộc gì, ngược lại khen không dứt miệng với điểm tâm trên bàn, sau đó nói say sưa về đồ ăn ngon, cảnh đẹp trên thế giới. bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ uống trà sớm, đã biểu lộ lập trường hai nhà Tần, Bạch liên hợp. Nói những thứ này cũng không còn thấy thú vị nữa. Tần Túng Hoành cùng Bạch Phá Cục ở bên cạnh ân cần hầu hạ, ngược lại ngửi được mùi ngon. Sức ăn của người già cũng không nhiều, sau nửa tiếng, hai người đã ăn no. Sau đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nói tinh thần mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi. Tần Túng Hoành, Bạch Phá Cục đội đỡ vị bọn họ đứng dậy, tiễn bọn họ xuống dưới lầu. Nghiêm Tùng vẫn canh giữ ở bên ngoài phòng lại xuất hiện, cùng Tần Túng Hoành, Bạch Phá Cục đưa hai cụ xuống lầu. Tới bãi đỗ xe, Tần lão gia nói với Tần Túng Hoành, cháu cũng không cần theo lão già này về. Thanh niên có chuyện riêng cần làm, không thể trở nên chậm chạp nặng nề giống bọn ông được. Dạ, ông. Tần Túng Hoành không người nghe lời. Phá Cục, đi làm chuyện của mình đi. Bạch lão gia nói với Bạch Phá Cục. Sau đó, hai lão già đều tự ngồi xe riêng của mình rời đi. Đợi đến khi đoàn xe đi xa, Tần Túng Hoành nhìn Bạch Phá Cục, vừa cười vừa nói, anh Bạch, ăn uống chút gì thêm không? Nói thật, tôi còn chưa ăn no. Tôi cũng nghĩ thế. Bạch Phá Cục cười to. Ông ngồi ở bên cạnh, thật đúng là không tiện mở miệng ăn. Vẫn là gian phòng Huyền Vũ, có điều hai người không ngồi bàn lớn, mà chọn mấy món điểm tâm bưng lên bàn nhỏ. Anh Bạch, động tác của anh thật không chậm nha. Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói, vừa uống trà, vừa tống điểm tâm màu xanh biếc vào trong miệng. Xem ra hắn quả thật đói bụng. Động tác gì? Bạch Phá Cục hỏi. Với tốc độ ăn của hắn, mấy bánh tròn tinh xảo ngon miệng này hắn có thể một ngụm nuốt sạch. Sao? Văn Nhân Chân không phải là anh hạ thủ hả? Tần Túng Hoành nghi ngờ hỏi. Tôi còn tưởng là anh hạ thủ chứ. Bạch Phá Cục vừa cười vừa nói, hả? Đây đúng là việc lạ. Tần Túng Hoành lâm vào trầm tư. Có điều, động tác Mục Nguyệt vẫn rất nhanh. Nàng đã bảo người công bố tin Văn Nhân Chân chết. Vậy tim đột phát không cấp cứu kịp nên tử vong. Hắc hắc, bây giờ cho dù chúng ta quậy nước ao này lên, sợ cũng chỉ có thể làm có hạn. Vậy cũng không thể không làm gì. Bạch Phá Cục nói, Mục Nguyệt thật thông minh. Đầu tiên liền công bố tin Văn Nhân Chân chết, tránh ngoại giới suy đoán lung tung. Có điều, chúng ta cũng có thể thêm thắt chút vào trong, mặc dù không thể lay động căn bản của xí nghiệp Văn Nhân, cũng có thể khiến bọn họ loạn càng thêm loạn. Anh Hùng không để ý cái trước mắt. Tần Túng Hoành nói phụ họa. Nhưng tôi không phải là anh Hùng. Bạch Phá Cục lắc đầu. Tôi cũng không định làm anh Hùng. Anh Hùng là tên gọi của kẻ thất bại. Chương 1379. Đoạn kiếm chương 1379. Đoạn kiếm ẩn cư nhiều năm, lão gia hai nhà Tần, Bạch vẫn luôn ở trạng thái đối địch, tề tụ uống trà ở khách sạn Vương phủ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Tiến Kinh, cũng truyền vào trong thai Văn Nhân Mục Nguyệt. Bọn họ đây là tạo thế, cũng là chỉnh hợp vì tài nguyên. Quả Vương ngồi đối diện Văn Nhân Mục Nguyệt, vẻ mặt ngưng trọng mà báo cáo. Đây là để bọn họ tuyên cáo lập trường của mình với người thuộc trong ngành, cũng đang báo cho người ngoài không nên tùy tiện nhảy vào trận đấu này. Hai nhà Tần, Bạch liên thủ, không có ai dám đi đối mặt tổ hợp của hai chùm sò này. Vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt rất bình tĩnh, nàng không giật mình với tin tức này tí nào. Đã quyết định hợp tác, tất nhiên phải thoải mái đứng ra cho thấy lập trường. Nếu luôn núp ở phía sau màn, ngược lại sẽ bị người xem thường. Hơn nữa, với hy vọng của lão gia Tần gia cùng lão gia Bạch gia ở giới thương nghiệp, lực ảnh hưởng ở Yên Kinh, hai người bọn họ cùng nhau uống trà, sẽ mang đến cho người ta áp lực tâm lý rất lớn. Bất kỳ người nào nghĩ tới phải đối mặt với đả kích của hai nhà bọn họ, đều không thể không thận trọng suy nghĩ đến lập trường của mình. Nàng không thể ảnh hưởng đến người khác làm gì, chỉ có thể khiến mình trở nên cường đại. Chuyện bác hai xử lý thế nào rồi? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tin bác hai chết đi đã truyền ra ngoài. Tiếng bàn tán của giới bên ngoài rất lớn. Mọi người vẫn rất tín nhiệm nguyên nhân bệnh mà chúng ta tuyên bố ra. Đương nhiên, cũng có một số tạc âm. Quả Vương nói hàm xúc. Văn Nhân Chân đột nhiên chết, mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt đã công bố tin này ra ngoài trước, chiếm tiên cơ trước, nhưng vẫn có không ít người bàn tán, nói đây là gia tộc Văn Nhân đang tiến hành thanh tẩy nội bộ, Văn Nhân Mục Nguyệt người khống chế xí nghiệp Văn Nhân đang hạ độc thủ với người thân của mình. Lần này, cho dù thế nào Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không thoát khỏi danh nhơ vô tình vô nghĩa. Cho dù người bị hại từng phạm lỗi gì, bên ra tay kia cuối cùng vẫn phải gánh đại bộ phận trách nhiệm. Bạch Phá Cục như thế, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng như thế. Trong tiềm thức, tất cả mọi người có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. So với Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Chân đã chết tự nhiên là kẻ yếu. Người cũng bị người ta hại chết rồi. Vậy còn chưa đủ yếu sao? Chỉ cần tiếng xôn xao chính có lợi cho chúng ta thì đủ rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Người nên tin tưởng phải tin tưởng, người không nên tin cho dù nói gì bọn họ đều sẽ không tin. Dạ. Tiểu thư. Quả Vương gật đầu đồng ý nghĩ thầm, vẫn là Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn đấu. Anh không phải là tiền mặt, không có cách gì khiến tất cả mọi người thích anh. Thứ anh có thể làm, chỉ có thể khiến những người nên thích anh sẽ thích anh. Có một số người, là không tranh thủ được, ví dụ như người hai nhà Tần, Bạch bây giờ. Cho dù giải thích của anh đầy đủ cỡ nào, bọn họ vẫn nhận định anh là hung thủ giết người. Trở về tổng bộ đi. Ở đó cần ông. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Dạ. Quả Vương đứng dậy. Tiểu thư, cho dù thế nào, chúng tôi đều đứng ở bên cô. Chúng tôi tin, cô sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Chúng tôi cũng tin, lão gia nhất định sẽ tỉnh lại. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn mà ngẩn người, dường như đang suy nghĩ viên vòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bác Thủy rón rén đi vào, nói, tiểu thư, có một vị tiểu thư họ Lâm tới gặp cháu. Họ Lâm. Lông mày Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhướng, khoe môi kéo lên một độ cong quỷ dị. Ừ, nàng còn đưa danh thiếp. Bác Thủy nói. Sau đó, hắn đưa danh thiếp trong tay tới. Văn Nhân Mục Nguyệt nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, hơi chút trầm tư, liền nói, đi ra ngoài đón. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vì em đút của Lâm Hoán Khê đỗ ở bên ngoài, nàng đứng một mình ở trước cửa sắt đại viện giàu có này. Trang phục công chức màu trắng, áo sơ mi lụa màu bạc, trên cổ buộc một cái khăn lụa màu tím, tóc vấn lên đầu lộ ra cái cổ thon dài, cả khuôn mặt tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Hình tượng tịnh lệ, động lòng người chính là khí chất của nàng, giống như là một đóa hoa ngọc lan nở lặng lẽ trong thâm cốc sâu kín. Đám vệ sĩ lập tức nhìn chằm chằm vào nàng, mặc dù đã nhìn quen gia tộc văn nhân người đẹp đông đảo, nhưng lúc thấy Lâm Hoán Khê vẫn cảm thấy rất đẹp. Cô gái này đều không giống với tất cả nữ nhân nhà văn nhân, có một cổ hương vị độc đáo. Văn nhân Mục Nguyệt ra đón, dừng bước ở trước mặt Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhìn cô gái nghiêng nước nghiêng thành này đi ra, vẻ mặt ung dung. Các nàng đứng mặt đối mặt, nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước. Các nàng quen, nhưng lại không quen. Văn nhân Mục Nguyệt không biết nói gì, cho dù chỉ số thông minh của nàng cao tới đâu, cũng không nghĩ sẽ đối mặt một màn quỷ dị như vậy. Mà Lâm Hoán Khê chủ động mà đến cũng không biết nên nói gì, thậm chí mãi đến giờ nàng cũng chưa nghĩ kỹ sao mình lại tới đây. Bác Thủy là người thông minh, ngay lúc này tất nhiên phải do hắn tới hòa giải. Hắn khom lưng đi tới giữa hai cô gái, vừa cười vừa nói, "Tiểu thư, hay là mời khách vào trong nhà uống trà?" "Mời." Văn nhân Mục Nguyệt làm ra tư thế mời. "Cảm ơn." Lâm Hoán Khê nói. Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng trà, đánh giá đối phương, nhưng ánh mắt không hề chạm nhau. Rất ăn ý, ánh mắt của các nàng lại chuyển tới hòn non bộ bên ngoài. Người giúp việc đưa nước trà lên, rồi lại lui ra. Các nàng cầm chén uống trà, vẫn không nói tiếng nào. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây như vậy, các nàng dồn cả tinh lực vào tách trà trong tay cùng phong cảnh bên ngoài. Giống như Lâm Hoán Khê tới đây chính là vì để uống chén trà ngắm phong cảnh. Khi uống hết nước trà, chén trà trở nên nguội lạnh, Lâm Hoán Khê đứng dậy, nói, "Nếu có gì cần tôi giúp, trên danh thiếp có số điện thoại của tôi." Nói xong, xoay người rời đi. Văn nhân Mục Nguyệt sửng sốt một chút, đứng dậy đưa tiễn. Lui một bước là chiến lược, lui hai bước vẫn là chiến lược, lui ba bước cũng có thể nói là chiến lược. Lui liên tục không ngừng, đó chính là yếu thế. Đây là việc hoàng đế không thể chịu được. Mặc dù hắn vẫn không tìm được sơ hở của Phó Phong Tuyết, mặc dù hắn biết một kích này phi thường nguy hiểm, nhưng mà sự tình liên quan đến tôn nghiêm, hắn phải lấy mạng đổi mạng. Chiến đấu không có nguy hiểm không phải là chiến đấu, là đấu võ. Hắn thích cảm giác bồi hồi bên bờ sinh tử này, hoặc là sống, hoặc là chết. Đơn giản rõ ràng, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Phó Phong Tuyết sử ra là Thái Cực Kiếm. Đương nhiên, còn có một cái tên khác, gọi là Vô Cực Kiếm. Người kiếm hợp nhất, rót kiếm khí toàn thân vào kiếm phong, đâm thẳng vào tử huyệt của hoàng đế. Hoàng đế một quyền đánh ra, quả đấm đánh thẳng vào mũi kiếm Phó Phong Tuyết. Quả đấm thép với kiếm sắc bén. Cậu nghĩ mình là thượng đế à? Thấy loại phản kích ngu xuẩn này của hoàng đế, trong lòng đám người Tần Lạc đều nở hoa. Thượng đế ơi, hắn bị ngớ ngẩn rồi sao? Rất nhỏ giọng nói, không dám lớn tiếng, sợ để tỉnh hoàng đế. Đúng là muốn chết mà. Hồng Phu nắm chặt quả đấm nhỏ, khoe miệng Tần Lạc chứa nụ cười, nhưng không lên tiếng phụ họa. Hắn hy vọng hoàng đế thiếu não, nhưng lại không tin hắn thật sự thiếu não. Khoảng cách trong nháy mắt gần hơn, trường kiếm Phó Phong Tuyết đâm về hoàng đế, sau đó đâm xuyên quả đấm của hắn. Không đúng, lao đâm xuyên không phải là nắm đấm của hoàng đế, mà là xuyên qua khe hở giữa ngón tay của hắn. Ở trong nháy mắt nguy hiểm kia, ở trong loại đón đỡ mũi kiếm nhanh như tia chớp kia, hoàng đế không ngờ có thể dùng khe hở ngón tay của mình kẹp mũi kiếm lại. Siêu, thân thể hoàng đế vọt tới trước, tay trái kìm giữ trường kiếm không để nó nhúc nhích, tay phải đấm mạnh lên ngực Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết đánh một quyền qua, hai người từng quyền đối nhau, kình phong lăng lệ, lực mạnh ép xuống, thân thể văng mạnh về sau. Nhưng mà, bởi vì sự nối liền của trường kiếm, hai người bọn họ không lùi quá xa. Phó Phong Tuyết rút kiếm, thân kiếm không hề cửa quậy, một mực nắm giữ ở trong tay hoàng đế. Hắn dùng khe hở ngón tay là có thể nắm thanh kiếm chặt lại, Phó Phong Tuyết cầm chuôi kiếm kéo cũng không có cách gì rút ra được. Lao biến rút thành xoay, muốn dùng kiếm phong sắc bén cắt dụng ngón tay hoàng đế. Hoàng đế cũng đồng thời dùng sức. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, trường kiếm không chịu nổi hai cổ vận mạnh mà gãy thành hai đoạn. Thần binh trăm năm, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 1380. Thuyết phục chương 1380, thuyết phục kiến kinh. Sáng sớm, mặc dù đã ra khỏi bộ đội, Hà Dược Nhân vẫn duy trì thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể mỗi ngày. 1000 cái hít đất, nâng tạ 1000 lần, bắn 1000 viên đạn bởi vì đi đứng không tiện, cho nên hắn đổi chạy mang vật nặng thành chạy chậm. Càng là thứ không am hiểu, hắn lại càng muốn luyện tập. Bây giờ, hắn không am hiểu chính là đi đường. Bạch bạch bạch. Lúc hắn đang tập bắn, sau lưng truyền đến tiếng bước chân của nữ nhân. Siêu. Hắn vội xoay người, sau đó họng súng nhắm vào cô gái rón rén đi tới. Anh. Cô gái không đếm xỉa đến sự uy hiếp của họng súng, cười ngọt. Em tới làm gì? Hà Dược Nhân cắm súng ở bên hông, đi qua lấy một cái khăn sạch lau mồ hôi trên trán. Em tới thăm anh mà. Cô gái nói, một cái váy màu trắng đơn giản, một đôi giày da nhăn màu trắng, làm cho nàng thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa tịnh lệ. Hơn nữa lúc nàng nói chuyện với Hà Dược Nhân cô ý kéo nhõng nhẽo, nũng nịu, khiến nam nhân thiết huyết trọng thân tình Hà Dược Nhân này không có chút năng lực kháng cự nào. Thăm anh làm gì? Hà Dược Nhân bưng nước trên bàn uống ngực. Cô gái chạy tới ôm cánh tay Hà Dược Nhân, nói, xem anh có ăn bữa sáng chưa, xem anh sống có tốt không, xem thương thế của anh như thế nào, anh là anh của em, chỉ muốn thăm anh một chút. Hà Dược Nhân nhìn nàng một cái, nói đi, có phải lại nghe được tin gì không? Anh thật thông minh. Cô gái bật cười, rất quyến rũ, rất nữ tính. Tần Lạc đã đi Thái Sơn. Hà Dược Nhân nhướng mày, nói, đi Thái Sơn làm cái gì? Đi tới chỗ hẹn. Hẹn? Ước hẹn có đi không có về. Cô gái vừa cười vừa nói, có đi không có về. Vậy phương thuốc kia thì làm sao? Cho nên, em tới thương lượng với anh. Đàn ông đều thông minh hơn phụ nữ nhà, chuyện như vậy tất nhiên phải đàn ông quyết định rồi. Cô gái nói, hắn đi ước hẹn, đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện rất may mắn. Hắn không về được, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi tiếc nuối duy nhất chính là không thể để hắn chữa bệnh cho anh.
Có lợi gì?
Anh nghĩ đi. Hắn đi tới ước hẹn này, nói không chừng ngay cả mạng cũng mất, sao có thể mang bảo bối như Kim Hạp Dược Phương bên người chứ? Nếu không mang theo bên người, vậy thì nhất định sẽ đặt ở trong nhà tại Yến Kinh, hoặc là chỗ nào đó chúng ta điều tra từ những người khác, dù sao vẫn dễ dàng hơn hạ thủ trên người hắn đúng không? Phiền toái duy nhất chính là, bây giờ chúng ta đã mất đi mục tiêu. Không có cách gì xác định hắn rốt cuộc đặt phương thuốc ở vị trí nào. Hà Dược Nhân cũng suy nghĩ nghiêm túc một chút, nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ở trước khi chúng ta xác định Tần Lạc không có cách gì trở về thì không nên động thủ.
Em biết.
Cô gái nói. Em tôi chính là muốn lập kế hoạch trước. Nếu không quá đột ngột, chúng ta không ứng phó kịp, liền mất đi cơ hội tốt. Dừng một chút, trong mắt cô gái thần quang chợt lóe, nói, có điều, nếu chúng ta có thể ở phía sau đẩy một cái, đoạn tuyệt triệt để đường lui của hắn, có phải càng bảo đảm hơn chút không? Xe bị ngăn lại ở cửa Tùng Đào Viên, mặc dù nàng đã là khách quen ở trong này, cảnh vệ vẫn tuân thủ quy định mà kiểm tra giấy chứng nhận kỹ càng mới cho đi. Lúc này khách ở Tùng Đào Viên đều lãnh đạo cấp cao của quốc gia, có người về hưu, có người vẫn hoạt động mạnh ở chính đảng Trung Quốc. Cho dù là người đã rút lui hay là người chưa rút lui, bọn họ đều có được năng lượng người thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đề phòng nghiêm ngặt một chút là hoàn toàn có thể lý giải. Xe lại chạy tới trước một đoạn, sau đó dừng lại ở cửa một tiểu viện. Mở cửa chính là cảnh vệ của ông Lâm Sung, hắn vẻ mặt thật thà chào hỏi với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu cười cười, hỏi, ông đâu?
Ở hậu viện.
Em đi thăm một chút. Vương Cửu Cửu nói. Chim non mới nở bị côn trùng ăn. Côn trùng mới nở bị chim ăn. Vương Nghe Hầu vừa hát bài hát thiếu nhi không có làn điệu, vừa dùng đũa gắp một con sâu gióm trên lá xanh vào lồng chim. Sau đó, con bát ca tuy không quý nhưng vô cùng thông linh mà hắn nuôi liền ăn với vẻ mặt hưởng thụ. Nó vừa ăn lại không quên vỗ mông ngựa chủ nhân, dùng âm thanh lanh lảnh của nó hô, Vương Nghe Hầu.
Vương Nghe Hầu.
Vương Nghe Hầu liền cười ha hả. Trước kia, dám gọi tên lão, chỉ có Lao Thái Thái trong nhà, bây giờ, dám cứ gọi thẳng tên lão cũng chỉ có con chim nhỏ trước mặt này. Vương Cửu Cửu nhìn mà lòng chua xót một hồi. Phòng lớn như thế nào đi nữa, cũng chỉ ngủ giường. Thức ăn ngon có nhiều hơn nữa, cũng chỉ một ngày ba bữa. Một người đã giả, vinh dự, tài phú và quyền vị hắn thu hoạch được lúc còn trẻ đã dần rời xa. Khi đó, thân thể khỏe mạnh cùng con cháu hiếu thuận là chỗ dựa chân chính của bọn họ. Ông thân ở địa vị cao, sau khi về hưu cũng chỉ có thể làm bạn với một con chim nhỏ. Cuộc sống như vậy hạnh phúc sao?
Ông.
Vương Cửu Cửu nghẹn ngào hô một tiếng. Vương Nghe Hầu xoay người, vui vẻ đáp, nha đầu, cháu đã trở lại.
Dạ.
Vương Cửu Cửu đi qua vị Vương Nghe Hầu, nói, ông có ăn sáng đúng giờ không? Nói bao nhiêu lần rồi, sau khi ăn xong không nên uống trà ngay, ông vẫn không nghe, ông không nghe hộ lý, cũng không nghe bọn cháu.
Nghe,
nghe. Lời của người khác ông không nghe, lời của cháu gái cưng ông nhất định phải nghe. Vương Nghe Hầu khoái trà nói, vì chắc của ông phải nỗ lực sống lâu thêm vài năm. Ông còn chờ ông chắc trai mà.
Dạ,
vì chắc trai, ông phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Vương Cửu Cửu nói.
Nhà đầu này. Vương Nghe Hầu vỗ mu bàn tay Vương Cửu Cửu yêu quý. Sao lại làm đạo binh? Vương Cửu Cửu đã lo lắng ông và ba hỏi nàng chuyện này. Bởi vì bọn họ đều là quân nhân thuần túy trung thành với quốc gia này, trong lòng của bọn họ, quân nhân chính là chức nghiệp vĩ đại cao thượng trên thế giới, không cho phép bất cứ ai lười biếng cùng kinh nhẫn. Mình chạy về trong lúc huấn luyện, vậy thì chẳng khác gì là đạo binh. Ở trong mắt bọn họ, là lỗi cực nặng, sẽ chịu trừng phạt. Nếu không cần thiết, cho dù thế nào nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ông. Đáng tiếc, lần này nàng lại có lý do không thể không đến.
Ông.
Vương Cửu Cửu bắt đầu thi triển đại chiêu siêu cấp vô địch sấm sét, bách chiến bách thắng, thần ngăn giết thần, Phật cản diệt Phật làm đúng. Vẻ mặt nàng hờn dỗi, ôm cánh tay Vương Nghe Hầu nói, cháu chỉ là muốn về thăm ông một chút thôi mà.
Ha ha, trăm điều thiện thì hiếu đệ nhất.
Lấy cớ này cũng không tệ lắm.
Ông cũng không có cách gì phạt cháu.
Vương Nghe Hầu cười to.
Ông biết lòng cháu có quỷ.
Nói đi, trở về rốt cuộc có chuyện gì?
Muốn tìm ông giúp một việc.
Vương Cửu Cửu nói.
Có liên quan với Tần Lạc.
Vương Nghe Hầu hỏi.
Cũng có liên quan với vương gia chúng ta.
Hả?
Vẻ mặt Vương Nghe Hầu rốt cuộc trở nên nghiêm trọng.
Lão biết, cháu gái cưng của lão thích nói giỡn, nhưng sẽ không nói mấy chuyện không dính dáng. Nếu không, lão cũng sẽ không cho là nàng thích hợp làm chính trị.
Chuyện hai nhà Tần, Bạch cùng nhà Văn Nhân đối kháng ông có nghe nói qua chưa?
Vương Cửu Cửu hỏi.
Ánh mắt Vương Nghe Hầu trầm nghiêm, nói, cháu muốn quậy bảo.
Cháu đây không phải là trở về thương lượng với ông sao?
Vương Cửu Cửu cẩn thận nói.
Mặc dù ông vô cùng thương mình, nhưng loại đại sự ảnh hưởng đến hướng đi của gia tộc này cũng không thể đồng ý dễ dàng.
Vẻ mặt Vương Nghe Hầu lại khôi phục bình tĩnh, nói thử xem, cháu nghĩ thế nào?
Cháu muốn tham gia vào.
Vương Cửu Cửu nói.
Thứ nhất, cháu muốn thẳng thắn với ông.
Cháu gia nhập là vì Tần Lạc.
Hắn không muốn nhà Văn Nhân thua, cháu không muốn hắn thua.
Vương Nghe Hầu cười khổ, nói, cháu thật là, sao nói rõ ràng như vậy?
Đều nói con gái theo người ngoài, nhưng mà cháu cũng thiên vị quá lợi hại nhỉ.
Vương Cửu Cửu cười cười, nói, cháu không thể gạt ông.
Đây là lời thật lòng của cháu.
Nếu không phải Tần Lạc gọi điện thoại cho cháu không thể nào chạy về Yến Kinh để tham gia vào chuyện này đâu.
Nhưng mà, nếu hắn gọi điện cho cháu lúc này, cháu liền không muốn làm cho hắn thất vọng.
Được rồi.
Nói cho ông lý do thứ hai.
Vương Nghe Hầu có hơi tổn thương nói.
Thứ hai là vì vương gia.
Vương Cửu Cửu nói.
Cháu biết, ông cũng biết, vương gia đến đời ba cháu thật ra có hơi kém. Nhân đinh vương gia chúng ta không vượng, bây giờ người có địa vị cao cũng chỉ có bác cả với ba cháu.
nhưng mà hai người bọn họ cũng đều rất khó leo lên vị trí ông từng có. Đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu không leo lên được vị trí của ông, vương gia sẽ rất khó giữ gìn nữa. Có thể sẽ nương nhờ một phe hoặc là trở nên phụ thuộc phe khác kém cục diện tự thành hệ thống không ỉ không dựa hôm nay qua xa. Sau ông có bác cả với ba cháu vào quân đội, sau bác cả với ba cháu chỉ có cháu với anh họ nhà cậu nhập ngũ tham gia chính trị. Anh họ vẫn chỉ là một phó thị trưởng, cháu thì không cần phải nói, Vinh Kỳ cũng chưa có muốn nhanh chóng trưởng thành, phải cần mượn lực không ngừng. Đương nhiên, vương gia cũng có một số xí nghiệp, lợi nhuận những xí nghiệp này mang lại có thể giải quyết ấm no của chúng ta, cũng có thể khiến cuộc sống chúng ta không tệ. Nhưng, anh họ muốn thành tích chính trị, cháu cũng muốn thành tích, mà động lực mấy thứ đó có thể cung cấp lại quá ít cho nên, cháu muốn đánh cuộc một phen. Chương 1381. Muốn làm một trận lớn chương 1381, muốn làm một trận lớn nhưng mà, cháu là đứng về phe văn nhân gia mà. Vương Nghê Hầu nói. Ông cho rằng văn nhân gia thất bại. Vương Cửu Cửu hỏi. Nếu như không có gia nhập của vương gia, văn nhân sẽ thua không thể nghi ngờ. Vương Nghê Hầu nói trắng ra. Vốn thực lực ba nhà cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này hình thành xu thế kiền ba chân, kéo dài đến nay. Kết quả văn nhân đình đột nhiên bị bệnh, văn nhân như rắn mất đầu. Mặc dù cô gái nhà văn nhân kia kỳ tài ngút trời tạm thời còn có thể giữ được cục diện, nhưng mà, những người theo ông nàng đánh thiên hạ có phải thật chịu phục tùng hay không? Mạng lưới quan hệ mà ông nàng kết giao trải khắp thiên hạ ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng hay không? Những điều này đều là ân số. Loạn trong giặc ngoài, gia tộc không yên, ngoại viện không đủ, bọn họ dựa vào cái gì đối kháng với hai nhà Tần Bạch đội hình chỉnh tề thanh thế dung trời? Ông nói vô cùng có lý. Vương Cửu Cửu vô mông ngựa. Có điều, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ muốn mời vương gia tham dự vào chia bánh ngọt. Nếu bị thua thì sao? Chờ người khác tới chia bánh ngọt của chúng ta. Bọn họ không dám. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Vương Nghê Hầu cũng cười to. Quả thật, bọn họ không dám. Nếu vương gia tham dự, thắng, có thể dùng tư thế hổ lang cắn nuốt sản nghiệp hai nhà Tần Bạch. Nếu như thua, thua cũng chỉ là một số thương nghiệp thế lực mà bọn họ cổ động lên, Tần gia cùng Bạch gia còn chưa có can đảm động tay động chân với vương gia. Đại tộc quân chính so với đại tộc thương nghiệp luôn chiếm tiện nghi hơn một chút. Có điều, nếu sau lưng hai nhà Tần Bạch cũng có nhân vật lợi hại, vậy thì khỏi cần bàn. Xí nghiệp một nhà phát triển đến đây quy mô này, ai không có hai ba người trợ giúp chứ? Nói thương gân động cốt, vậy cũng quá đánh giá thấp vương gia. Nói là lông tóc không tổn hao gì, vậy thì lại đánh giá vương gia quá cao. Cho nên, thắng có lợi ích cực lớn, thua cũng có thể chịu được, đây chính là tình cảnh vương gia lúc này. Nếu như không có nhân tố là cháu, vương gia cho dù ra tay, cũng sẽ đứng ở bên hai nhà Tần Bạch. Vương Nghê Hầu nói, không tham, an toàn. Nhưng mà, cháu đã nói rõ như vậy rồi, vương gia cũng không còn quá nhiều lựa chọn khác hoặc là không nhúng tay vào, nếu nhúng tay vào phải đứng ở bên nhà văn nhân. Ông, vậy là ông đồng ý rồi. Vương Cửu Cửu kích động hỏi. Vương Nghê Hầu lắc đầu, nói, ông già rồi, không thích hợp tham gia mấy chuyện nhúng chẳng này. Mắt Vương Cửu Cửu sáng lên, cung kính cúi người chào 90 độ với Vương Nghê Hầu, nói, cảm ơn ông. Cái chào này ông không nhận. Để thằng ngãi kia tự tới chào ông. Vương Nghê Hầu ngăn lại nói, một cái chào này là tâm ý của cháu, chúc ông thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Đợi đến khi hắn trở về, cháu lại bảo hắn tự tới túi chào ông. Vương Cửu Cửu nói. Vương Nghê Hầu nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Cửu Cửu, nếu cháu đồng ý, dùng y thế của vương gia chúng ta, thằng ngãi kia cũng không dám phản kháng. Trong lòng Vương Nghê Hầu cũng bị khuất. Con gái nhà họ Vương bọn họ nuôi lớn, lại thiếu tâm nhãn mà yêu say đắm một người đàn ông như vậy, luôn đặt hắn ở vị trí số một bất kỳ lúc nào. Lần này, không tiếc kéo vương gia bọn họ xuống nước rút. Nếu người đàn ông này là con rể chuẩn, vậy vương gia bọn họ cũng nhận. Dù thế nào, cũng coi như là nửa người trong nhà. Nhưng mà, Cửu Cửu ngay cả danh phận cũng không có dùng tính cách của lão, thật muốn trực tiếp sai người ném thằng nhãi đó đi. Lão thấy Vương Cửu Cửu làm vậy không đáng, nên cũng muốn tranh đấu cho cháu gái của mình. Con gái nhà họ Vương đi làm thiếp của người ta, chuyến đi là một chuyện rất mất mặt. Nếu lão tự thân xuất mã, đi nói với Tần Lạc, nói với trưởng bối của Tần Lạc, bọn họ chắc hẳn không dám cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Đương nhiên, đây chủ yếu vẫn phải xem ý của Vương Cửu Cửu. Ông. Vương Cửu Cửu đội tiến lên ôm cánh tay Vương Nghê Hầu, nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cháu muốn làm thiết nương ở chính đàn Trung Quốc mà. Danh phận kia có hay không cũng không quan hệ, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Thôi thôi. Vương Nghê Hầu xua tay có chút bực bội. Trở về thăm mẹ cháu chút đi. Cả ngày nhắc tới cháu, ba cháu sợ tới mức hơn nửa tháng không dám trở về. Dạ ông. Vậy cháu về đây. Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói. Lúc đi ra, hai chân Vương Cửu Cửu nặng nề giống như đeo gông. Nàng sao không biết, nàng một mực khiến ông thất vọng. Trở lại biệt thự nhà mình, tự nhiên là một cảnh tượng khác. Trương Nghi Y Y mặc váy công chúa màu trắng nghe được giọng của con mình, liền xách dép chạy ra. Hốc mắt Vương Cửu Cửu rưng rưng, giang rộng hai tay, định cùng nàng ôm thắm thiết, nàng lại đột nhiên ngừng bước. Cô là người phương nào? Mau xưng tên. Nàng dùng cái thìa trong tay chỉ vào Vương Cửu Cửu, vẻ mặt cảnh giác mà quát lên. Vương Cửu Cửu sửng sốt, sau đó nổi trận lôi đình, máng, Trương Nghi Y Y, mẹ ăn bánh mì ăn đến u mê, hay là xem phim Hàn Quốc quá nhiều? Con là con gái của mẹ, cốt nhục ruột thịt của mẹ xưng tên cái gì chứ? Cái tên khó nghe của con là do mẹ lấy. Còn cần xưng tên gì? Nói láo. Sự gầm giống của Vương Cửu Cửu cũng không đánh bay nghi ngờ của Trương Nghi Y, thì con gái tôi là tóc dài, không phải tóc ngắn. Con gái tôi trắng trắng mềm mềm, không có đen như cô. Con gái tôi ngực con gái tôi không có lớn như cô. Trên trán Vương Cửu Cửu hiện lên tuyến đen. Quả thật, trải qua huấn luyện mấy tháng, màu da của nàng hơi đen hơn, nhưng bộ ngực ngược lại đầy đặn lên không ít, hơn nữa tính dẻo dai của phần eo cùng độ mạnh yếu của chân cũng tăng thêm không ít. Còn có thể phối hợp Tần Lạc làm mấy động tác độ khó cao. Trên người mẹ có bất đỏ. Vương Cửu Cửu đột nhiên nói. Trương Nghi Y thì sắc mặt mừng rỡ, chạy tới ôm lấy Vương Cửu Cửu, khóc hô, đúng là con gái mẹ, đúng là con gái của mẹ. Cửu Cửu, con cuối cùng chịu về thăm mẹ rồi à, con không biết mấy ngày con không ở đây mẹ làm sao sống qua đâu. Không có con tranh điều khiển từ xa của TV, mẹ một mình ấn tới ấn lui cũng không biết xem kênh nào. Không có con đoạt kem với mẹ, ăn một nửa thì vứt một nửa. Cũng không có ai đấm chân mát xa cho mẹ, không ai theo mẹ đi ăn cơm dạo phố. Cho dù Vương Cửu Cửu lý giải thế nào đều cảm thấy người đàn bà này đang khoe khoang trắng trợn. Trương Nghi Y ôm Vương Cửu Cửu thua tay múa chân, nói, bà bối, cuối cùng con đã trở lại, lần này về sẽ không đi nữa chứ. Mẹ con ta đi ăn khắp Yến Kinh đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, mau thay quần áo đi, cùng mẹ xinh đẹp của con đi ra ngoài dạo phố, để cho người khác đều hâm mộ con. Vương Cửu Cửu cắt ngang ý ý của Trương Nghi Y, nói, Trương Nghi Y, con về là có chính sự muốn thương lượng với mẹ. Trương Nghi Y nhìn chăm chú bụng của Vương Cửu Cửu, nhỏ giọng hỏi, có rồi. Vương Cửu Cửu có loại xúc động muốn đánh người. Mẹ còn trẻ như vậy liền thành bà rồi. Thấy Vương Cửu Cửu không nói lời nào, Trương Nghi Y liền cho là mình đoán trúng. Sau đó, nàng thét chói tai ôm lấy Vương Cửu Cửu, nói, nhưng mà sao mẹ lại vui vẻ như vậy chứ? Mẹ sắp làm bà. Thật sắp làm bà. Thật tốt quá. Thật quá tốt. Mấy tháng rồi? Đã kiểm tra chưa? Trai hay gái? Đã đặt tên chưa? Hay là mẹ lấy cho nó một cái tên nha? Bé trai liền gọi Vương. Để nó theo họ Vương chúng ta, bé gái liền tên Vương công chúa. Vương Cửu Cửu quay đầu bước đi. Nàng cảm giác chênh lệch giữa mình với bà mẹ cực phẩm này càng lúc càng lớn, sóng não căn bản không cùng một tần số, bây giờ đã không còn cách gì trao đổi với nhau. Ai ai? Trương Nghi Y đuổi theo ở phía sau. Con đừng đi, con đừng đi, con đi cũng phải để cháu mẹ lại. Bùm. Vương Cửu Cửu ngã xuống đất. Ghế xa ở phòng khách. Thật không có mang thai. Không có. Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ nói. Trên mặt Trương Nghi Y thì thất vọng vô cùng, đưa tay vớt ve cái bụng bằng phẳng của Vương Cửu Cửu, nói, sao còn chưa mang thai chứ? Nhất định là vấn đề của Tần Lạc. Trương Nghi Y thì tức giận nói, cho dù nữ nhân nó nhiều hơn nữa, trong một tuần cũng phải có 5 ngày thuộc về con mẹ chứ. Nào có không công bình như vậy. Mẹ phải gọi điện mắng nó. Vương Cửu Cửu ôm lấy eo Trương Nghi Y, nói, đừng địch. Con có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng mẹ. Chuyện gì? Trương Nghi Y hỏi. Ngồi đàng hoàng. Vương Cửu Cửu quát lớn. Ngồi đàng hoàng trên ghế xa. Khép chân mẹ lại. Cả quần lót cũng lộ ra kìa. Không sao. Để con xem. Dù sao mẹ cũng từng xem của con. Sau khi nghe xong giảng thuật của Vương Cửu Cửu, Trương Nghi Y khôi phục bình thường, ánh mắt tỏa sáng, nói, ông con đồng ý rồi. Ông không cự tuyệt, chính là đồng ý. Vương Cửu Cửu nói. Vậy mẹ con ta sẽ làm một trận lớn. Nàng kích động đến độ không kềm chế được. Nàng là cao sinh Thanh Hoa hay là Bắc Đại mà tới nhỉ? Bây giờ, rốt cuộc có đất dụng võ của mình. Nàng muốn chứng minh cho tất cả người Yên Bình, Trương Nghi Y nàng không phải là bình hoa bình thường, là một bình hoa có trí tuệ. Càng lớn càng tốt. Vương Cửu Cửu nói. Thật tốt quá. Trương Nghi Y vô mạnh lên đùi Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu đau đến độ nhe răng niết miệng. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, mẹ đi thay quần áo trước. Trường hợp trọng đại như vậy, phải đi lộ tuyến o lờ thành thục, bộ dạng công chúa không ép được trở diện. Vì vậy, một hồi đổi áo quần kinh diễm cả Yến Kinh, thuộc về mẹ con Vương ra một bước này bắt đầu. Chương 1382. Phá quyền chương 1382, phá quyền trường kiếm đứt đoạn, như bó củi mục. Sắt là sắt tốt, người mài cũng là thợ giỏi, nhưng kỹ thuật rèn trăm năm trước vẫn không bằng thép tinh, titan công nghệ cao hiện giờ đến nỗi bị hai người chỉ dùng tình khí mà gãy. Cái gọi là danh kiếm là vì ở trong tay danh sĩ mà nổi danh, cũng bị hủy diệt ở trong tay danh sĩ. Nhờ có nó mà cả đời viên mãn. Kiếm không tiếp, đáng tiếc chính là không thương tổn đến hoàng đế. Loảng xoảng, Phó Phong Tuyết bị kinh khí chấn động, liền lùi 5-6 bước, ngón tay hoàng đế mất kinh khí, chỉ lui một bước liền ổn định thân hình. Từ tràng so nội lực này có thể thấy, Phó Phong Tuyết đã già rồi. Thành tựu đạo tâm khiến lão trở nên bình tĩnh hơn, trí tuệ hơn, cũng tùy ý tiêu sái hơn, khiến võ thuật cùng tâm tình của lão tăng thêm. Hai người mấy chục năm trước vây công hoàng đế rơi vào cảnh bất bại, hôm nay một mình độc chiến vẫn công thủ có dư. Nhưng mà, kinh khí, loại công phu cơ bản do Thiên Truy Bách Luyện khổ tu mà được lại còn lâu mới bằng hoàng đế. Hơi thở nhộn nhạo, ngực phập phồng không ngừng. Lần này, Phó Phong Tuyết quả thật bị hoàng đế trấn trụ rồi. Người này, hắn càng bá đạo mãnh liệt hơn lần chiến đấu trước, cũng thành thạo hơn lần trước. Khi đó, hắn vẫn còn trẻ, một mực cường công, vọng tưởng thủ thắng. Kết quả ngược lại cho Long Vương cùng Phó Phong Tuyết lúc ấy đang đứng ở đỉnh phong vũ lực cơ hội. Hai người liên thủ, trục xuất ra ngoài cửa. Lần nữa gặp nhau, hắn trở nên thành thục, cũng biết tôn trọng đối thủ cùng khí lực bản thân hơn. Một người biết tôn trọng, chứng tỏ trong lòng hắn có tâm e sợ. Người như vậy là đối thủ đáng sợ chân chính. Khởi động làm nóng người đã xong. Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt của lão càng tái nhợt, nhưng mà vẻ mặt vẫn thâm sâu bình thản, không có bất kỳ dao động nào. Sảng khoái. Hoàng đế cười lớn nói. Chiến thần phương Đông, quả nhiên tuyệt vời. Một kiếm vừa rồi là chiêu gì? Thái cực kiếm. Phó Phong Tuyết nói. Trước kia giết người quá nhiều, sau này còn có thể tiếp tục giết nữa. Có lẽ tôi không thể nhớ tên ông, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ thái cực kiếm này. Hoàng đế nói. Đúng là kiêu ngạo. Dẫn đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nắm chặt quả đấm nói, quá đáng ghét. Ngoại trừ Tần Lạc, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân đáng ghét như vậy. Thật muốn nhét rắn độc vào bụng hắn. Vậy sao không làm thế? Tần Lạc nói. Hả? Có thể làm vậy hả? Hồng Phu ngây ngẩn cả người. Cô nói xem, hắn cũng không phải là bạn của chúng ta. Tần Lạc nói. Tần, chúng ta phải nghĩ cách. Giật đến gần Tần Lạc, nhỏ giọng nói, hoàng đế quá mạnh mẽ. Phó Lao đang nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cách. Đơn đả độc đấu rất không công bằng với Phó Lao. Phó Lao rất lợi hại, nhưng hoàng đế càng lợi hại hơn. Chúng ta phải giúp Lao. Anh cứ chuẩn bị. Tình huống không ổn liền nổ súng bắn. Tần Lạc nói. Nhưng mà Lệ tiểu thư. Giật lo lắng nói. Nếu hắn nổ súng bắn hoàng đế, hỏa thần cùng ma thuật sư tất sẽ giận dữ. Lệ Khuynh Thành còn đang ở trong tay bọn họ, nếu bọn họ trả thù nàng, thật quá dễ rồi. Tôi đi cứu cô ấy. Tần Lạc lộ vẻ ngưng trọng nói. Hắn hy vọng Lệ Khuynh Thành còn sống, cũng hy vọng Phó Phong Tuyết còn sống. Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của mình, hắn không thể mặc kệ nàng. Nhưng mà, vậy cũng không đại biểu cho hắn có quyền để Phó Phong Tuyết chết trận vì nàng, cũng không có quyền khiến đám người giật đầu to, ly vì bảo vệ Lệ Khuynh Thành mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phó Phong Tuyết quả thật nguy cấp, đám người giật đầu to, ly tất nhiên sẽ xông lên cứu viện. Lệ Khuynh Thành liền giao cho hắn đi, hoặc là nàng chết ở trong lòng mình, hoặc là bọn họ cùng chết. Hắn hiểu Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành cũng hiểu hắn. Hắn biết đây sẽ là lựa chọn của nàng, nàng cũng biết hắn sẽ làm ra lựa chọn thế nào. Quả nhiên, ánh mắt Tần Lạc nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành phảng phất có cảm ứng mà nhìn qua. Tầm mắt của hai người chạm nhau ở không trung, dịu dàng triền miên. Lúc này không lời còn hơn mở lời. Có nhiều thứ không cần nói ra. Ở trong mắt người ngoài, câu nói kia của hoàng đế có hiếm nghi khiêu khích cùng khinh thường. Nhưng Phó Phong Tuyết tin tưởng, đây chính là tính cách của hắn. Nếu hắn không có khí phách này, dựa vào gì gọi là hoàng đế? Khiêu khích cũng tốt, khinh thường cũng được, đều không ảnh hưởng đến tâm cảnh Phó Phong Tuyết chút nào. Lao đón gió mà đứng, sau lưng chính là mặt trời mới lên cùng vạn ánh đỏ. Trời đất bao la, dãy núi trùng điệp, cỏ xanh hoa đỏ, mây mù mờ ảo. Phó Phong Tuyết cả thân áo trắng phảng phất người trong cõi tiên, tư thế giơ tay lên giống như phi thăng. Hoàng đế hăng hái, cảm xúc tăng vọt, cả mái tóc đỏ bị gió thổi ngược ra sau, lại thêm một cổ khí tức tà mị. Bắt đầu đi. Phó Phong Tuyết lại nói. Vậy thì bắt đầu. Hoàng đế nói. Phó Phong Tuyết, xin ông cường tráng thêm một chút. Ông càng lợi hại, lúc giết người sẽ càng thông khoái. Phó Phong Tuyết không nói gì. Lao dùng hành động để biểu lộ tâm tình của mình. Đột nhiên, thân thể của Lao biến mất tại chỗ. Sau đó, một quả đấm lớn tới ngay trước mắt hoàng đế. Đột phá. Còn gọi là đột phá. Một trong những tuyệt học của Long Tức. Một quyền nát đầu, đầu sẽ nổ tung giống cà chua. Kỹ năng thành viên Long Tức cần phải học, cũng là một trong những tuyệt chiêu có lực sát thương lớn. Theo thống kê, hơn ngàn người dùng chiêu này đánh nát đầu. Ai cũng thích dùng. Bởi vì đối mặt đối thủ mà mình thống hận, dùng chiêu này kết thúc tánh mạng của hắn thật quá đã. Đương nhiên, nếu anh có bệnh tích sạch sẽ thì khỏi cần nói. Bởi vì chiêu này quá hung tàn, lúc phá đầu, thứ trắng đỏ bắn tung tóe lên mặt, thân. Sẽ tắm rửa rất phiền, nhớ tới liền ghê tởm. Nhưng mà, cho dù là quân sư, tiểu lý phi đao, ly, thậm chí là Long Thiên Trượng, bọn họ dùng đều không tốt bằng Phó Phong Tuyết. Bởi vì, chiêu này là chiêu thức giết người do Phó Phong Tuyết sáng tạo. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Vứt bỏ tất cả động tác đường con cùng bước đi dư thừa. Sự xuất hiện của nó, chính là để giết người. Giết một người, giết trăm người, giết ngàn người. Khi Lao biến mất, anh tìm kiếm bóng dáng của Lão. Khi Lão xuất hiện, anh đã bị bao phủ dưới đả kích của Lão. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế cũng không lui lại, cũng không sợ hãi. Cả người hắn kích động đến run rẩy. Sướng. Thật quá sướng. Hắn thích loại tuyệt chiêu giết người này, bởi vì lúc hắn giết người chính là phong cách như vậy. Hắn thích dùng cứng đối cứng, mặc dù hao phí thể lực, nhưng lại làm cho người ta hưng phấn vô cùng. Ở trong mắt giật, một quyền này của Phó Phong Tuyết thì những người như bọn hắn căn bản không có cách gì chống lại. Một là rất nhanh, không thể phá. Hai là nặng. Kinh nặng đánh người, không chết cũng bị thương. Có một số người có tốc độ, nhưng lại mất đi sức nặng. Có một số người nắm được kinh nặng, lại mất đi tốc độ. Phó Phong Tuyết hợp hai thứ là một, hơn nữa bước bộ thái cực hay thay đổi, thần quỷ khó ngăn. Hắn không ngờ, mãi đến bây giờ Phó Phong Tuyết vẫn còn ẩn giấu thực lực. Hoàng đế không phải là thần, cũng không phải là quỷ. Nhưng mà, hắn lại đỡ được. Hắn cũng ra một quyền. Cũng là một quyền thẳng. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Hơn nữa, một quyền này của hắn đánh về phía nắm đấm của Phó Phong Tuyết. Đúng vậy, hắn muốn dùng mạnh chọi mạnh, dùng cứng chọi cứng. Hắn muốn một quyền đánh nát xương Phó Phong Tuyết. Bạo phá quyền. Hình ở ngoài, khí ở trong. Mới tiếp xúc thực thể, kinh khí ẩn chứa bên trong quả đấm liền có thể phá thể mà ra, phá hủy mục tiêu. Loảng xoảng. Kinh phong gào thét, không khí lại phát ra tiếng bặm bẹo xoẹt xoẹt. Phó Phong Tuyết hừ một tiếng, khoe miệng dì máu. Thân thể giống như là lá cây bị gió lốc quét rụng, thân thể văng ngược. Thân thể hoàng đế cũng bị kinh khí Phó Phong Tuyết đẩy tới gây thương tích, một cổ khí nóng sục lên, sau đó phá mũi mà ra. Mũi hắn cũng giống như một vòi nước bị mở van, phun mạnh không thôi. Nhưng mà, chịu trọng thương lần này, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hai mắt của hắn đỏ rực, vẻ mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo với nhau, lộ vẻ xấu xí. Tiếp thêm một quyền của tôi. Hắn chạy băng băng, đầu vọt tới trước, mái tóc đỏ giống như cây đuốc được thắp lên. Lại một lần nữa, đánh ra một quyền đơn giản mà lại không đơn giản này. Chương 1383. Đồ chuột nhắt mày dám. Chương 1383. Đồ chuột nhắt mày dám. Phó Phong Tuyết băng đi, hoàng đế xuống lại. Qua giây lát, người liền tới sát. Người Phó Phong Tuyết đang ở trên không, dưới chân không có đất tựa. Hoàng đế đánh ra một quyền, nhắm thẳng lồng ngực của lão. Không cách nào chạm đất, liền không chỗ mượn lực. Sinh tử một đường, Phó Phong Tuyết nguy trong tích tắc. Cứu người. Tần Lạc giống lớn. giật động. Hắn đã sớm chuẩn bị xong súng lục bằng vàng, giơ súng lên bắn về phía hoàng đế nơi xa. Đầu to động, hai tay liền động, hai khẩu súng màu đen đồng thời bắn ra, bốn viên đạn bắn ra theo hình chữ khẩu, đi tập kích hoàng đế. Ly động, thân thể của nàng phóng nhanh tới, đuôi ngựa sau đầu lắc lư, thanh xuân rào rạt. Nhưng mà, nét mặt của nàng lại hung ác như thế, đao trong lòng bàn tay lóe ra ánh lạnh khiếp người. Mục tiêu nàng tấn công là hỏa thần. Để tránh hỏa thần cứu viện hoàng đế, nàng muốn ngăn hỏa thần lại. Quỷ ảnh cùng ngọc nữ cũng động. Tốc độ quỷ ảnh rất nhanh, mục tiêu hắn tấn công là hoàng đế. Ngọc nữ thì cũng đánh về phía hỏa thần. Hai nữ đấu một nam, hỏa thần vẫn tương đối có diễm phúc. Tần Lạc cũng động. Mục tiêu của hắn là ma thuật sư. Tất cả dừng tay. Ma thuật sư nổi giận. Con tin nơi tay, bọn họ còn dám ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ không nghĩ tới tính mạng của con tin sao? Vốn đã không thích Lệ Khuynh Thành, lại thêm kích động của mấy người này. Cho dù giết chết Lệ Khuynh Thành, cũng đủ để ăn nói với hoàng đế. Vì vậy, cổ tay của nàng run mạnh. Siêu. Một cái roi dài cuốn bên hông Lệ Khuynh Thành, sau đó dùng lực kéo, Lệ Khuynh Thành liền ngã xuống đất. Thân thể khó khăn mà tránh đầu nhọn nhanh chóng rỗi dài của ngư can kia. Nếu bị đầu nhọn đâm trúng, không đâm thành cái lỗ mới là đó. Kéo về. Tần Lạc la lớn. Cổ tay hồng phu run lên, liền muốn kéo Lệ Khuynh Thành tới bên bọn họ. Mơ tưởng. Ma thuật sư một kích thất bại, nổi trận lôi đình. Cũng không thấy nàng làm ra động tác gì, một miếng vải đen đột nhiên bày ra. Miếng vải đen vô cùng vô tận, nàng và Lệ Khuynh Thành thoáng cái liền ở trong miếng vải, khiến người ở phía ngoài không thấy rõ động tĩnh bên trong. Hồng phu dùng sức kéo roi dài trong tay, lập tức cảm giác không đúng. Quá nhẹ. Quả nhiên, trên roi nàng không có Lệ Khuynh Thành, trên roi có vết cháy, dây roi cũng đứt một đoạn. Tần Lạc xông vào miếng vải đen, lập tức dừng bước không tiến nữa. Bởi vì, Lệ Khuynh Thành lần nữa rơi vào trong tay ma thuật sư. Nàng bị ma thuật sư chắn ở phía trước, một cây dao nhỏ sắc bén kề trên cổ họng Lệ Khuynh Thành. Giết nàng. Lệ Khuynh Thành hô về phía Tần Lạc. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích. Nói thì dễ, nhưng hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến sống chết của Lệ Khuynh Thành. Nghe được tiếng gào của Lệ Khuynh Thành, ma thuật sư giận dữ, dao trượt tới trước, trên cổ trắng non gợi cảm của Lệ Khuynh Thành xuất hiện một vết dao. Máu chảy đỏ ạt, theo dao màu bạc chảy xuống, từng giọt nhỏ lên áo quần cùng ngực Lệ Khuynh Thành. Bảo bọn họ trở về. Ánh mắt ma thuật sư nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, nếu không, nàng sẽ chết. Bởi vì nàng nói chính là tiếng Anh, Tần Lạc nghe không hiểu. Nhưng bây giờ chắc chắn không cần nghe cũng biết nàng muốn gì. Được được, tôi bảo bọn họ trở về. Cô không nên thương tổn nàng. Nói xong hắn liền bước lui ra khỏi miếng vải đen. Hy vọng xuất thủ của đám người giật có thể hơi ngăn được hoàng đế, cho Phó Phong Tuyết một cơ hội hạ xuống đất. Hoàng đế quá mạnh. Đạn từ xa bắn đến kia căn bản không hề làm khó được hắn, thân hình của hắn lóe đến lóe đi, đạn bắn ra đều thất bại. Còn có một viên đạn thậm chí thay đổi góc độ bắn về phía Phó Phong Tuyết, điều này làm cho giật cùng đầu to định dùng súng áp chế lập tức hoảng hốt. Bọn họ là muốn giết chết hoàng đế, nhưng cũng không muốn cũng giết nốt Phó Phong Tuyết đâu. Nhưng mà, cho dù ở thời gian 001 giây này, Phó Phong Tuyết vẫn chiếm được cơ hội hạ đất. Hai chân chạm đất liền bắn ngược, thân thể vọt lên cao. Sau đó, trên cao nhìn xuống, lại một quyền nhắm vào đầu của hoàng đế. Đột phá. Vẫn là đột phá. Phó Phong Tuyết hạ quyết tâm muốn cho hoàng đế nổ đầu mà chết. Đến đây, đến đây. Hoàng đế ngửa đầu gào lớn. Hai chân của hắn dùng sức, thân thể vọt tới giống tên lửa. Nắm tay phải, thu về. Sau đó dùng lực đạo hung mãnh đẩy ra. Một từ trên xuống, một từ dưới lên. Nắm đấm hai người lại va nhau trên không trung. Ầm. Một cổ khí lưu cường đại sinh ra. Tiếng không khí rách toạc lại băng lên. Từ trên cao phóng xuống, thân thể lần nữa bị khí lưu đẩy lên không trung. Từ dưới mà lên, thân thể cũng bị tốc độ khí lưu đẩy về. Loảng xoảng. Thân thể hoàng đế nặng nề rơi xuống đất, hai chân hăm sâu. Mặt đất nham thạch cứng rắn bị hắn đạp thành hai hố sâu. Thân thể Phó Phong Tuyết sau khi bay lên một độ cao nhất định, lúc này làm ra tư thế rơi xuống. Phó Phong Tuyết, lần này tôi xem ông phòng thế nào. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười như điên. Sướng, thật quá sướng. Chiến đấu như vậy mới là chiến đấu, đối thủ như vậy mới là đối thủ. Hắn thậm chí cũng không nhảy ra từ trong hố sâu kia, đầu gối hơi cong, hai chân lại phát lực, người bắn lên tựa đạn tháo. Đây là một kích cuối. Hắn muốn đánh chết đối thủ. Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng mà thời điểm này, tâm tình này vừa khéo. Đánh chết sớm, hắn sẽ không tìm được loại cảm giác cao hứng này, thân thể cùng tâm linh hắn còn chưa được phóng thích hoàn toàn. Nếu muộn hơn, tâm tình của hắn có lẽ sẽ xuống thấp. Bởi vì Phó Phong Tuyết sau khi bị thương đã càng ngày càng suy yếu, khi đó đánh chết đã không còn ý nghĩa, cũng không mang lại cảm giác thành tựu cực đại. Hôm nay, lúc này, chiến thần Phương Đông sẽ ngã xuống như vậy. Hoàng đế đoán không sai. Phó Phong Tuyết quả thật càng ngày càng yếu. Quyền thứ nhất, xương tay phải của lão bị kình khí bạo phá của hoàng đế đi sau mà đến trước đánh nát. Quyền thứ hai lão chỉ có thể dùng quyền trái, mặc dù đã điều đủ khí lực toàn thân để phòng bị, nhưng thế công của hoàng đế quá mức hung mãnh, lại một lần nữa bị phá kình của hắn đánh bị thương. Bây giờ, hai tay của lão đều không nắm được nữa, cũng không có cách gì dùng chúng để công kích. Nhưng mà, vậy thì sao? Thúc thủ chịu trói không phải là phong cách của Phó Phong Tuyết. Quân nhân làm ra ngựa bọc thây chết trận xa trường, đây là số mệnh sẵn của bọn họ. Tay đã không còn, lão còn chân. Người đang ở trên không không chỗ mượn lực, nhưng vậy cũng không làm khó được Phó Phong Tuyết. Chân phải lão đạp mạnh lên chân trái mình một ước, cũng không biết may mắn thế nào, thân thể lại lần nữa bắn lên. Sau đó, chân phải lão duỗi tới trước, chân hơi chết xuống, hóa làm tư thế cỏ nhọn đâm xuống dưới. Đây là một kích cuối. Nhân sinh hậu thế, chết thành phi nghĩa. Lừa được người cũng không lừa được ý trời. Gom góp mấy thứ, được chút áo cơm, nhưng cuối cùng chỉ khiến con cháu mỏi mệt. Bản phận thế gian là đệ nhất, ngưng hợp kiến thức mưu đồ mà làm gì? Cả đời lao giết người vô số, cũng không lưu chút tiếc nuối gì. Sống thì sao? Chết thì thế nào? Vẫn giữ tư thế vừa nãy. Hoàng đế từ dưới phóng lên, Phó Phong Tuyết từ trên phóng xuống. Một người dùng quyền, một người dùng cước. Mặc dù cước chiếm ưu thế hơn quyền, nhưng ngay lúc này cũng không ai coi trọng Phó Phong Tuyết. Xoẹt. Chỗ kình phong lướt qua, không khí bị xé rách nhanh chóng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như áo quần đều bị không khí thiêu đốt. Loại cảm giác nóng rửa này làm cho da người đau bớt, nhưng không ai để ý tới việc nhỏ như vậy. Gần rồi, gần rồi. Chân phải Phó Phong Tuyết dùng sức, giống như muốn dẫm nát cả vùng đất. Nắm tay phải của hoàng đế đấm mạnh vào mũi chân Phó Phong Tuyết, hắn hơi ngẩng mặt lên. Ở một khắc cuối, hắn hy vọng mình có thể thưởng thức được vẻ mặt thống khổ của đối thủ lúc sắp chết. Đây là sở thích lớn nhất trong cuộc đời hắn. Ầm ầm, một máy bay loại nhỏ gào thét mà tới, xoay quanh ở đỉnh Vũ Hoa Phong. Rầm rầm rầm. Đạn không biết từ nơi nào bắn lên máy bay, một cánh máy bay nổ tung sinh ra tia lửa. Hai bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống. Một người mang dù để nhảy, trực tiếp đáp xuống đỉnh Vũ Hoa Phong. Dù để nhảy bị đạn bắn xuyên, tốc độ người kia hạ xuống liền tăng nhanh, sống chết chưa biết. Quả nhiên, hoàng đế đã sắp xếp nhân thủ mai phục ở bên ngoài. Nếu đi máy bay tới, rất dễ rơi vào đãi ngộ máy bay bị hủy người thì vong. Máy bay bốc cháy rơi xuống vực sâu, rất nhanh, dưới chân núi truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một người khác cầm vải trượng trong tay, mượn một cước giẫm mạnh vào máy bay bắn tới hoàng đế đang chiến đấu kịch liệt trên không trung. Mặt trời nhô lên, tỏa vạn tia sáng, khuôn mặt dữ tợn, tóc dài bay loạn, thân hình đô con của lão bao một lớp hào quang vàng trên không trung, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Đồ chuột nhát mày dám. Chương 1384. Hoàng đế lấy một địch hai. Chương 1384. Hoàng đế lấy một địch hai. Thế như sao băng, nhanh như tia chớp. Thân thể từ không trung hơn 10 thước hạ xuống, giống như là một tên lửa định vị bắn ra, mục tiêu tập trung là hoàng đế. Long Vương. Long Vương đã tới ở thời khắc mấu chốt. Hai chân của lão lay động trên không trung, giống như có thể cưỡi gió mà đi. Hô. Quải trượng rời khỏi tay, mang theo tiếng gió bù bù, giống một kiếm quang sắc vàng nóng ánh đâm thẳng tới hốt hoàng đế, trợ công cho Phó Phong Tuyết từ mặt bên. Dị tượng xảy ra, người chịu ảnh hưởng vẫn là Phó Phong Tuyết cùng hoàng đế trong cuộc chiến. Phó Phong Tuyết là bên được lợi. Một kích này, hắn đều ẩn chứa kinh khí toàn thân mình vào trong đó. Tu hành nhiều năm, kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, tất cả đều dồn trong một cước này. Dù vậy, trong lòng lão vẫn vô cùng rõ ràng, đây là phản kích hấp hối, cũng là dây rủa sau cùng. Long Vương đến, khiến lão nhiều hơn một phần hy vọng, tỷ lệ sống cũng cao hơn không ít. Có điều, lão cũng tính thay đổi chiêu số công kích. Đương nhiên, chiêu thức lúc này đã dùng hết. Nếu đột ngột thay đổi không cách gì giữ lực, ngược lại còn bị thương nặng. Vậy là một cước lâm môn kia, vẫn là một cước quyết tuyệt kia. Lão định dùng hy sinh của mình đổi lấy một cơ hội. Một cơ hội cho Long Vương đánh bại hoàng đế. Tôi chết, cậu cũng chết. Đây là lựa chọn của Phó Phong Tuyết. Đây là bài thi lão nộp trong lần chiến đấu này. Hoàng đế lại lần nữa gặp khiêu chiến nguy hiểm trong cuộc đời hắn. Tổ hợp của chiến thần Phương Đông cùng chủ Long Tức, đây là một trong tổ hợp võ đấu quy cách cao trên thế giới. Mặc dù người như hoàng đế cũng không thể không thừa nhận thế cục bản thân bây giờ rất nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ hắn gặp phải cục diện khó cả đôi đường. Nếu hắn dựa theo kế hoạch sớm định ra, muốn ở một quyền này đánh chết Phó Phong Tuyết, như vậy, ở cùng lúc phá nội phủ lão, hắn tất nhiên cũng bị quải trượng phóng tới kia đánh trúng. Nếu hắn bỏ qua vậy thật sự khiến hắn rất không cam tâm. Cũng chỉ lựa chọn trong mấy tích tắc. Giống. Hắn gầm lớn một tiếng, thân thể vọt lên nhanh đột nhiên không thể tin nổi mà khựng một cái ở trên không trung. Sau đó, hắn đổi hướng hoàn toàn vi phạm với quán tính vật lý, hạ xuống dưới. Loảng xoảng. Hai chân hoàng đế đạp mạnh xuống đất, giẫm hai tảng đá nhô lên nắp ấy, lại một lần nữa giẫm nham thạch cứng rắn trên đất thành hai hố sâu. Răng rắc. Rơi xuống đất thứ hai chính là Phó Phong Tuyết. Trong lòng lao chứa đấu pháp dùng mạng đổi mạng, cho nên một cước kia vẫn không thay đổi quy tích, cho đến rơi xuống đất, lao vẫn giữ tư thế chân phải duỗi ra trước. Sau đó, cái chân ẩn chứa kinh khí huyết toàn thân liền đâm thẳng vào đất, giống như một con dao cắm vào trong một miếng bánh mì lớn, đâm bánh mình ra một lỗ lớn. Loảng xoảng. Long Vương là người đáp đất cuối cùng. Lao chỉ giữ một động tác rơi tự do xuống đất, cũng không sử dụng kinh khí gì trên chân. Cho nên, lúc lao rơi xuống đất mặc dù gây tiếng vang không nhỏ, nhưng lại không phá hư vật công như hai vị trước, giẫm đỉnh Vũ Hoa Phong ra động nước. Ba người đứng thành hình tam giác. Sắc mặt Phó Phong Tuyết tái nhợt, nhưng trầm tĩnh như núi cao biển sâu. Long Vương tướng mạo Long Vương xấu, nên nhìn có vẻ hung ác. Nếu treo chân dung của lão ở cửa nhà, có lẽ có thể phát ra tác dụng tránh tà ma giống người đẹp trai như Tần Lạc. Rất cùng đầu to đều ngừng bắn, mặt đầy vui mừng mà nhìn về phía Long Vương. Quy ảnh ý đồ công kích hoàng đế, còn chưa vọt tới cạnh đó, đã bị quyền phong bá đạo của hắn thổi bay. Sư phụ, người đứng được rồi. Tần Lạc kích động hô. Hắn thật sự rất vui. Có trời mới biết vừa rồi hắn lo lắng đến cỡ nào. Nếu Phó Phong Tuyết chết trận, cho dù hắn có thể cứu Lệ Khuynh Thành trở về, hắn cũng sẽ cả đời khó bình an. Điều này với Tần Lạc mà nói cũng là một để lựa chọn. Lựa chọn Phó Phong Tuyết, vậy Lệ Khuynh Thành có thể vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Nếu lựa chọn Lệ Khuynh Thành, Phó Phong Tuyết chống đỡ không được thế công của hoàng đế, có thể sẽ bị hắn giết chết. Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của hắn, Phó Phong Tuyết là nam nhân của hắn. Hắn yêu Lệ Khuynh Thành, cũng tôn trọng Phó Phong Tuyết. Hắn không hy vọng trong hai người bọn họ có bất cứ người nào ngoài ý muốn. Kinh hỉ chính là Long Vương đến rồi. Càng kinh hỉ chính là Long Vương đứng được rồi. Chân của ta đứng lên còn cần một cơ hội. Lúc ấy Long Vương nói với Tần Lạc như vậy. Lúc ấy Tần Lạc còn chưa hiểu ý của Long Vương, cho là lão nói như vậy chỉ vì an ủi mình. Về phần cơ hội khi nào tới, đó là một tần số. Bây giờ hắn đã biết, lão là đang đợi cơ hội, cũng là đang đợi hoàng đế. Lần trước lão cùng Phó Phong Tuyết liên thủ ngăn cản hoàng đế ở Việt quốc, lần này vẫn cần hai người bọn họ đồng thời ra tay mới có thể làm được. Giật cùng đầu to liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ý cười. Long chủ tới rồi. Đầu to trầm giọng nói, cho dù là Phó Phong Tuyết hay là Long Thiên Trượng, đều là thần của Long Tức bọn họ, là ngọn đèn sáng dẫn dắt bọn họ. Hắn không hy vọng bất cứ vị nào ngã xuống. Thượng đế nhất định nghe được lời gọi của nội tâm tôi. Giật cắm súng lục bằng vàng vào bên hông, tay phải lại làm dấu hình chữ thập. Điều tôi cầu, liền do người ban. Thứ người ban, đều là thứ tôi cầu. Chúa nhân tử, người là cha của tôi. Ông cũng phải chết. Ánh mắt hoàng đế nhìn chằm chằm Long Thiên Trượng, giọng nói phi thường ác liệt. Hắn có một vạn lý do tức giận. Thời gian phù hợp như vậy, tâm cảnh tuyệt vời như thế, nếu vừa rồi một quyền kia đánh chết Phó Phong Tuyết, cả thể xác và tinh thần hắn đều sẽ nhận được thăng hoa. Loại kích thích máu cùng thịt va chạm này, loại sợ hãi lúc tử vong tới này, còn cả sự rung động khi kết thúc cánh mạng kia, đây chính là hết thể hắn truy tìm. Lúc lao cường tráng, giết chết lao. Nhưng mà, Long Thiên Trượng lại phá hủy kế hoạch của hắn. Mặc dù hắn vẫn nắm chắc giết chết Phó Phong Tuyết, nhưng mà lao lúc đó đã bị thương rất nặng, mỏi mệt không chịu nổi, giết vậy còn có ý nghĩa gì? Lần trước bọn tôi có thể ngăn cậu lại, lần này cũng vậy. Long Thiên Trượng lên tiếng cười vang. Hoàng đế, cậu thật cho mình là vô địch thiên hạ sao? Vậy ông liền thử một chút đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, dừng tay hết. Ma thuật sư ép Lệ Khuynh Thành từ trong tấm vải đen đi ra, giao kề sát trên cổ Lệ Khuynh Thành, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắt đứt cổ họng nàng. Từng người tới. Ma thuật sư nói, ai phá hư quy tắc, tôi liền giết cô ta. Đây là điều bọn họ đã thương lượng trước. Cho dù hoàng đế kiêu ngạo thế nào, cũng không tự đại đến mức có thể dùng sức một người độc chiến cao thủ Trung Quốc. Dù sao, ở đây thuộc về sân nhà của người khác. Lo lắng Tần Lạc cùng Phó Phong Tuyết vây công, cho nên bọn họ sớm lẻn vào Yến Kinh bắt cóc Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành cũng chỉ là một vật dẫn. Nếu Lệ Khuynh Thành thất thủ, bọn họ sẽ hạ thủ từ trên người những người khác, ví dụ như Tần Lạc, ví dụ như Lâm Hoàng Khê, lại ví dụ như, chỉ cần là người quan hệ chặt chẽ với Tần Lạc, đều là mục tiêu của bọn họ. Chỉ cần có người ở trong tay bọn họ, liền không sợ bọn họ tạo thành thế vây công. Nếu bọn họ thật vây công, cùng lắm thì lập tức giết chết con tin, sau đó dẫn người lẩn trốn. Mặc dù hành tích như vậy truyền đi có mất phong phạm của võ giả, nhưng mà, nếu hoàng đế thật muốn chạy, trong thiên hạ có ai có thể giữ hắn lại? Bây giờ Long Vương từ cao hạ xuống, hiển nhiên là muốn cùng Phó Phong Tuyết phối hợp lấy hai địch một. Đây là vi phạm quy tắc, cho nên ma thuật sư sẽ đứng ra đốn nắn hành vi của bọn họ. Sao? Nhiều năm trước cậu không sợ chúng tôi, bây giờ cậu lại sợ à? Long Vương nói miệng ai? Khuôn mặt đen kết hợp vẻ mặt hèn mọn như vậy, nói ra lời như vậy thật khiến người ta tức giận. Vương giả hoàng đế, tiếng tăm càng lúc càng lớn, mà gan lại càng ngày càng nhỏ. Sợ tan ly, lui về. Hoàng đế nói. Điện hạ. Ma thuật sư không nghe theo. Đây là mệnh lệnh của tôi. Hoàng đế liếc nàng một cái, lên tiếng nói. Mặc dù ma thuật sư không cam lòng, nhưng cũng không có dũng khí trái ý hoàng đế. Chỉ đành phải dẫn Lệ Khuynh Thành lui về vị trí vốn đứng, không biết vô tình hay cố ý, dao của nàng hơi trượt tới trước. Đáng chết. Tân Lạc thấy máu trên cổ Lệ Khuynh Thành chảy như nước, đau lòng vô cùng. Cô hẳn vô cùng tin tưởng. Nếu cô ấy chết, các người liền mất đi bia đỡ đạn, tất cả các người đều sẽ chết. Tôi không sợ chết. Ma thuật sư chẳng thèm ngó tới uy hiếp của Tân Lạc. Hoàng đế nhíu mày, nói với ma thuật, sợ Tân Ly, Lệ là bạn của tôi. Cô nên tôn trọng cô ấy một chút. Dạ. Điện hạ. Ma thuật sư có thể không đếm xỉa uy hiếp của Tần Lạc, nhưng lại không thể không nghe lời của hoàng đế. Giao hơi mới ra, để Lệ Khuynh Thành tạm thời từ trong quỷ môn quan thò đầu ra thở một hơi. Lúc này hoàng đế xoay người nhìn về phía Long Vương cùng Phó Phong Tuyết, nói, trước kia, các ông không phải là đối thủ của tôi. Bây giờ, các ông vẫn không phải là đối thủ của tôi. Chiến thần Phương Đông đã mất đi sức chiến đấu, tiếp tục đánh nữa cũng không còn thú vị. Hai người ông cùng lên đi có lẽ, cảm giác đồng thời giết chết hai người càng mãnh liệt hơn. Chương 1385. Long Cộng Hổ ứng thanh đoạn. Chương 1385. Long Cộng Hổ ứng thanh đoạn. Thương nhân Trung Quốc sẽ bán ra vô số sản phẩm đặc sắc của Trung Quốc trên con phố này, vô số người ngoại quốc chạy tới mua thứ bọn họ cảm thấy hứng thú. Cũng không thiếu thương nhân ngoại quốc cũng tới đây mua sắm, rất nhiều người nhập hàng trở về rồi lại bán cho người trong nước mình, kiếm lời từ giá chênh lệch. Một người đàn ông trẻ mặc đồ công chức màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai đang nhàn nhã trên đường, thỉnh thoảng nhìn cửa hàng hai bên đường một cái. Hắn dừng lại ở trước cửa một cửa hàng bán nến, nhìn thoáng qua bảng hiệu khó hiểu trên cửa, sau đó nhấc chân đi vào. Tiên sinh, mời cứ nhìn thử. Một cô gái ngoại quốc mặc váy dài ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông trẻ, sau đó nói ra tiếng Trung Quốc lưu loát. Có nến thắp không sáng không? Người đàn ông trẻ hỏi. Cô gái ngoại quốc thu nụ cười trên mặt lại, khép cuốn sách trong tay, nói, muốn màu đỏ hay màu trắng? Tôi muốn màu vàng. Người đàn ông nói. Có. Có điều ở kho hàng. Cô gái nói. Mời đi theo tôi. Cảm ơn. Người đàn ông trẻ vừa cười vừa nói. Cô gái đi qua một hành lang hẹp, sau đó gõ nhẹ hai cái ở cửa một gian phòng. Cửa mở ra, lộ ra một gian phòng lớn có thể nói là xa hoa. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc khô khan đứng ở cửa, một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh thả người ở trên ghế xa, nghe nhạc, nhấm nháp rượu vang. Thấy người đàn ông trẻ đi vào, cô gái bỏ ly xuống đứng lên đón, vừa cười vừa nói, để Tần đại thiếu gia tới chỗ này, thật là ấy nay quá. Người đàn ông trẻ tháo mũ xuống, không ngờ là Tần Túng Hoành một trong tam kiệt, nhân vật phong vân của Yến Kinh. Hắn sửa lại đầu tóc một chút, vừa cười vừa nói, có rượu ngon, còn có người đẹp, chỗ như vậy là thiên đường nhân gian. Có gì mà ấy nấy? Tần thiếu gia thật khéo ăn nói. Cô gái mời Tần Túng Hoành ngồi với tư thế ưu nhã, hơn nữa sau khi tự mình rót một ly rượu vang đỏ hộ hắn, nói: "Tần thiếu gia chuẩn bị thế nào rồi?"
"Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội."
Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói:
"Ô, con thiếu cổ gió kia sao?"
Cô gái tóc vàng hỏi.
"Phu nhân, con thiếu làn gió thơm em thổi tới đấy."
Tần Túng Hoành cười tủm tỉm mà nhìn cô gái mặc sườn xám màu tím. Cô gái này mỗi lần xuất hiện ở Trung Quốc đều mặc phục sức mang đậm nét Trung Quốc. Đáng quý chính là nàng lại thật mặc ra hương vị này. Loại cảm giác kinh diễm này, cho dù hắn thuê mấy vị nhạc công cũng còn lâu mới sánh bằng.
"Tần Lạc."
Cô gái tóc vàng hỏi.
"Anh không hy vọng hắn từ thái sơ bệ."
Tần Túng Hoành nói.
"Theo anh được biết, văn nhân Mục Nguyệt đã liên hệ vương gia trợ trận, điều này mang tới áp lực cực lớn cho đồng bọn hợp tác của anh. Vương gia mặc dù là xuất thân quân nhân, nhưng lực ảnh hưởng bọn họ có thể mang lại là phi thường kinh người. Mà vương gia đồng ý rút, nhân vật mấu chốt trong đó chính là Tần Lạc. Nếu hắn chết hoặc là bị bắt, đối với chúng ta đều cực kỳ có lợi. Em có thể cho anh thứ anh muốn.
Anh có thể cung cấp cho bọn em cái gì?"
cô gái hỏi.
"Có lẽ anh đã biết, quốc an cùng mấy cơ cấu bí mật khác của Trung Quốc đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt với bọn em. Lần này em tới là nhập cư trái phép, em lo thân phận của em đã lộ rồi."
Tần Túng Hoành nhíu mày, nói: "Anh cung cấp tư nguyên cho bọn em quá nhiều rồi. Nhưng mà các em báo đáp anh cái gì? Chẳng lẽ anh cho mình có địa vị hôm nay không có chút quan hệ gì với bọn em?"
Cô gái tóc vàng cười lạnh nói:
"Em nói cho anh biết những chuyện này, không sợ anh giết bọn em?"
Tần Túng Hoành cười ha hả nói, giống như là đang nói một câu chuyện cười.
"Anh không dám."
Cô gái nói thẳng.
"Không ai dám đắc tội bọn em."
"Tần Lạc thì sao?"
Tần Túng Hoành giễu cợt.
"Anh biết, bọn họ đã diệt một trụ sở của bọn em ở Mỹ.
Anh khác bọn họ."
cô gái tóc vàng nói.
"Bởi vì anh từng gia nhập bọn em. Chuyện này nếu để ngoại giới biết, sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho anh?
Em nghĩ, không chỉ tổn thất chút danh dự đơn giản như vậy nhỉ?
Tần thiếu gia, sao không chọn cùng bọn em hợp tác đến cùng nhỉ?
Anh sợ đi lên đường cụt mà người bạn cũ kia từng đi."
Tần Túng Hoành nói.
"Sẽ không đâu."
cô gái tóc vàng nói.
"Anh thông minh hơn hắn.
Thời gian của anh rất có hạn."
Tần Túng Hoành nói.
"Bọn em muốn gì?"
"Che chở."
cô gái tóc vàng nói.
"Còn cả hỏa dược."
Đợi đến khi Tần Túng Hoành từ trong tiệm đến đi ra, cô gái đứng lên từ trên ghế salon, mở cửa sổ ra nhìn đường phố vì mới sáng sớm nên chưa tính là náo nhiệt, hỏi: "Mục Mã Nhân đã tới chưa?"
"Không rõ lắm.
Hắn thường hành động một mình."
Đái Phổ không người nói.
"Mặc dù có chút không quá cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn chúc hắn có thể thành công nhỉ?"
cô gái tóc vàng nói.
"Tần Lạc thật sự mang đến cho chúng ta quá nhiều phiền phức.
Hoàng đế muốn lấy một địch hai,
một người độc chiến Long Vương cùng Phó Phong Tuyết,
người tự tin ngàn ngàn vạn vạn, nhưng người thiếu não lại không thấy mấy.
Hồng Phu rất khinh bị loại hành vi này của hoàng đế.
Phong phạm võ giả là gì?
Phong độ thân sĩ là gì?
Dùng thủ đoạn bạo lực tốc độ tiêu diệt đối thủ, sau đó lập tức cao bay xa chạy trở lại lãnh địa của mình.
Đây là hành động của trí giả.
Đánh hữu nghị gì chứ?
Không nói trước Long Vương là quân lực vừa mới vào, riêng Phó Phong Tuyết bị thương đã khiến người không dám khinh thường rồi.
Mặc dù đã cùng hoàng đế chiến đấu đến lúc này rồi, nhưng ai có thể bảo đảm Phó Phong Tuyết không có giữ lại thực lực? Ai có thể xác định lão không để lại sát chiêu gì đó?
Chúng ta không làm anh hùng được, nhưng chúng ta không thể cản người khác làm anh hùng.
Tần Lạc vốn nắn lời của Hồng Phu rất nghiêm túc.
Hắn cũng cảm thấy biểu hiện của hoàng đế rất ngu ngốc, nhưng mà, mỗi người đều có cách sống của mỗi người.
Người khác theo đuổi chính là kết quả cuối cùng, hắn hưởng thụ chính là quá trình.
Chúng ta không thể áp đặt ý nghĩ của mình ở trong cuộc đời người khác.
Hắn không phải là đối thủ của Phó lão và Long chủ.
Giận nói,
thượng đế đã đứng ở bên chúng ta.
Bởi vì người ngu xuẩn là kẻ địch lớn của thượng đế.
Nhưng mà, trong lòng Tần Lạc lại không lạc quan chút nào.
Phó Phong Tuyết cùng Long Vương lúc ở thời kỳ đỉnh phong, khó khăn lắm mới đánh ngang tay với hoàng đế.
Không có thua hắn, cũng không thắng được hắn.
Bây giờ, Phó Phong Tuyết một mình đấu với hoàng đế, khí lực gần như hao hết, hơn nữa từ sắc mặt lão mà nhìn thì biết lão bị thương rất nặng.
Long Vương tê liệt nhiều năm, mặc dù bây giờ hai chân có thể hành động tự nhiên, nhưng mà, thân thủ của lão có thành tựu không?
Gân mạch lão lâu không hoạt động có thể chịu được loại bộc phát quy mô này không?
Hơn nữa, Long Vương nói không sai, lão và Phó Phong Tuyết đều già rồi, hoàng đế lại mất đi thiếu niên lộ mãng năm đó mà biến thành nam nhân thành tục hiện giờ.
Dũng cảm đi tới, lại không ngại lui về.
Một đối thủ như vậy là vô cùng khủng bố.
Lần này so đấu, thắng bại khó dò.
Long Vương đi đến trước mặt Phó Phong Tuyết, con mắt nhìn thẳng hoàng đế, nhưng lại nhỏ giọng hỏi thăm Phó Phong Tuyết, nói: "Thế nào?
Chỉ có một lần cơ hội."
Phó Phong Tuyết nói.
Ánh mắt Long Vương nheo lại, nói: "Đủ rồi."
Vẻ mặt hoàng đế rốt cuộc trở nên nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt lại bừng lên hưng phấn cùng vui sướng không ngừng.
Hắn chính là tính cách như vậy, đối mặt đối thủ càng lợi hại, thần kinh của hắn lại càng phấn khởi.
Thần kinh càng phấn khởi, cảm giác thu hoạch được sau khi giết người cũng càng nồng đậm hơn.
"Có thể bắt đầu rồi chứ?"
hoàng đế hỏi.
Không có người trả lời câu hỏi này của hắn.
"Không."
Phải nói Long Vương cùng Phó Phong Tuyết đồng thời dùng hành động để trả lời câu hỏi này của hắn.
Thậm chí cũng không cần một ánh mắt ăn ý, thân hình hai người liền đồng thời khởi động.
Xương hai tay Phó Phong Tuyết bị hủy hết, cho nên lão chỉ có thể dùng hai chân hạ bản hoàng đế.
Cước bộ lỗ mảng, biến hóa khó lường.
Chiên kinh của Thái Cực Bộ được lão phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Hai chân Long Vương vững vàng, song quyền múa lên ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ.
Mở rộng người, thế công hung mãnh.
Hai người đồng thời công tới, gắng đạt tới một kích giết địch.
Lui.
Đây là không thể nào.
Hoàng đế xông tới,
quyền phải đánh về phía quả đấm Long Vương, chân trái đá về phía đầu gối Phó Phong Tuyết.
Có người nói, võ công che bầu trời thiên hạ khó mà phá.
Hoàng đế cho rằng, võ công che bầu trời thiên hạ là bá đạo không gì phá nổi.
Ầm.
quyền đối quyền, cước đối cước. Chân hoàng đế đá về phía Phó Phong Tuyết, phản phất như đá vào trong đống đông. Nhưng mà, trong đông nhử cũng giấu không ít châm, nó đâm cực kỳ khó chịu. Quả đấm cương mãnh của hắn đối bánh cùng nắm đấm của Long Vương, một cổ phản lực khổng lồ đẩy tới, chứng minh Long Vương có thân thể dã thú cùng thực lực sâu không lường được. Kinh phong gào thét, không khí lại một lần nữa bị xé toạc, tiếng xoẹt 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 lại vang lên, gần như có chút chói tai. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Hoàng đế liền lùi lại ba bước. Sau đó yết hầu ngọt ngọt, một cổ máu tươi bắn mạnh ra. Long cộng hổ, ứng thanh liệt. Chương 1386. Đây mới là phong thái thực sự chương 1386, đây mới là phong thái thực sự hai người đồng thời dùng lực, ngay cả hoàng đế đều khó có thể chống đỡ. Thân thể của hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó miệng đầy máu, bộ dáng thê thảm. Bại rồi sao? Hoàng đế vô địch thiên hạ cũng sẽ thua. Vốn mọi người tràn ngập mong đợi với giờ khắc này. Nhưng mà, khi nó chính thức tới, gần như ai cũng khó mà tin được. Hoàng đế thua rồi. Hồng Phu hỏi. Chúa Văn Năng, cảm ơn sự nhân từ của người. Người cho tới bây giờ đều chưa từng khiến con chiên của người người thất vọng. Dẫn lại vội vẽ hình chữ thập ở trước ngực. Tần Lạc lại phát hiện tình huống không đúng, chạy vào trong trường chiến. Nhưng mà, không đợi hắn chạy đến, thân thể cao cao sừng sững của Phó Phong Tuyết lại đột nhiên ngã ra sau. Loảng xoảng. Thân thể lão nện ở trên tảng đá cứng rắn, phát ra tiếng vang kịch liệt. Sau đó, lão vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết. Xương hai tay lão đã sớm nát, vừa rồi dùng chân tiến công, một cái xương đùi lại gãy. Thể lực suy kiệt, một chân khó chống, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Chỉ có một lần cơ hội. Đây chính là nguyên nhân lão nói những lời này với Long Vương. Bởi vì lão phi thường rõ ràng, mình rất khó lại tổ chức lần tiến công thứ hai. Nếu lần này không thể bắt lấy cơ hội đạt được chiến quả, vậy bọn họ đã không còn cơ hội. Long Vương đứng ở vị trí cách Lao chưa tới ba thước, Lao rõ ràng thấy Phó Phong Tuyết không kiên trì nổi sắp ngã xuống đất, nhưng mà, Lao không kịp đỡ. Lao dùng chính là bạo quyền, chính là sử toàn bộ khí lực trong thân thể ra, một kích giết chết. Mà hoàng đế cũng giống Lao. Bạo quyền với bạo quyền, trùng kích cùng tàn phá của cổ nội kình này thì người thường khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Lao không bị thương nặng như Phó Phong Tuyết, nhưng bây giờ ngũ tạng Lao lệch vị trí, khí huyết sôi trào, thân thể cũng giống cái khung bị rã ra. Lao không thể động. Vừa động, cổ nhiệt tình kéo căng thân thể sẽ giải tỏa. Một khi giải tỏa, Lao và Phó Phong Tuyết liền không còn cách gì đứng lên nữa. Cho nên, Lao cố chống, tùy ý nội phủ nhộn nhạo không yên trở về vị trí cũ, tùy ý khí huyết cơ thể bình ổn xuống. Phó Phong Tuyết ngã xuống rồi, tiếp theo là chiến đấu thuộc về Lao. Tần Lạc chạy đến trước mặt Phó Phong Tuyết, đưa tay tìm mạch bác, vô cùng yếu ớt. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức rút ngân châm ra từ trong tay áo. Ngay lúc này cũng không để ý vấn đề như không được tiêu độc, không vệ sinh, tay hắn cầm ngân châm, lập tức thi ra quan âm thủ trong thái ớt thần châm. Một cổ khí lực nhu hoàn nhưng rồi rào lập tức thông qua ngân châm tiến vào cơ thể Phó Phong Tuyết. Thân thể Lao đã cạn sạch lực, bây giờ người trước mắt chỉ là một cái xác không. Hoàng đế quá cường đại đến độ khiến Lao không có cách gì giữ lại, chỉ có thể dùng hết một tia khí lực sau cùng. Hơn nữa, loại chuyển lực này không thể quá mạnh, tránh khiến kinh mạch bị hao tổn khô quắt của Lao gặp trùng kích. Quan âm thủ bề ngoài ôn hòa, bên trong bá đạo, cực kỳ thích hợp để chữa trị cho Phó Phong Tuyết. Chỉ xem chút mạch bác, Tần Lạc đã nghĩ xong phương án trị liệu trầm với Phó Phong Tuyết. Nghiệp thuật có chuyên công, ở lĩnh vực y học, Tần Lạc quả thật có thiên phú hơn những người khác một chút. Quả nhiên, trải qua sự tầm bộ do Tần Lạc dùng tinh khí bản thân chuyển sang, sắc mặt Phó Phong Tuyết rốt cuộc có lại một chút huyết sắc. Mặc dù vô cùng nhạt, nhưng đây đại biểu đã kéo Lao từ quỷ môn quan trở lại. Nếu Tần Lạc trị liệu trễ, thân thể Phó Phong Tuyết sẽ càng ngày càng suy yếu, sau đó con mắt không mở ra được, cuối cùng không tỉnh lại nữa. Thật ra, tử vong cũng không phải là một chuyện khó khăn cỡ nào. Sướng. Hoàng đế nở nụ cười, cười như điên, vừa cười, miệng vừa nôn ra máu. Có thể thấy được, giáp công trên dưới của Long Vương cùng Phó Phong Tuyết mang tới thương tổn lớn cỡ nào cho hắn. Sướng. Hoàng đế giống lớn nói, "Phó Phong Tuyết, ông đã không đứng lên nổi nữa à?" Phó Phong Tuyết không trả lời. Bây giờ lão căn bản không có khí lực nói chuyện, có thể miễn cưỡng mà mở mắt ra được vẫn là vì Tần Lạc cho mượn lực. "Bây giờ, đối thủ của cậu là tôi." Long Vương trầm giọng nói. Trải qua tĩnh dưỡng ngắn ngủi, thân thể của lão rốt cuộc khôi phục lại bình thường, một chút khó chịu nho nhỏ bị lão đè mạnh xuống. "Đáng tiếc." Hoàng đế nói, "Không biết là tiếc Phó Phong Tuyết không có cách gì đứng lên, hay là tiếc đối thủ của hắn chỉ còn Long Vương. Bây giờ, đến phiên cậu tiến công." Long Vương nói, Lão không phải không muốn tiến công. Ai nguyện ý dâng quyền chủ động công kích cho người ta chứ? Đoạt trước địch thì có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Lão là không có cách gì tiến công. Nội phủ không bình ổn, khí huyết hỗn loạn, thay vì chủ động công kích tự bạo, không bằng đứng tại chỗ chờ hắn công tới. Ít nhất, lão có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cho mình. Được, rất được. Hoàng đế cười vang nói, vậy ông liền tiếp thêm một quyền của tôi thử xem. Giống. Hoàng đế giống to một tiếng, từng viên cúc áo sơ mi màu trắng trên người hắn rơi đứt, quần áo thật mỏng bị nghiền nát, bị gió thổi, liền bay tứ tung. Hắn để chân nửa người trên, cơ bắp trên người cân xứng mà rắn chắc, lại không khoa trương như mấy huấn luyện viên thể dục kia. Làn da trắng non hường hào, gần như không có bất kỳ vết sẹo nào. Người đàn ông này, cho dù cởi sạch quần áo vẫn đẹp trai anh tuấn như vậy. Anh dùng từ cao, giàu, đẹp trai để hình dung hắn cũng không xứng, hắn là võ giả hoàng đế, là bạch mã vương tử. Thân thể của hắn khởi động, nhanh như chớp, hạ xuống đất không tiếng động. Tay trái của hắn giơ lên cao, mục tiêu nhắm thẳng vào bộ phận quan trọng trên người Long Vương. Theo khoảng cách càng gần, theo lực đạo gia tăng, cánh tay kia không ngờ bắt đầu dần dần biến thô. Cơ bắp trên cánh tay run rẩy không ngừng, giống như là lực đạo không cách gì chứa thêm sắc buộc phát ra. Đi chết đi. Hoàng đế giống lớn. Long Vương cũng không ngồi chờ chết. Lão biết, nếu hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết là so đấu chiêu thức cùng nội kình, vậy với mình là thuần túy so lực va chạm. Lão là một người man dợ, hoàng đế hiển nhiên còn dã man hơn lão. Lực đạo ẩn chứa trong quả đấm của hắn có thể đánh xuyên một tảng đá lớn, huống chi là cơ thể con người. Lão cũng động, hai tay nắm lại, tiếng vang rắc rắc truyền đến. Liền cảm giác được nắm tay nóng lên, gần như muốn bốc cháy, sau đó hai đấm cùng xuất ra. Liệt Diễm Quyền, tuyệt kỹ thành danh của Long Vương. Bạo Liệt Quyền, một trong những sát chiêu của hoàng đế. Hai người đều sử ra khí lực toàn thân, thành bại là ở trong khoảnh khắc này. Ầm, nắm tay hai người đụng vào nhau. Kỳ quái chính là, lần này khí lưu không bị đẩy ra, không khí cũng không bị xé nứt. Thậm chí, hai người bọn họ đều đứng tại chỗ không có bất kỳ ai bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, quả đấm chạm nhau. Bất đồng chính là, hoàng đế ra chính là quyền phải, còn Long Vương song quyền đều xuất để đỡ. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, cơ mặt hai người đều bắt đầu run bần bật. Càng lúc càng run bần bật, giống như là đang ngồi xe đường. Sau đó, nét mặt của bọn họ trở nên thống khổ. Rầm rầm rắc rắc, một tiếng nổ quái dị truyền đến. Xương trên người hai người băng lên, áo quần trên người bị bóc sạch. Ầm. Khí lưu cường đại từ bên trong mà ra, thân thể hai người lúc này bị bộ lực lớn không giống sức người bắn ra. Ba. Thân thể Long Vương đánh lên một tảng đá lớn, lúc này ổn định thân hình. Lão cố gắng đứng lên, vừa đi một bước, vũ quan liền bắt đầu đớm máu, giống như là cả người trúng độc. Tư thế hoàng đế hạ đất cũng không tính là đẹp, nhưng mà, hành động của hắn thoải mái hơn Long Vương rất nhiều. Hắn ngúc ngắc của mình, hô, hỏa thần. Hỏa thần nhanh chóng chạy tới, móc một cái khăn lụa trắng ngần ở trong túi đưa tới. Hoàng đế nhận lấy khăn lụa lau cẩn thận vết máu trên khóe miệng, giống như là đang lau sạch trước khi ra cửa. Người đàn ông này, áo quần trên người đều nát vụn, quần phía dưới cũng rách mấy lỗ lớn, dùng câu quần áo rách tươm để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng hắn mãi đến bây giờ vẫn giữ mặt mũi sạch sẽ cùng dáng vẻ ưu nhã. Đây mới là phong thái chân chính, chứa phong thái vào tận cấp xương. Chương 1387. Là một vật hy sinh có giá trị. Chương 1387. Là một vật hy sinh có giá trị. Rất cẩn thận, rất cẩn thận. Cách ăn mặc trang điểm của con gái cũng không gì hơn cái này. Hoàng đế sau khi lau sạch vết máu trên khóe miệng, đưa khăn lụa dính máu lại cho hỏa thần. Hỏa thần lại không dám bước khăn lụa, mà gấp kỹ cất vào trong túi mình. Hoàng đế rời ánh mắt lên người Phó Phong Tuyết, nói: đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Nếu nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp một quyền của tôi thử xem. Lúc nói chuyện, hoàng đế đã động. Những lời này nói xong, hắn đã đến trước mặt Long Vương. Loảng xoảng, hắn đánh ra một quyền. Ầm. Long Vương đồng thời ra quyền chống đỡ, quả đấm hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Hoàng đế lực lớn, Long Vương lui về phía sau hai bước. Lại đến đây. Hoàng đế la lớn. Loảng xoảng. Lại một quyền. Long Vương lần nữa ra quyền. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, Long Vương lại lui về phía sau hai bước. Lại đến. Ầm. Lại đến. Ầm. Hoàng đế cởi chân nửa người quyền này nối tiếp quyền kia, quyền sau càng uy mãnh hơn quyền trước, quyền sau lực lớn hơn quyền trước, phảng phất là một quái thú không biết mệt mỏi. Long Vương cắn răng chống đỡ, nhưng mà tố chất thân thể cùng khí lực không địch lại hoàng đế. Hơn nữa, nhiều năm ốm đau ở trên giường, lão cũng không thành thạo khống chế cơ thể cùng nắm giữ lực đạo bằng hoàng đế. Một đợt trọng quyền đánh xuống, khí lực trong cơ thể hắn đều bị rút sạch. Chiêu thức đơn giản, cũng là chiêu thức nguy hiểm. Bởi vì hắn đã ghét so đấu, ghét chiến đấu, hắn muốn giết người. Mỗi một quyền của hắn đều dốc hết toàn lực. Nếu ông không đem hết toàn lực chống đỡ hoặc là không chống đỡ được, có thể sẽ bị một quyền của hắn đánh chết. Lại đến đây, hoàng đế giống lớn. Hắn giống như nghiện, quả đấm giống như là đánh không lấy tiền thì không xong. Loảng xoảng. Lần này Long Vương lui tận mấy bước. Tôi muốn lên rút. Ly nói. Long Vương là cha nuôi của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn cha nuôi bị hoàng đế đánh chết. Ai dám đi lên, tôi liền giết người. Ma thuật sư đúng lúc đẩy Lệ Khuynh Thành ra. Các người muốn nhìn nàng chết sao? Ly hơi chút do dự, nhưng vẫn xông tới. Nàng biết làm như vậy có thể sẽ làm Tần Lạc tức giận, nhưng đứng ở trên lập trường của nàng, nàng để ý an nguy của cha mình hơn. Thân hình Ly như điện, người còn chưa tới gần, hai thanh phi đao đã quăng ra ngoài. Siêu. Hai thanh phi đao vẫn tốc độ bay giống nhau, nhưng quỹ tích lại hoàn toàn khác nhau. Một thanh phi đao nhắm sau hắn, một thanh phi đao khác nhắm giữa lưng hắn. Chỉ cần có một thanh trúng mục tiêu, hoàng đế sẽ chết. Đáng tiếc, nàng đánh giá thấp thực lực hoàng đế hoặc là nói đánh giá cao phi đao của mình. Lúc hoàng đế đang xuất quyền, chỉ xoay nắm tay một vòng tròn lớn, sau đó, hai thanh phi đao kia liền bị đổi hướng, dùng tốc độ cũ nhắm về phía Ly. Thân hình Ly né tránh, nàng gọn tới gần đánh một quyền nhắm phía sau lưng hoàng đế. Loảng xoảng, thân thể của nàng bay ngược ra ngoài, thậm chí, nàng còn không thấy rõ hoàng đế ra tay thế nào. Ly bị đánh thương, đầu to cũng động. Lần này hắn không dám nổ súng, lo lắng hoàng đế dẫn quy tích đạn nhắm vào Long Vương. Người hắn vọt tới trước, trong tay cầm một cây dao găm. Người tới gần đó, một đao đâm tới cổ hoàng đế. Hơi tiếp xúc, thậm chí chỉ nhoáng lên tí xíu, đầu to cũng bay, bị một cước hoàng đế đá bay. Sau đó là quỷ ảnh cùng ngọc nữ, cặp tình lữ này trước kia là chiến tướng của hoàng đế. Sau khi phản bội thành người của Phó Phong Tuyết, nếu có thể lựa chọn, bọn họ có 1.000.000 lý do không muốn là địch với hoàng đế. Nhưng bọn họ có lựa chọn sao? Không có. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ra tay giúp giết chết hoàng đế. Nếu hôm nay người thắng là hoàng đế, người đầu tiên hắn muốn thanh lý chính là hai người bọn họ. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, sao cho phép người khác phản bội sau lưng? Mặc dù hắn không thèm để ý chút nào chuyện này chút nào, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Vừa rồi bọn họ đi lên, hắn gần như không thèm liếc nhìn bọn họ một cái. Càng như vậy, càng chứng minh trong lòng hắn tức giận. hoàng đế là một người đơn giản, ai khiến hắn không vui, hắn sẽ giết chết người đó. Hoàng đế đánh một quyền khiến Long Vương lui mấy bước xong, thân thể vội chuyển, hai tay rội ra trước, thoáng cái liền bóp cổ ngọc nữ. Phản đồ. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười tà ác. Sau đó hơi dùng sức, liền chuẩn bị vặn gãy cổ ngọc nữ. Hoàng đế. Quỳ ảnh hô lớn. Bàn tay nắm thanh dao găm kia đâm mạnh về phía ngực hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày, dùng sức hất lên, liền coi ngọc nữ như ám khí đập vào ngực quỳ ảnh, ngăn lần tiến công này của hắn. Ma thuật sư khống chế con tin phát hiện những người này cũng không nghe lời nữa, đều trở nên điên cuồng. Cả đám liều mạng xông lên vây công hoàng đế, không khỏi nổi lên sát tâm. Đao của nàng vừa rũi, muốn vẽ loạn trên cổ Lệ Khuynh Thành. Một trường xà màu xanh bật lên, bay thẳng tới mắt nàng. Nàng hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định chém tiểu xà này thành hai khúc. Rắc. Tiểu xà chia làm hai khúc, cắt thành hai khúc ở ngay chính giữa. Máu văng khắp nơi, bắn lên người ma thuật sư cùng Lệ Khuynh Thành. Đang lúc ma thuật sư định lần nữa ra tay giết Lệ Khuynh Thành, trên mặt đột nhiên bỏng rát. A. Nàng kêu thảm thiết. A. Đồng thời kêu thảm thiết còn có Lệ Khuynh Thành. Trên mặt cùng trên mu bàn tay hai người bọn họ đều dính máu rắn, máu tiểu xà kia giống như axit sulfuric nồng độ cao, hơi tiếp xúc liền ăn mòn ra người. Đau đớn tới đột ngột như vậy, lại kịch liệt như vậy, làm cho người ta căn bản khó có thể chịu được. Cho nên, hai người đồng thời hét chói tai. Một roi dài lặng yên không một tiếng động mà cuốn tới, thoáng cái cuốn ở bên hông Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa, thân thể đã được roi cuốn đi. Các người đáng chết. Con mắt ma thuật sư đều đau đến không mở ra được, nhưng cảm giác được Lệ Khuynh Thành sắp thoát khỏi sự khống chế của mình, dưới tình thế cấp bách, đao trong tay quăng ra ngoài nhanh như chớp. Siêu. Mũi đao nhắm thẳng phía sau lưng Lệ Khuynh Thành. Cho dù nàng có nhanh thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là một cơ thể hơn 50 kg. Mà đao thì nhỏ bé nhanh nhẹn, tốc độ mãnh liệt. Phát sau mà đến trước, trong nháy mắt sẽ chui vào trái tim của nàng. Đinh. Một viên đá nhỏ thần kỳ xuất hiện, vừa khéo đánh lên mũi dao. Mũi dao lệch đi, thân đao liền tự nhiên xình nghiêng. Đông. Dao ghim trên cổ. Chôi đao còn phát ra tiếng chấn động long long. Công kích thất bại, liền kích thích lòng tự ái của ma thuật sư. Nàng cố nén đau nhức, trong tay lần nữa xuất hiện chôi ngư can, giống như sói mẹ điên cuồng lao về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ nhanh chóng lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong túi ra nhét vào trong miệng Lệ Khuynh Thành, nói, "Chạy." Viên thuốc vào bụng, cảm giác bỏng rát do bị máu rắn dính lên liền giảm đi rất nhiều. Nghe được lời của Hồng Vũ, nàng lập tức nhạy bén mà chạy ra ngoài vòng tròn chiến đấu. Chiến trường hôm nay không phải là chiến trường của nàng. Giật rốt cuộc công tới. Hắn không dùng dao găm, cũng không dùng súng, mà chỉ tay không đánh tới hoàng đế. Trong những người này, thực lực của hắn mạnh, cũng là người tiếp cận hoàng đế nhất, những người khác kém 99 bước, hắn kém 80 bước mà thôi. Một quyền này của hắn rất có uy thế, thật đúng là mang đến phức tạp nhất định cho hoàng đế. Hoàng đế rốt cuộc bỏ qua việc tiếp tục giết Long Vương, mà rời một quyền mới đánh ra kia cho sợ. Ầm. Rất cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh lệch vị trí, khí huyết hỗn loạn, phản phất nước sôi đun lên. Điều này khiến thân thể khó chịu gấp trăm lần, nhưng sức lại không thể không liều mạng ở thời khắc này. Thượng đế phù hộ, còn cả Như Lai Phật tổ nữa. Dứt niệm ở trong lòng, hắn rốt cuộc ý thức được, đối mặt người điên cường đại đến biến thái như hoàng đế, chỉ một thần tiên thì không cứu được mình. Ban cho con lực lượng đi, con là tín đồ tiểu tụy của các người. Ầm. Quyền thứ hai, giật rốt cuộc bị hoàng đế đánh bay. Cũng nên kết thúc đi. Hoàng đế nhìn Long Vương nói, đây là quyền cuối cùng. Lúc này, Long Vương đã bị hoàng đế đánh từ trung tâm đỉnh núi Vũ Hóa Phong tới gần mép. Chỉ cần lui hai bước nữa, hắn sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng mắt thường khó có thể thấy rõ. Cảm ơn các người. Cơ trên tay phải hoàng đế chuyển động giống như con chuột nhỏ. Cho tôi chiến đấu đặc sắc như vậy. Ầm. Hắn đánh một quyền ra ngoài, quyền phong lăng lệ, hủy thiên diệt địa. Hô, không thể để cho hắn đệ xuống, tuyệt đối không thể. Con mắt Tần Lạc đang trị liệu cho Phó Phong Tuyết nhìn chằm chằm vào chiến đấu giữa Long Vương cùng hoàng đế, thấy Long Vương bị buộc xuôi theo vách núi, chỉ cần một quyền tiếp nữa sẽ rơi xuống vực sâu, hắn không thể kìm được nữa, cho dù là vẫn hy sinh. Tần Lạc thầm nghĩ, thân thể hắn chạy bội, phóng về phía Long Vương và hoàng đế đang chiến đấu kịch liệt, cũng phải làm một vật hy sinh có giá trị. Chương 1388. Không ngờ là con gái. Chương 1388. Không ngờ là con gái. Ở trong một khóm bụi gai, có một họng súng tối như mực gác ở trên một cành cây hơi thô. Cành lá rậm rạp, mảng lớn lá che ở phía trước, mặc dù ở gần trong gang tấc cũng khó có thể cảm giác. Một người đàn ông mặc áo quần màu tối dựa ở đó không nhúc nhích, giống như hợp thành một với hoàn cảnh ở đây. Nòng súng màu đen kia liền giữ ở trong tay hắn. Vị trí của hắn rất tốt, là một vị trí hơi nghiêng lên, có thể khóa chọn Vũ Hóa Phong ở trong phạm vi họng súng của hắn. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng chỉ là thượng không và hạ không cả Vũ Hóa Phong. Bất cứ địch nào tới viện binh, hắn đều tiêu diệt sạch bọn họ. Hắn là mục sư, là một trong 8 đại chiến tướng của hoàng đế. Hắn không cùng hoàng đế đi Trung Quốc, mà sớm tới đánh mở đường trước. Hơn nữa, hắn không đi Yến Kinh bắt cóc con tin, mà gián tiếp đi tới Vũ Hóa Phong Thái Sơn này làm chuẩn bị cho trận chiến đỉnh phong của hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết. Hoàng đế là một người thích sạch sẽ, cho nên hắn vác ghế nằm cùng lều có thể gấp cho hoàng đế. Hoàng đế là một người thích hưởng thụ, cho nên hắn vác thức ăn cùng rượu vang đỏ tới cho hoàng đế, còn chuẩn bị trang điểm để chúc mừng. Hoàng đế là một người hiếu khách, cho nên hắn cũng chuẩn bị túi ngủ, lều trại cùng thức ăn, rượu vang đỏ cho Lệ Khuynh Thành bạn của hoàng đế. Mẹ nó, chuyện hư hỏng của hoàng đế thật đúng là nhiều. Ở lúc đeo bao lớn leo núi lần thứ N, trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mẹ của hoàng đế. Đương nhiên, hắn còn bắt trên lưng súng ống hỏa lực không giống nhau cùng các loại hỏa dược công hiệu. Là một cao thủ đỉnh cấp tung hoành châu Âu, hắn và đám người hỏa thần, hoàng đế có khác nhau về bản chất. Bọn họ thích cậy mạnh, thích lấy tay gián tiếp bẻ gãy cổ kẻ địch. Dã man, bạo lực, đau, gián tiếp. Hắn không thích cũng không thưởng thức phương pháp như vậy. Hắn cảm thấy đây là hành vi của người man dợ. Là một thân sĩ, là một giáo đồ trung thành của thượng đế, là hình tượng một người phát ngôn được thượng đế phái xuống trần gian, hắn phải giữ tốt hình tượng của mình, đương nhiên, còn cả hình tượng của thượng đế. Cho nên, hắn thích dùng súng bắn nổ đầu đối thủ. Đây là hành vi của thân sĩ. Không phải sao? Đã sớm tiến vào thời đại công nghệ cao, còn hô đánh hô giết, loại hành vi này ở trong mắt hắn thật ngu ngốc. Tâm tình mục sư rất không tốt. Mặc dù hắn vẫn duy trì phong phạm một cao thủ, quy luật ẩn nút cơ bản lúc ám sát của một sát thủ, nhưng thật ra hắn hiện giờ trong lòng phẫn nộ phi thường, hắn cơ bản khắc chế tâm tình của mình. Hắn không ngờ đã thất thủ. Vừa rồi, có một chiếc máy bay trực thăng bay qua đỉnh đầu hắn. Mặc dù hắn dùng đạn số 3 bắn xuyên cánh máy bay, khiến bình xăng bốc cháy rồi nổ tung, nhưng mà, hắn lại không thể ngăn sự bay lượn cùng tung tích của người kia. Bắn chết một phi công có ích lợi gì? Hắn biết ai là người hắn cần chặn lại chân chính, người kia từ trên máy bay nhảy xuống, tư thế lao chạy băng băng ở trên không, lao phóng ra quải trượng nhanh như chớp, cũng làm cho người ta có cảm giác lãnh diễm. Hắn đã phạm sai lầm, truyền một đối thủ lợi hại cho hoàng đế. Thượng đế phù hộ, hy vọng hoàng đế là vạn năng bất bại. Mục sư thầm nghĩ trong lòng. Hắn quen dùng tay phải vẽ chữ thập trước ngực, đầu ngón tay vừa mới rời xuống máy, hắn lại mò lên nhanh như chớp. Rời họng súng đi 65 độ. Bắn. Ba. Bắn hụt rồi. Nghe tiếng vang to thế là hắn biết mình bắn hụt rồi. Lại rời họng súng đi, lại bắn. Phành. Một phát này bắn lên đỉnh tảng đá lớn. Đá vụn bay tán loạn, lại không gây tổn thương chút nào đến mục tiêu. Một bóng đen đánh tới hắn nhanh như điện, mượn sự hiểm hộ của cây cối cùng núi đá, dùng một loại tốc độ hắn chưa từng thấy lao tới. Thoát trái thoát phải. Chậm nhanh chậm chậm. Vội chạy vội dừng. Hay thay đổi. Phành. 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 Hắn bóp có bắn liên tục, nhưng mục tiêu kia lại càng ngày càng gần. Gặp ủy. Mục sư nhảy từ trong đùi gai ra. Bây giờ hắn đã bị mục tiêu cảm giác, nếu ẩn nút nữa thì chỉ có một con đường chết. Hắn bước súng máy hạng nặng trong tay, rút đề dẹt EA lệ bên hông ra. Loại súng lục đã sớm thịnh hành toàn cầu này bây giờ không phải là súng lục chủ lưu, nhưng lại là sở thích của hắn. Hắn cực thích màu quân lục cùng lực sát thương khiến người ta sợ hãi của nó. Hắn tìm tảng đá lớn để che chắn, sau đó nhìn chằm chằm mục tiêu không chút chớp mắt. Ngay bây giờ, hắn đã không hề vội nổ súng nữa. Mục tiêu là một cao thủ, từ lần đầu tiên hắn né tránh đạn của mình là hắn đã biết. Bắn bình thường thì không có hiệu quả, cách nổ súng vội vàng căn bản là không thương tổn được hắn. Hắn phải đợi, chờ một cơ hội. Chờ một cơ hội hắn phạm sai lầm, hoặc là trượt chân, hoặc bị cây cỏ cuốn vào quần áo, hoặc là hắn bị tảng đá cản lại cước bộ sai, đây đều là cơ hội của hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Hắn thất vọng rồi. Đối thủ của hắn thật cao minh. Mỗi một bước đều giống như trải qua tính toán tỉ mỉ. Lúc nên chạy, hắn sẽ nhanh mạnh như báo săn. Lúc nên dừng, hắn lại kiên nhẫn hơn cả hồ ly. Hắn quá hoàn mỹ rồi. Mục sư thầm nghĩ trong lòng. Không tự chủ, hắn nghĩ nghĩ. Nam nhân hoàn mỹ như vậy, nên thuộc về mình. Hả? Hắn đột nhiên cảm giác được không ổn. Bởi vì mục tiêu của hắn ở sau khi giấu sau một tảng đá lớn, ở lúc nên đi ra thì vẫn không rời vị trí của mình. Đã qua một phút đồng hồ, hắn vẫn không xuất hiện, tựa như đột nhiên biến mất. Đột nhiên, thần kinh của hắn chợt kéo căng. Sau đó thân thể ngã xuống đất, liều mạng bỏ tới trước. Phành. Ở vị trí hắn ẩn nút vừa rồi, đỉnh tảng đá lớn bị bắn thành hố khổng lồ, giống như một củ khoai tây lớn bị người ta cắn lên một cái. Đáng chết. Hắn nguyền rủa. Hắn thật sự không rõ, đối thủ làm sao chạy ra sau mình. Bên kia căn bản là không có đường để đi, hắn làm sao tới được. Rõ ràng. Bây giờ đã không phải là lúc tự hỏi vấn đề này. Hắn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, ví dụ như chạy trối chết. Bây giờ, đến phiên đối phương tiến công. Vàng, vàng, vàng. Phát này nối tiếp phát kia, căn bản là không để hắn có cơ hội thở dốc. Việc hắn có thể làm, chính là leo lên vách đá ở đây hết lần này tới lần khác. Càng khủng bố hơn chính là, sau hai lần trèo lên, uy tích hành động của hắn đã bị đối phương tính toán tinh chuẩn ra. Hắn không hề đuổi theo nông mình bắn nữa, mà mỗi một phát súng đều bắn vào vị trí mình muốn trèo lên. Bậc thầy tính toán. Hắn không ngờ gặp phải một bậc thầy tính toán. Phải biết rằng, bậc thầy tính toán đều là loại người chỉ số thông minh cực cao. Người như thế phần lớn đầu nhập thương trường hoặc là lĩnh vực nghiên cứu công nghệ cao. Nhưng mà, một khi bọn họ tiến vào giới sát thủ bồi dưỡng kỹ thuật bắn giết người, đó cũng là điều tương đối khiến người sợ hãi. Bởi vì bọn họ không chỉ có thân thể tố chất hơn hẳn người thường, mà chỉ số thông minh cũng vượt xa người thường. Nói cách khác, động tác anh muốn làm hoặc phản ứng anh sắp có đã sớm được tính sẵn trong đầu bọn họ, hắn có thể dùng thời gian rất ngắn thăm dò rõ ràng quy luật hành động của anh. Như vậy, bọn họ giết người liền làm ít mà hưởng nhiều. Cũng có thể nói, bọn họ chính là khắc tinh sát thủ trời sinh. Hắn không thể không nổi giận gầm lên một tiếng ở trong lòng, "Hoàng đế, anh trêu chọc ai không tốt, cứ muốn quyết đấu với Phó Phong Tuyết, Phó Phong Tuyết là người thường sao? Trung Quốc là quốc gia bình thường sao? Lần này anh không phải đấu một người, anh là địch của cả Trung Quốc. Người nào có bệnh mới làm ra loại hành vi điên cuồng như vậy? Mục sư là người hầu của hoàng đế không sai, nhưng hắn vẫn không phải là loại trung thành kia. Hoặc là nói, hắn là bị ép làm. Hắn khiêu chiến hoàng đế thất bại, hoàng đế nói hoặc là chết hoặc là làm người hầu của tôi." Hắn quyết định thật nhanh liền quỳ xuống hô đụng da của hoàng đế. Hắn sợ chết. Cũng chính bởi vì hắn sợ chết, cho nên hắn thờ phụng thượng đế. Không muốn chết thì biện pháp tốt nhất là giết chết kẻ địch. Càng là những lúc này, mục sư càng xuất ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Nếu quy luật vừa rồi bị bậc thầy tính toán tính chuẩn, hắn cũng không thể không điều chỉnh phương thức phòng thủ lần nữa. mỗi người đều có hành vi thói quen độc đáo của hắn, cưỡng chế thay đổi thói quen này là vô cùng thống khổ. Nhưng mà, với mục sư mà nói, đây cũng chỉ là đau từng cơn mà thôi. Rất nhanh, hắn liền thay đổi cách chạy trốn. Sử dụng hỗn hợp hai cách, cho dù bậc thầy tính toán cũng không dễ dàng tìm được điểm rơi kế tiếp của hắn. Nếu như vậy, an toàn của hắn sẽ có được đảm bảo. Hơn nữa, theo sự cố ý tiếp cận của hắn, khoảng cách hai người đang càng lúc càng gần. Khi bọn họ mặt đối mặt mà đứng, hắn kinh ngạc, đối thủ của hắn không ngờ là con gái. Cao giáo, nữ tính, khuôn mặt tinh xảo nhưng mang theo một cổ anh khí tự nhiên. Tóc dài cột sau lưng, mặc trên người chính là một bộ phi công bó sát, cuốn chặt vóc người có lồi có lõm rất hoàn mỹ. Không thể không thừa nhận, đây là một cô gái rất quyến rũ. Nhưng mà, ở trong mắt mục sư lúc này lại là một tình cảnh khác. Không ngờ là con gái. Hắn tiếc rẻ mà nói, vẻ thất vọng lộ ra trong lời nói. Chương 1389. Đối thủ của cậu là Tần Lạc. Chương 1389. Đối thủ của cậu là Tần Lạc. Để anh thất vọng rồi. Cô gái khẽ cười nói. Tôi xin lỗi. Cô là ai? Mục sư dùng tiếng Pháp hỏi. Mục sư tiên sinh, tôi biết anh biết nhiều thứ tiếng. Nếu không ngại, chúng ta có thể dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Tôi là quân sư. Cô gái nói. Đứng ở trước mặt sát thủ bạo lực nổi danh cả thế giới này, nàng không lộ vẻ khẩn trương chút nào. Ngược lại còn tùy ý tự nhiên, chậm rãi mà nói. Điều này làm cho trong lòng mục sư rất không thoải mái. Phải biết rằng, trên người mỗi người đều có khí chất độc đáo của riêng mình. Nếu loại khí chất này phát triển thêm một bước, cũng có thể biến thành khí thế. Khí thế người mạnh ở trước mặt người khí thế yếu thì có ưu thế tuyệt đối. Cao giàu đẹp trai ở trước mặt lùn nghèo xấu có ưu thế tuyệt đối, thị trưởng ở trước mặt thôn trưởng có ưu thế tâm lý cực lớn. Nàng không sợ mình, đã chứng minh nàng cho rằng có ưu thế ở trước mặt mình. Có điều, nàng báo tên ra vẫn khiến mục sư rất giật mình. Hoàng hậu. Mục sư kinh ngạc hỏi. Hắn ngưỡng mộ đại danh hoàng hậu đã lâu, biết nàng là cô gái duy nhất có thể chạy trốn từ trong tay hoàng đế. Hơn nữa bản thân nàng cũng rất nổi tiếng, là một đại tỷ trong giới bọn họ. Mà hoàng đế là lão đại, vì vậy, mọi người liền lấy cho nàng ngoại hiệu là hoàng hậu, một là khen ngợi thực lực thật, mặt khác cũng có ý ghép nàng với hoàng đế. Tôi nói rồi, tôi là quân sư. Quân sư hiển nhiên không thích danh hiệu hoàng hậu này. Dĩ mà hoàng với không hoàng hậu chứ, nàng chỉ là một cô gái bình thường. Nàng trả lời như vậy, liền khiến mục sư thêm xác định thân phận của nàng. Quả nhiên là cô. Mục sư vẻ mặt đầy ôn hòa. Chúng tôi lấy được tình báo là cô chấp hành nhiệm vụ ở Ả Rập, không ngờ cô cũng về rồi. Phi công vừa rồi là cô. Không sai. Quân sư cười gật đầu. Là nàng lái máy bay đưa Long Vương đến Vũ Hóa Phòng, thân là một đặc công đỉnh cấp, chuyện lái phi cơ này đơn giản không khác gì xào cơm trứng. Lúc ấy dù để nhảy trên người nàng bị bắn trúng, dù để nhảy nhanh chóng rơi xuống, hơn nữa rơi xuống quỹ đạo đáp xuống dự định ban đầu. Nàng không chế được dù bị hư hơi nghiêng tới trước một chút, tránh mình rơi vào vận rủi rất xuống được sâu. Nàng rơi vào mép vách đá Vũ Hóa Phong, khởi dù leo lên đỉnh. Vừa mới gặp ma thuật sư dùng phi đao kích sát Lệ Khuynh Thành, nàng thuận tay liền nhặt một hòn đá nhỏ lên ném ra ngoài. Trong lúc trợ giúp Long Vương đi giải quyết tên sát thủ kia phía dưới, nàng lựa chọn đi giải quyết tên sát thủ bắn lén kia trước. Nàng cho rằng Long Vương lại thêm Phó Phong Tuyết, cũng đủ đánh một trận với hoàng đế. Hơn nữa, bên cạnh còn có đám người sắt, đầu to hộ trận. Hơn nữa, nếu tên sát thủ kia phía dưới không giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Nếu bọn họ giết chết hoàng đế, sát thủ phía dưới sử dụng vũ khí hạng nặng đều phá nát cả đỉnh núi thì sao? Vũ Hóa Phong này là một ngọn núi trơ trọi, không ai quản lý, du khách khó có thể đến. Đương nhiên, nếu bọn họ thật muốn phá núi, làm sao có thể xem xét đến những vấn đề này? Khi đó, bọn họ không ai có thể thoát khỏi Vũ Hóa Phong. Vì vậy, nàng xuống núi tìm đến mục sư. Chỉ có giải quyết hết sát thủ lần lúc này, bọn họ mới có thể bình yên không lo. Chỉ cần đánh chết đại quái thú hoàng đế này, bọn họ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Đúng là tiếc nuối, thật sự là rất tiếc nuối. Mục sư nói, tiếc nuối đầu tiên là vì hắn không bắn chết phi công kia. Hắn vốn cho là hắn có thể bắn chết một người. Thực tế luôn tàn khốc như vậy. Tiếc nuối thứ hai là, nếu hắn bắn chết phi công kia, mà phi công kia vừa hay lại là hoàng hậu như vậy, hoàng đế chẳng phải thành của mình sao? Nàng dựa vào cái gì gọi là hoàng hậu? Mình hẳn nên thành hoàng hậu mới đúng. Mục sư tiên sinh, tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Quân sư nói. Cô tiếc nuối cái gì? Mục sư hỏi. Tôi tiếc nuối chính là không thể nói chuyện thêm với anh, bởi vì tôi đang gấp. Lúc quân sư nói chuyện, thân thể đột vọt lên, đưa tay bóp cổ họng mục sư. Tỏa long cảnh. Một chiêu tỏa long cảnh, giam rồng trong lao. Mục sư sớm có phòng bị, há có thể để nàng một kích tất chúng. Mũi chân của hắn điểm lui ra sau, thân thể liền bật ngược về phía sau, giống như là động tác ngựa ra sau lúc ném rổ. Thân hình quân sư cũng bay lên, đuổi sát phía sau, vẫn là chiêu tỏa long cảnh, nhưng đầu gối của nàng đã nhô lên cao, tùy thời cho bụng hắn một kích chí mạng. Hoàng hậu, tôi không tin cô thật mạnh như vậy. Mục sư cười lạnh nói. Tránh khỏi sát chiêu đột ngột của quân sư khiến lòng tin hắn tăng nhiều, cảm thấy hoàng hậu bị thần hóa cũng không gì hơn cái này. Quân sư không nói gì, thân thể vốn giữ trạng thái tốc độ theo sát đột nhiên lại tăng tốc. Trong nháy mắt, liền tới gần mục sư. Nàng một phát tóm được áo quần của hắn, cùng lúc đó, đầu gối của nàng liền thúc lên bụng hắn. Bởi vì động tác quân sư quá nhanh, anh gần như không có cách gì xác định nàng rốt cuộc là khóa cổ áo mục sư trước hay là thúc đầu gối lên bụng mục sư trước. Loảng xoảng, hạ thể mục sư bị thúc bay ra ngoài, sau đó căn cứ quán tính vật lý lại rơi ngược lại. Loảng xoảng, quân sư lại xuất đầu gối, nửa người dưới mục sư lại bị thúc bay ra ngoài, giống như là một đồng hồ quả lắc khổng lồ. Loảng xoảng, lúc kích thứ ba, mục sư rốt cuộc phản ứng lại, một con dao hung ác nhắm vào vai quân sư né, thân thể mục sư lúc này chạy thoát, khôi phục tự do. 3. Mục sư lảo đảo chạm đất, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững gót chân, khoe miệng đầy máu, bộ dáng thê thảm. Bây giờ anh đã biết rồi chứ? Quân sư cười dịu dàng. Tôi chính là mạnh như vậy. Đây là kết cuối. Hoàng đế thầm nghĩ. Đánh chết Long Vương, trận chiến này sẽ kết thúc toàn bộ. Vui sướng, kích tình, còn có chút phiền muộn. Mỗi lần tiêu diệt một cao thủ hắn coi trọng, hắn đều sẽ có loại cảm giác phiền muộn này. Đối thủ càng ngày càng ít, đứng chỗ cao càng ngày càng lạnh. Đời người tịch mịch như tuyết. Nhưng mà, vậy cũng không thể thay đổi sự thực hắn phải giết chết Long Vương. Hắn sẽ không để cho cùng một cá nhân ngăn trở mình có lần hai trở về. Ai cũng không thể. Tiếng quyền ầm ầm, không khí chung quanh phát ra tiếng vặn mèo. Quả đấm của hắn xuyên phá không gian, xuyên phá khí lưu, rốt cuộc trước mắt của hắn xuất hiện một bóng người màu đen. Vậy thì cùng chết đi. Hoàng đế thầm nghĩ. Mục đích của hắn chính là muốn đẩy Long Vương tới vách núi, đẩy thêm một người đẩy ít một người không quan trọng. Đối với hắn mà nói, nhân số giết người không quan trọng, chất lượng mới quan trọng. Siêu, thất bại rồi. Một quyền tất sát của hắn không ngờ lại thất bại. Điều này sao có thể? Hắn mở to mắt nhìn hết thảy lúc này mà không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tự bọn họ nhảy núi rồi? Đương nhiên, hắn biết điều này là không thể nào. Sau đó, hắn thấy được Long Vương bên cạnh cách đó không xa. Long Vương vẫn lành lặn không hao tổn gì, Tần Lạc ôm chặt người lão, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương. Anh làm thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Tần Lạc khiếp sợ. Cho tới nay, Tần Lạc đều là nhân vật hắn xem nhẹ. Mặc dù điều kiện phòng thí nghiệm ô mẹ hợp tác với hắn là giết chết Tần Lạc, nhưng trong mắt hắn, Tần Lạc chỉ là một người có thể giết kèm, đối thủ chân chính của hắn là Phó Phong Tuyết cùng Long Thiên Trượng. Nhưng mà, chính là con người tầm thường này, không ngờ lại ôm Long Vương tránh được quả đấm của mình. Hay là nói, thời khắc mấu chốt tự hắn tìm cái chết, kết quả Long Vương ôm hắn mạo hiểm phản kích. Nhưng mà, từ tư thế bây giờ mà xem rõ ràng là hắn cứu Long Vương mà. Tần Lạc không trả lời, thậm chí hắn cũng không có nghe rõ câu hỏi của hoàng đế. Bây giờ, đầu óc hắn trống rỗng, còn trong hỗn độn ở trong nháy mắt xông tới đó. Lúc ấy hắn ôm tâm tư trở thành vật hy sinh mà lao vào, cho dù thế nào, hắn cũng không thể để hoàng đế giết chết Long Vương. Hắn nghĩ chỉ cần ngăn lại một quyền của hắn, hoặc là kéo Long Vương đến khu vực an toàn. Nhưng mà, tốc độ hoàng đế thật sự quá nhanh. Hắn xông qua, quả đấm của hoàng đế đã nện tới. Quyền phong thổi mặt hắn bật bẹo biến hình. Khi đó, hắn không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết mình có thể làm gì. Nhưng mà, bây giờ hắn lại mạnh khỏe đứng ở chỗ này, Long Vương cũng được hắn cứu ra ngoài. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, thân thể tự làm ra phản ứng? Hay là, phong thủ đệ nhất thiên hạ ngay cả hoàng đế cũng có thể phòng được? Không sai. Chính là hắn. Long Vương cười vang. Hoàng đế. Tình ngộ chưa? Đối thủ của cậu là Tần Lạc. Chương 1390. Tiểu thụ Nam vs. Đại Quái Thú. Chương 1390. Tiểu thụ Nam vs. Đại Quái Thú. Đối thủ. Nếu có người nói anh là đối thủ của Văn Nhân Chiếu, vậy nhất là hắn đang sỉ nhục anh. Nhưng, nếu có người nói anh là đối thủ của hoàng đế, vậy nhất định là đang khen anh. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ tư cách làm đối thủ hoàng đế? Nhưng mà, đứng ở trên lập trường hoàng đế, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đối thủ. Khoe miệng hoàng đế lộ ra một nụ cười mỉa mai. Hắn cảm giác câu chuyện cười này của Long Vương không buồn cười chút nào. Tôi không có đối thủ. Tân Lạc vừa mới từ trạng thái đần độn này tỉnh lại, nghe được lời của hoàng đế, hắn thoáng cái liền nổi giận. Hắn không hề nghĩ tới trở thành đối thủ hoàng đế, nếu có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn dính dáng gì với đại quái vật này. Nhưng mà anh cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy chứ. Anh thì có gì đặc biệt hơn người? Tần Lạc cười lạnh nói. Được người ta thổi phồng mấy câu liền lâng lâng. Đệ nhất châu Âu gì chứ? Vương giả hoàng đế gì chứ? Vô địch thiên hạ gì chứ? Cũng không phải chỉ là đồn đại sao? Trung Quốc chúng tôi chỉ hai lão giả bình thường tùy tiện đi ra đã đánh anh sưng mặt sưng mũi. Để đả kích hoàng đế, chiến thần Vương Đông Phó Phong Tuyết cùng Long Vương đứng đầu Long Tức đã biến thành hai lão giả bình thường tùy tiện đi ra ở trong miệng Tần Lạc. Khi dễ hai lão giả thì tính là gì? Anh có bản lĩnh tới khi dễ tôi cùng sập đầu to, hợp vu, ly với cả quỷ anh, ngọc nước không? Bọn tôi là người trẻ tuổi, là đối thủ chân chính của anh. Anh không phải cảm thấy mình lợi hại à? Vậy thì tới cùng bọn tôi đơn đấu đi. Sao? Không dám. Anh không phải là có bệnh thích sạch sẽ sao? Trên mặt anh có bùi có thấy hay không? Trên chân anh có bùn anh có thấy hay không? Mũi anh còn đang chảy máu, khoe miệng cũng bị rách, còn trong hốc mắt anh có một cục đèn đường kính hơn 5 mm, anh đều làm bộ không nhìn thấy à? Quả nhiên, nghe Tần Lạc vừa nói như vậy, hoàng đế liền cảm giác cả người mình không thoải mái. Nhưng mà, trên mặt của hắn quả thật có bụi, dưới chân quả thật có bùn, mũi quả thật đổ máu, khóe miệng cũng bị rách. Hắn đưa tay sờ mắt, không sờ được đèn. Hoàng đế muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, bởi vì hắn muốn xuống núi tắm rửa. Anh cứu lão một lần, thử xem có thể cứu lão lần hai không? Hoàng đế nói với Tần Lạc. Vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất tại chỗ. Vẫn là một quyền thẳng tới, quả đấm nhanh như chớp phóng ra, kinh khí cường đại lần nữa xé rách không khí xung quanh. Một quyền này, mục tiêu công kích vẫn là Long Vương. Hoàng đế vẫn kiên trì cho rằng, chỉ có giải quyết xong Long Vương, cuộc chiến đấu này mới chân chính kết thúc. Hắn không muốn lãng phí thể lực trên người nhân vật nhỏ như Tần Lạc, cho dù là một quyền cũng không được. Hơn nữa, hắn không phải là có thể cứu người sao? Mình lựa chọn công kích Long Vương, hắn nếu có năng lực, vậy thì lại cứu lao đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, thật sự có người có thể cứu người từ trong tay mình đi không? Ầm. Tiếng gió ù ù, thanh thế to lớn. Một quyền này, hoàng đế cố ý thêm kình đạo bảo. Hắn muốn một quyền đánh chết, giải quyết trận đấu. Giải quyết xong Long Vương, cũng thuận tiện giải quyết xong đối thủ Tần Lạc của hắn. vẻ mặt Long Vương trở nên nghiêm trọng, hai tay nắm lại, đan điền phát lực mạnh, quả đấm lại trở nên nóng rực lên. Hắn cắn chặt răng, ngậm miệng, đem tinh khí toàn thân hội tụ vào hai đấm. Một quyền này quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Long Vương cảm giác được, hoàng đế nổi lên sắc cơ. Đương nhiên, mỗi một quyền của hắn đều có sát khí. Vấn đề chẳng qua là nhiều hay là ít mà thôi. Khi đó, hắn còn muốn thể nghiệm niềm vui thú chiến đấu. Bây giờ, hắn là thuần túy muốn giết người. Xem ra, hành vi cứu người của Tần Lạc vẫn kích thích đến hắn. Người đột nhiên vọt tới, quả đấm cũng theo tới nhanh như chớp. Ầm. Quả đấm hai người đụng vào nhau, khí lưu cường đại lần nữa đẩy ngược bọn họ. Nhưng mà, hoàng đế chỉ lui một bước, thân hình lắc lư liền đứng vững lại. Long Vương liền lùi lại 5-6 bước mới dừng, cổ họng ngọng ngọng, một cổ máu tươi phun mạnh ra. Tần Lạc vội chạy tới, dịu thân thể Long Vương không để lão ngã xuống. Tay vừa sờ đến cánh tay lão, cũng cảm giác được thân thể Long Vương khẽ run rẩy. Đây là biểu hiện thoát lực, tinh lực của hoàng đế biến thái này thực sự quá cường hãn, thậm chí ngay cả chiến phó Phong Tuyết, Long Vương cũng không cảm nhận. Lần này, Long Vương cũng mất đi sức chiến đấu. Sư phụ, Tần Lạc nắm chặt cánh tay Long Vương. Hắn rất muốn dùng ngân châm chuyển chút khí trong cơ thể mình cho Long Vương, nhưng hoàng đế không thể nào cho hắn cơ hội. Giờ khắc này hắn quả thật hâm mộ những cao thủ tuyệt thế trong những tiểu thuyết võ hiệp kia, chỉ cần thân thể tiếp xúc là có thể chuyển lực, nam nữ cùng ít đó là có thể luyện công. Tôi không sao. Giọng Long Vương nói yếu ớt. Tìm cơ hội trốn đi. Long Vương biết cơ hội chiến thắng hoàng đế mong manh, cho nên quyết định dùng tánh mạng của mình để cầm chân hoàng đế, những người khác nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng mà, ở đỉnh Vũ Hoa Phong này, ai có thể chạy trốn khỏi hoàng đế? Trốn không thoát. Tần Lập nói. Hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không chút do dự mà dẫn Long Vương, Phó Phong Tuyết, Lệ Quynh Thành, Ly, Rất, Đầu To, Quỷ Ảnh, Ngọc Nữ chạy trốn, nhưng điều này không thực tế. Kết thúc đi. Tôi muốn tắm rửa. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn lại đánh ra một quyền. Vẫn giống lần trước, bá đạo giống vậy, hung manh giống vậy, thế không thể đỡ giống vậy. Hô. Kinh phong tùy ý, mặc dù mục tiêu của hắn nhắm vào chính là Long Vương, Tần Lạc đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy một cổ lực lớn mênh mông quét tới, thổi ra trên mặt hắn hóa vào. Kinh người quá đáng. Tần Lạc nổi giận. Hắn dũng cảm vọt lên, sau đó chụp tới. Hoàng đế xuyên qua vị trí Long Vương đứng vừa rồi. Quả đấm của hắn lại một lần nữa thất bại. Nếu như nói thất bại lần trước là chủ quan, lần này, hắn đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ nói, hắn thật có thể tránh né công kích của mình? Anh làm thế nào? Ánh mắt hoàng đế sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tần Lạc, hỏi. Trên mặt của hắn đầy vui sướng, giống như một sắc lang gặp một mỹ nữ cực phẩm. Đúng vậy, hắn lại phát hiện mục tiêu. Đối thủ của hắn là Tần Lạc. Tần Lạc mà hắn không thèm liếc mắt một cái kia. Bây giờ anh biết rồi chứ? Tôi chính là mạnh như vậy. Cô gái dịu dàng như vậy, cười ấm áp như vậy, nhưng lời nói ra lại đầy khí bá đạo. Mục sư nằm dưới đất ngưỡng mặt lên nhìn quân sư, phản phất đang nhìn vào nữ thần vĩ đại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, hóa ra con gái cũng xinh đẹp như thế, có sức quyến rũ như thế. Lần đầu tiên hắn nhịn không được mà hoài nghi, qua nhiều năm như vậy, thẩm mỹ quan của mình có phải là xuất hiện vấn đề hay không? Cô quả thật rất mạnh. Mục sư nói. Hắn móc từ trong lòng ngực ra một miếng khăn lụa da lau máu tươi trên quẹ miệng, tật xấu này là học từ hoàng đế. Hắn lại vuốt vuốt bụng, sau khi cảm giác hơi thoải mái, lúc này bỏ từ dưới đất dậy. Có điều, cô vẫn sẽ chết. Mục sư nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Quân sư sửng sốt, sau đó đuổi theo. Đạn đã bắn hết, súng bên hông cũng không dùng đến nữa. Nàng rút một cây dao găm từ trong ngực ra, sau đó phóng nó ra ngoài. Mục sư giống như là mọc thêm con mắt sau lưng, thân thể chợt lóe bên cạnh, liền trốn thoát tập kích của phi đao. Phi đao ghim ở trên một tảng đá, phát ra tiếng vang trong trẻo cùng kia lửa nóng rực. Hướng mục sư chạy trốn có một động núi nhỏ, trong sơn động có đủ thứ hủy diệt cả ngọn Vũ Hoa Phong. Đây là thứ hắn lén bắt tới, không hề báo cáo với hoàng đế. Hắn lo lắng hoàng đế thất bại, mấy người bọn họ đều có đến mà không có về. Hắn muốn dùng làm uy hiếp, ít nhất phải bảo toàn tính mạng của mình. Nếu để cho hoàng đế biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bởi vì, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ tới khả năng mình sẽ thất bại. Một người mặc áo quần quân dụng màu tối chạy như điên ở phía trước, một người khác mặc đồ bó màu đen đuổi sát phía sau. Hai người bọn họ giống như là đang chơi trò chơi sát thủ bắt quân nhân. Đông. Mục sư chạy tới cửa động, sau đó xoay người nhìn về phía quân sư. Quân sư đuổi theo, nhìn tiểu động kia vẻ mặt cảnh giác. Nàng biết, mục sư nếu dẫn nàng tới đây, nhất định là không có ý tốt. Tiểu thư hoàng hậu xinh đẹp, bây giờ, chúng ta nên từ từ nói chuyện rồi. Mục sư nói. Trong tay của hắn nắm một cái điều khiển từ xa nho nhỏ, nói, cô nhất định không xa lạ gì với nó nhỉ. Vượt sâu 117. Uy lực của nó cô từng nghe chứ? Nếu nổ tung, đỉnh núi này sẽ bị tiêu diệt cho nên, cô muốn chết không? Tôi dựa vào cái gì tin anh? Quân sư cười lạnh nói. Nhưng trong lòng lại rõ ràng hắn nói là sự thật, mục sư có yêu thích cố chấp với vũ khí công nghệ cao. Sở dĩ nàng nói như vậy, là muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội giết chết hắn. Tôi biết cô nhất định sẽ nói như vậy. Cho nên tôi dẫn cô đến đây. Mục sư nói. Hắn đi đến cửa động, mở ra một đống cỏ dại che lấp bên ngoài, liền lộ ra một hộp nhỏ màu đen. Quả nhiên, nó chính là vực sâu 117 có đầu đạn hạt nhân nhỏ. Cho dù nổ tung, anh cũng sẽ chết. Quân sư làm bộ không thèm để ý nói. Tôi chết, là tất nhiên. Bởi vì tôi không phải là đối thủ của cô. Nhưng mà, hoàng hậu, còn cô. Anh muốn nổ chết cả hoàng đế. À. Mục sư nhếch môi nở nụ cười. Tiểu thư hoàng hậu, tôi đều sẽ chết, còn cần trung thành gì hả? Chương 1391. Xin lỗi, tôi rất bận. Chương 1391. Xin lỗi, tôi rất bận. Người có tên, cây có bóng. Hoàng hậu ở Âu Châu có thanh danh rất lớn, đến nỗi có thể sánh vai với hoàng đế. Hơn nữa, bởi vì mục sư đã bại trong tay hoàng đế, hơn nữa trở thành nô bộc nhiều năm của hắn, cho nên mục sư trong tiềm thức liền cho rằng mình không thể là đối thủ của quân sư. Hắn am hiểu súng ống, nhưng trong xạ kích tầm xa vừa rồi không hề chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Vừa giao thủ đã bị quân sư cường thế ngã xuống đất. Điều này khiến hắn càng nảy sinh ý tưởng mượn thuốc nổ để tự bảo vệ mình. Vì thế, hắn một đường chạy như điên, dẫn quân sư tới địa điểm mà hắn giấu thuốc nổ. Trung thành là đáng quý, sinh mạng còn đáng quý hơn. Sinh tồn khó khăn như vậy thì còn nói gì tới thủ tiết cho nam nhân của hắn. Nghe thấy hắn nói ra một cách trắng trợn như vậy, quân sư khinh thường bảo, thật sự không biết người làm sao có thể trở thành chiến tướng của hoàng đế. Ồ, xem ra đánh giá của ngươi đối với hoàng đế thật sự là không tồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cách làm này của ta là sai lầm? Ngươi cảm thấy ta nên chết trận vì hắn? Ta không có quyền yêu cầu ngươi làm gì, nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ta không thể nhạo báng quyền lợi của ngươi. Quân sư nói, hoàng hậu tiểu thư, chúng ta tranh luận điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, xin ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống. Mục sư nói, nể mặt thượng đế ta sẽ không tùy tiện ấn cái nút trong tay. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi và những bằng hữu của ngươi trên đỉnh núi này đều sẽ phải chết. Chỉ âm một tiếng thôi là đỉnh núi này sẽ không còn nữa. Ngươi ấn đi. Quân sư nói. Thật ư? Mục sư híp mắt lại, nụ cười trên mặt biến mất từng chút một. Danh bất hư truyền, hoàng hậu quả nhiên là đối thủ khó chơi. Nếu ta đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi, ta và ngươi có cơ hội đàm phán hay không? Chỉ sợ ngươi sẽ không chút do dự giết chết ta phải không? Quân sư nói, và lại, chỉ có ta mới tạo ra được áp lực đối với ngươi, ngươi mới không dám khinh cử vọng động. Ngươi sợ chết như vậy, ta nghĩ, ngươi sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định. Đúng không? Ngươi nên hiểu rõ, vực sâu đang ở sau lưng ngươi, người trước tiên bị nổ thành bụi phấn nhất định là ngươi. Mục sư do dự. Đúng vậy. Hắn có thể mượn điều khiển từ xa trong tay để uy hiếp quân sư, nhưng cô ta cũng đồng dạng có thể dùng điều khiển từ xa này để uy hiếp mình. Bởi vì cô ta không muốn chết, mình cũng không muốn chết. Hoàng hậu tiểu thư, ngươi hiểu rõ ngươi đang làm gì không? Mục sư hung tợn nói. Biết. Quân sư nói, ta hiện tại vô cùng tỉnh táo. Ngươi nên hiểu rõ, ta không ngại trung thành với hoàng đế. Nhưng nếu sự trung thành này phải kính dâng bằng sinh mạng của mình thì ngươi nhất định sẽ vô cùng do dự. Mục sư nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi đi đi. Ta không đi. Quân sư nói, ngươi muốn gì? Mục sư nổi giận bảo cô ta bỏ vũ khí, cô ta cự tuyệt. Bảo cô ta đi, cô ta vẫn cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn ta, ngươi cầm thiết bị điều khiển nổ phải chủ động đầu hàng ngươi ư? Tôi xin, ngươi mới là phần tử khủng bố phải không? Nếu mình thật sự làm vậy, sẽ trở thành sự sỉ nhục của giới sát thủ. Giết ngươi. Quân sư nói. Mục sư không còn gì để nói. Nữ nhân này thật sự là điên rồi, trong tay mình có điều khiển từ xa bom, cô ta chỉ cần khẽ có hành động là mình sẽ ấn, cô ta dựa vào gì để giết chết mình? Đúng vậy đúng vậy, lúc đó quả thực có thể giết chết mình. Nhưng, cô ta đồng dạng cũng chết. Ta biết ngươi không tin. Quân sư nói. Cô ta tiến về phía trước một bước, nói, ngay cả bản thân ta cũng không tin rằng ta có thể làm được. Ngươi đương nhiên không làm được. Ngươi còn dám tiến về phía trước một bước nữa thì ngươi sẽ chết. Mục sư cười nói. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống quân sư. Vậy cũng phải thử xem. Vừa nói, quân sư lại tiến thêm một bước về phía trước. Nụ cười trên mặt mục sư cứng lại, nhìn chằm chằm vào giày trên chân quân sư, nói, nếu ngươi còn dám tiến tới nữa thì ta sẽ ấn nút. Để chứng minh tính chân thật của những lời này, hắn giơ cao điều khiển từ xa lên không trung, để quân sư thấy rõ hắn tùy thời có thể ấn nút, mà quân sư cũng sẽ bị nổ thành thịt nát. Ta nói rồi, bom nổ thì ngươi cũng chết. Nhân sinh tuyệt vời như vậy, ngươi thật sự từ bỏ tất cả ư? Quân sư cười nói, sau đó lại nhấc chân. Đứng lại. Mục sư quát lớn. Hắn xem như đã nhìn rõ rồi, nữ nhân này chính là muốn từng bước tiến gần mình, sau đó thì nhân cơ hội động thủ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc ư? Há có thể để ngươi tới gần. Nếu chân của ngươi mà dám đặt xuống, ta sẽ lập tức ấn nút. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Một mạng đổi một mạng mới không thiệt. Lui lại đi. Quân sư bất đắc dĩ chỉ phải chỉ đánh rụt lại cái chân đang giơ lên chuẩn bị đặt xuống. Nhìn thấy quân sư nghe theo, mục sư cũng thở phào, trong lòng nổi lên cảm giác vui sướng. Cô ta vẫn sợ chết. Mục sư thầm nghĩ ở trong lòng. Chỉ cần cô ta có khuyết điểm, hắn sẽ có biện pháp để đối phó cô ta. Nhưng quân sư lúc này lại động. Thân hình của cô ta nhón lên, như tia chớp lao về phía mục sư. Mục sư sợ quá, hắn không ngờ nữ nhân này đột nhiên làm ra hành động điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ cô ta thực sự không muốn sống nữa ư? Làm sao bây giờ? Người đã bức ta như vậy, vậy thì ta. Mục sư quyết định, vì hoàng đế, vì tôn nghiêm, vì chết không thiệt, hắn chuẩn bị ấn cái nút khởi động bom vực sâu thật sự phải chết rồi. Hắn thầm nghĩ, tiện nghi cho con điếm của hoàng đế đó rồi. Hắn lại muốn nói. Sau đó, tay của hắn ấn lên cái nút. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đang chờ đợi cú nổ của vực sâu. Hắn muốn nghe thấy tiếng nổ đình thai khi đỉnh núi sụp xuống. Hắn muốn mình ngày mai có thể lên trang đầu của báo Hoa Hạng, có điều chắc hy vọng không lớn, giới truyền thông của bọn họ nhất định sẽ đưa tin rằng đây là vì tiên nhân độ kiếp thành công, tiện thể mang luôn cả đỉnh núi nơi mình đã ngộ đạo lên trời luôn. Chỉ kỳ quái là, hắn nghĩ nhiều vậy rồi mà sao bom vẫn chưa nổ? Chẳng lẽ mình đã chết? Cái chết quá nhanh, cho nên không cảm thấy vụ nổ. Chẳng lẽ? Hắn mở to mắt, nhìn thấy núi này vẫn là núi, mây vẫn là mây, mặt trời vẫn là mặt trời, nữ nhân cũng không biến thành nam nhân. Chỉ khác là, quân sư vừa rồi còn đang lao về phía hắn, hiện tại cô ta đã dùng dao kề lên của mình. Ta không chết. Mục sư hỏi. Ngươi không chết. Bom không nổ. Mục sư hỏi bom không nổ. Quân sư nói sao có thể như vậy được? Mục sư nổi giận. Bom vực sâu là sản phẩm thành công nhất của nước Mỹ, không phải là người Hoa Hạ các ngươi chế tạo. Sao có thể là hàng giả? Bom là thật. Chỉ có điều ngươi không khởi động. Quân sư nói. Ta rõ ràng đã ấn nút rồi. Mục sư cúi đầu nhìn về phía tay mình, tay phải mà mình đang nắm chặt điều khiển từ xa. Sau đó, hắn trợn trừng mắt. Bởi vì cổ tay phải của hắn đã bị chặt đứt, bàn tay cầm điều khiển từ xa của hắn không biết từ lúc nào đã rụng xuống mặt đất, bởi vì kinh mạch chưa chết hắn nên vẫn nhẹ nhàng co giật. Khi hắn cuối cùng hạ quyết định khởi động bom thì quân sư vào tới, chặt đứt cổ tay tay hắn. Thượng đế! Mục sư kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Thượng đế, người vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Bởi vì ngươi sợ chết. Quân sư, thượng đế sẽ không thích loại tín đồ người nhát gan như ngươi. Đúng vậy. Mục sư sẽ bại, bại bởi hai chữ sợ chết này. Nếu hắn vào lúc quân sư cất bước chân đầu tiên mà cho nổ bùm, vậy thì lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu hắn ấn vào lúc quân sư cất bước chân thứ hai, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Khi hắn lên tiếng ngăn cản quân sư bước thứ ba, quân sư nghe lời rụt chân về, khiến hắn buông lòng cảnh giác. Hắn cho rằng người khác cũng sợ chết như hắn, không ai dám lấy mạng đổi mạng. Ba bước xong, khoảng cách giữa hắn và quân sư cũng được kéo gần lại. Chỉ cần xông lên nhanh là có thể tới nơi. Đã thoát khỏi phạm vi an toàn giữa hắn và quân sư. Thế là, quân sư vào lúc hắn buông bỏ cảnh giác phát động công kích, khi ngón tay của hắn chạm vào điều khiển thì một đao chém tới. Thật ra, nếu hắn khi ấn nút động tác nhanh hơn một chút, lực đạo lớn hơn một chút thì quân sư và mọi người trên đỉnh núi sẽ không còn cơ hội sống sót. Nhưng, hắn sợ chết. Vì thế, hắn phải chết, chỉ có một mình hắn chết, ngươi thắng. Mục sư nói bởi vì ta không sợ chết. Ta. Mục sư còn muốn nói gì đó thì quân sư đã ngắt lời hắn, nói, xin lỗi, ta rất bận. Cổ tay run lên, tiết hầu của mục sư nứt toát. Hắn còn mà nói gì đó, nhưng lại không phát ra được tiếng. Chỉ cảm thấy máu tươi ấm áp phun ra, giống như một dòng suối đỏ đẹp tuyệt. Chương 1392. Huynh đệ của tôi đang nằm chương 1392. Huynh đệ của tôi đang nằm tôi nghĩ tới thì sẽ làm được. Tân Lạc trả lời. Đáp án rất chân thật thành khẩn. Hắn nghĩ tới phải cứu Long Vương, sau đó dẫn hắn thoát khỏi công kích quyền đầu của hoàng đế, vì thế liền làm được. Cho tới bây giờ hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy khi nguy hiểm ập tới tốc độ phản ứng của thân thể mình đột nhiên nhanh hơn, mà công kích của đối thủ lại biến thành phong thả. Không biết đây là vấn đề nhãn lực hay là vấn đề khai phá não vực, Tân Lạc cũng không có thời gian đi tìm bác sĩ xem giúp mình, cũng lo lắng mình sẽ trở thành chuột bạch bị người ta nghiên cứu. Vì thế, đáp án này vẫn rất mơ hồ. Nhưng, những lời này lọt vào tai hoàng đế thì chính là tự tin, chính là cuồng vọng, chính là bá đạo, chính là không để hoàng đế hắn vào mắt. Bởi vì hắn thường xuyên dùng những lời như vậy để trả lời người khác. Cho nên, đột nhiên có người trả lời mình như vậy, khiến trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ. Từng sợi tóc đỏ của hắn dựng lên, giống như là vung cơ xí chiến đấu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tân Lạc, nói, từ giờ trở đi, người là đối thủ của ta. Phó Phong Tuyết thoát lực ngã sắp xuống, Long Vương không còn sức chống cự, với hắn mà nói đã mất đi lạc thú chiến đấu. Giết chết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tân Lạc liên tục vài lần tránh né công kích của công kích, khiến một quyền tất sát của hắn thất bại thì đã khơi dậy tính tích cực của hắn cực lớn. Từ rất lâu rồi, ngươi chính là kẻ địch của ta. Tân Lạc nói. Khi quỷ ảnh ám sát thất bại lần đầu tiên, biết hắn là một trong những bát đại chiến tướng của hoàng đế, hắn đã coi hoàng đế là kẻ địch rồi. Lúc đó, hắn và hoàng đế chưa gặp mặt, cũng chưa phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng Tân Lạc hiểu rất rõ, đây là kẻ địch trong số mệnh của mình. Ngươi tới tấn công ta đi. Hoàng đế nói. Hắn đã cảm nhận được năng lực tránh né thiên hạ của Tân Lạc. Nếu hắn lại có năng lực công kích hơn tầm thường, nếu hắn cường đại như Phó Phong Tuyết và Long Vương, trận chiến đấu này lại càng thú vị. Không thể không nói, thằng ôn này trời sinh đã có khuynh hướng tự ngược. Ngươi nghĩ hay lắm. Tân Lạc nói. Luận tới bản lĩnh đơn đả độc đấu, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp hoàng đế. Ưu thế hiện tại của hắn là ở năng lực trốn tránh mạc danh kỳ diệu đó. Một khi đã như vậy, hắn sao có thể bỏ qua sở trường mà đánh bừa với người ta? Tân Lạc cũng không phải là một tên ngu xuẩn, lại càng không mang cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Vậy thì để ta tới. Hoàng đế nói. Quyền đầu của hắn đột nhiên phát lực. Sau đó thân hình như tia chớp bắn ra, một quyền đập về phía đầu Tần Lạc. Kinh phong ùa vào mặt, thổi cho tóc Tần Lạc bay tán loạn, thổi cho da thịt ở phần mặt của hắn bầm mèo. Thổi cho mắt mũi của hắn nghiêng đi, khó mà nhìn được vật. Thuần tinh lực quyền. Một quyền không có danh xưng, là tinh lực của bản thân hoàng đế điên cuồng phóng thích ra. Hắn muốn dùng thực lực vô địch của mình để đánh bại Tần Lạc. Hơn nữa, sau lưng Tần Lạc chính là vách núi và trượng. Nếu hắn không thể tránh né một quyền này, có thể sẽ bị hoàng đế đánh rơi xuống núi, biến thành một đống thịt nát. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách của hoàng đế và Tần Lạc vốn không xa. Sau khi hắn biết ưu thế của Tần Lạc chính là tốc độ, hắn càng muốn vượt qua ở phương diện này. Cho nên, hắn để cao tốc độ của thân thể mình đến cực hạn. Vừa mới ra quyền đầu đã tới gần. Tới đi. Khi Tần Lạc nghĩ như vậy, thân thể hắn đã có phản ứng. Chân phải tiến về phía trước một bước, thân thể nghiêng đi, bộ vị này vừa hay là góc chết của công kích ở quyền trái của hoàng đế. Trừ phi hắn đồng thời đánh ra hữu quyền hoặc là chuyển hướng tả quyền, bằng không hắn không thể công kích Tần Lạc. Hoàng đế lựa chọn chuyển hướng. Tả quyền mang theo tiếng gió rít, gào thét đánh sang Tần Lạc. Bất kể là như thế nào, một quyền này đều phải là công. Hắn không thể để người ta né tránh lần thứ ba, hơn nữa lại là một tên gia hỏa vô danh. Nếu truyền ra thì sẽ thành trò cười cho kẻ khác. Hắn là hoàng đế không có gì không làm được. Hắn đã nhanh, nhưng Tần Lạc còn nhanh hơn. Trước khi cánh tay của hoàng đế cong lại, Tần Lạc cũng đã nhìn thấu hành động của hắn. tay phải hóa quyền, một quyền đánh vào ngực của hoàng đế. Lực lượng của hắn không bằng Long Vương Phó Phong Tuyết, nhưng nếu bị hắn đánh trúng, hơn nữa vị trí trọng yếu như tim, dù thế nào cũng sẽ dẫn tới hậu quả tim vỡ hoặc là xuất huyết nhiều. Bù, cố áp lực nên cạnh đột nhiên biến mất, loại cảm giác khiến cho người ta khó có thể nhúc nhích, giống như bị một cái lưới lớn bọc lấy lập tức biến mất. Hoàng đế thối lui, đứng ở chỗ cách một bước nhìn Tần Lạc với vẻ khó tin. Rất khủng bố, rất thần kỳ. Người đó khi tránh né công kích của mình đồng thời không ngờ còn có thể ra tay phản kích, hơn nữa, nếu không phải mình lui về phía sau đúng lúc, không khéo hắn sẽ đắc thủ. Bị hắn đánh trúng tim, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cho dù là Phó Phong Tuyết và Long Vương cũng không làm được. Bọn họ chỉ có thể đánh bừa với mình, nhưng không thể nào tìm được sơ hở của mình. Bởi vì tốc độ của bọn họ không bằng mình, kỹ xảo cũng không bằng mình. Lại bởi vì khí lực cũng không bằng mình, cho nên mới thất bại. Nhưng, Tần Lạc sao lại làm được? Hắn thật sự muốn kéo tay Tần Lạc hỏi một chút xem hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn sao lại có thể làm được, nhưng lo lắng sẽ bị Tần Lạc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đành phải cố nén xung động muốn bước lên hỏi. Rất khá. Hoàng đế tán thưởng, xứng để trở thành đối thủ của ta. Đây là một câu ca ngợi cao nhất, trong mắt hoàng đế, trên thế giới này rất nhiều người chỉ là phá hôi, không đáng để hắn phí sức ghi nhớ. Hiện tại, hắn không ngờ nói Tần Lạc đủ tư cách để trở thành đối thủ của hắn. Trong lòng Tần Lạc rất tức giận, muốn mắng một câu nhưng ngươi không xứng làm đối thủ của ta, nhưng những lời tức giận này chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa mình cũng không đúng dạng. Thế là, hắn chỉ có thể tức giận nhìn hoàng đế, nhưng lại không muốn nói chuyện với gã. Đánh với ngươi, so với đánh với hai lão già đó thì thú vị hơn nhiều. Hoàng đế liếm liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Hắn đánh nhau với Phó Phong Tuyết và Long Vương, là đánh một cách đáp đảo, bức bách bọn họ sử ra toàn bộ thực lực, từ đó khiến mình chịu áp lực, sau đó có được khoái cảm. Lúc đó, tất cả đều được hắn nắm giữ. An toàn, nhưng cũng thiếu kích thích. Chiến đấu với Tần Lạc khiến hắn hoàn toàn không nắm chắc. Tương lai sẽ thắng hay thua thì ngay cả chính hắn cũng không biết được. Không biết, lại khiến cho người ta tràn ngập chờ mong. Thật sự hy vọng ngươi đủ mạnh. Hoàng đế nói, đến đây đi. Đỡ thêm một quyền của ta. Lúc nói, thân thể hắn đã biến mất tại chỗ. Bên trái, bên phải, chính giữa. Ba đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là năm đấm đập vào đầu Tần Lạc. Phong sát. Dùng tốc độ di động cực nhanh để phong tỏa phạm vi hoạt động của đối thủ, sau đó tiến hành đả kích trong phạm vi nhỏ. Có thể sử dụng một chiêu này đều là cao thủ trong cao thủ, ít nhất, tốc độ phản ứng và tố chất thân thể của hắn là siêu cấp biến thái. Quỷ ảnh có thể làm được, nhưng hắn có thể phong tỏa đối thủ, lực đánh lại yếu hơn hoàng đế. Hoàng đế có thể làm được phong tỏa, lực đả kích lại mạnh đến người tiên. Hắn muốn phong tỏa từ phía, nhưng một mặt còn lại và vách núi, hắn không có lý do đem thân thể của mình ra mạo hiểm. Hơn nữa, nếu mục tiêu phong tỏa của hắn lui tới vách núi, vậy thì hắn thắng rồi. Ngọn núi này bản thân hắn tự trèo lên, hắn biết nó cao tới trình độ nào. Đạo nào là thật, đạo nào là giả? Đối với Tần Lạc mà nói, đây là một vấn đề. Hơn nữa là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đoán trúng, sống. Đoán sai, chết. Tần Lạc không đoán, hắn nhắm hai mắt lại. Mắt sẽ lừa người ta, nhưng cảm giác của hắn thì không. Thân thể Tần Lạc bị một cỗ đại lực thổi bay lên, giống như là con diều rứt dây bay trên trời một lúc rồi mới rơi xuống. May mà bay tới khu vực giữa ngọn vũ hóa, nếu là bay ra ngoài thì chỉ có đường chết. Nhưng nếu bị đại lực của hoàng đế đánh bay, hắn phải bay về phía vách núi mới đúng, sao lại bay ra giữa? Anh bị hắn lừa rồi. Một nữ nhân hắc y đứng giữa Tần Lạc và hoàng đế, mỗi một cái bóng của hắn đều là thật. Thì ra, hoàng đế đã nhìn thấu năng lực của Tần Lạc, cho nên dùng ba cái bóng để mê hoặc Tần Lạc. Mặc dù hắn nhìn thấu lộ số công kích của mình, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không thể tránh được mãi. Bởi vì hoàng đế mạnh hơn Tần Lạc, hơn nữa hắn lại có ở cả ba mặt. Trừ phi Tần Lạc lui về phía vách núi, nếu không sẽ bị quyền đầu của hoàng đế đập cho nát bét. Cô cũng tới rồi hả? Tần Lạc kinh hỉ nói. Long Vương đi từng bước tới trước mặt Phó Phong Tuyết, đặt mông ngồi xuống đất, cười ha ha nói, ông bạn già, thế nào? Anh nói hai người bọn họ liên thủ có thể đánh thắng hoàng đế hay không? Phó Phong Tuyết không đoán, giọng nói mỏng manh, chú ý hình tượng. Hình tượng cái rắm, huynh đệ của tôi đang nằm, tôi không thể đứng nói chuyện với hắn được. Long Vương rất khinh thường nói. Chương 1393. Đánh trọng thương hoàng đế chương 1393, đánh trọng thương hoàng đế thứ nói ra không phải là tình yêu, thứ làm ra mới đúng. Viết ra cũng không phải là tình cảm, tâm linh ấm áp mới đúng. Long Vương và Phó Phong Tuyết đều là người không thích biểu đạt tình cảm của mình, mặc dù hắn coi ông là huynh đệ sinh tử, cũng sẽ không giống như người ngoại quốc nói ra như thế này huynh đệ, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Lại càng không tiểu như hai thằng đàn ông động tí là ôm nhau thơm má. Bình thường Long Vương và Phó Phong Tuyết rất ít câu thông, thậm chí trưởng kỳ không nói câu nào với nhau. Nhưng trong lòng bọn họ hiểu nhau rất rõ, bọn họ là huynh đệ. Là huynh đệ có thể dùng mạng để che chở lưng cho nhau. Tựa như Long Vương nói huynh đệ của tôi đang nằm, tôi không thể đứng mà nói chuyện với hắn được. Y Lìa sẽ không từ trên cao nhìn xuống huynh đệ của Y Lìa, Nhi sẽ vĩnh viễn giữ độ cao tương đồng với huynh đệ. Phó Phong Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng sẽ không biểu đạt tình tự như vậy ra mặt. Ánh mắt của Y buồn bã nhìn trời, nói, đây chính là tổ hợp mà anh một lòng bồi dưỡng ra à? Không sai. Tôi đã nói từ lâu rồi, quân sư và Tần Lạc tổ hợp lại mới có thể chiến thắng hoàng đế. Long Vương vô cùng kiêu ngạo nói. Rất khó. Phó Phong Tuyết nói ai khó? Tần Lạc. Phó Phong Tuyết nói, tôi lại không lo cho Tần Lạc. Long Vương cười nói, hắn tựa hồ đã minh bạch rồi, phòng thủ đệ nhất thiên hạ không chỉ là phòng thủ cho mình, mà còn có thể bảo hộ người mà mình muốn bảo hộ. Vừa rồi hắn liên tục hai lần kéo tôi ra khỏi hiểm cảnh, đã chứng tỏ hắn có thiên phú ở phương diện này. Tôi lo lắng quân sư không có cách nào đỡ được công kích bạo lực của hoàng đế. Hắn quá mạnh mẽ, so với lần trước còn mạnh hơn. Là chúng ta già rồi. Phó Phong Tuyết nói. Chúng ta chưa già. Long Vương nói, chỉ là chúng ta đụng phải hoàng đế. Trừ hoàng đế ra, trong thiên hạ chúng ta muốn đi đâu thì đi. Ai dám cản ta, một trưởng đập chết. Hai chân của Long Vương có thể đứng thẳng lên, sự cuồng bạo lại thể hiện ra. Cấu ngạo khí bệ nghệ thiên hạ, dũng khí không để tất cả anh hùng báo mắt đó, cùng với khí phách một lời không hợp sẽ đại sát tứ phương đó được biểu hiện ra một cách không bị ước thúc. Hiện tại Long Vương mới là Long Vương, mới là Long Vương có thể bay cao ngoài 9 tầng trời. Quân sư so với Tần Lạc thì đáng tin hơn. Phó Phong Tuyết nói, cô ta có kỹ thuật, có năng lực, có sự thông minh, hơn nữa cô ta có độ bền. Phó Phong Tuyết sau khi nói mấy câu, hô hấp dần dần trở nên thông thuận. Nói chuyện cũng không phải cố sức như trước nữa. Cô ta có độ bền, có thể ứng phó với bất kỳ cục diện nguy hiểm nào. Phó Phong Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, muốn thắng, hắn chỉ phòng thủ là không đủ. Ai cũng bảo Phó Phong Tuyết thiện nhu. Thiện nhu chính là nói anh thông minh, nhãn quan tốt. Lần này tôi và anh cá với nhau. Tôi cá Tần Lạc và quân sư có thể thắng. Tôi cũng cá bọn họ thắng. Phó Phong Tuyết nói. Anh thay đổi quan điểm. Tôi không muốn chết. Quân sư tới rồi. Khi Tần Lạc bị ba đạo tàn ảnh của hoàng đế lừa gạt, ngay cả cảm giác thứ bảy cũng không thể nào vạch ra được một con đường an toàn cho hắn thì cô ta xuất hiện. Cô ta đỡ được một quyền đó của hoàng đế, thân thể bị hoàng đế đánh bay, đồng thời cũng thuận thế kéo Tần Lạc đi. Tần Lạc bay xa nhất, đứng ở vị trí bên ngoài nhất. Quân sư thì lui vài chục bước, đứng ở giữa Tần Lạc và hoàng đế. Hiện tại, cô ta chính là lực lượng chủ yếu chiến đấu với hoàng đế. Hoàng hậu. Hoàng đế híp mặt lại, cười tiểu đang nghiền ngẫm. Hắn cũng biết trong chốn giang hồ có rất nhiều lời đồn về hắn và hoàng hậu, thậm chí còn có người nói hoàng hậu sau khi thoát khỏi tay mình đã thần phục mình rồi trở thành nữ nhân của mình. Tuy rằng hoàng đế cũng không công nhận cách nói này, cũng trong lúc vô ý nghe thấy những lời đồn này, nhưng khi bạn gái lời đồn của hắn xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm thái của hắn vẫn phát sinh một chút biến hóa. Tôi là quân sư. Quân sư không thể không đính chính lại vấn đề này. Danh hiệu hoàng hậu này so với quân sư của cô ta thì có danh tiếng hơn một chút. Đặc biệt là ở châu Mỹ và châu Âu, cơ hồ không ai dám tới trêu chọc. Nhưng trong tiềm thức của cô ta không muốn cái tên này có bất kỳ liên quan gì tới mình. Không, cô là hoàng hậu. Hoàng đế cười nói, hoàng hậu của ta. Không biết xấu hổ. Tần Lạc mắng thầm ở trong lòng. Quân sư cũng bật cười, dùng giọng điệu đùa cợt, tôi không thích nam nhân ngoại quốc. Thật ư? Tầm mắt của hoàng đế chuyển rời đến mặt Tần Lạc, hỏi, cô cảm thấy hắn thế nào? Quân sư cũng nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, không được tốt lắm. Nếu không là vì cô ta vừa mới cứu mình, Tần Lạc thật sự muốn xông lên tét mông cô ta. So với anh thì tốt hơn một chút. Quân sư bổ sung. Vẻ mặt Tần Lạc tốt hơn, nhưng vẫn muốn xông lên tét mông cô ta. Ồ, thì ra cô thích nam nhân như vậy. Hoàng đế nói, nếu tôi đánh bại hắn, có thể khiến cô mất tình cảm với hắn không? Nếu hắn đánh bại anh thì tôi sẽ thích hắn hơn. Quân sư nói. Thú vị. Hoàng đế liếm liếm môi, nói, được rồi. Chúng ta liền bắt đầu đi. Hy vọng hai người có thể mang tới sự kinh hỉ cho ta. Nghe thấy hoàng đế nói bắt đầu, Tần Lạc đội vàng đi đến bên cạnh quân sư, đứng chung song song với cô ta. Tôi tấn công, anh phòng thủ, quân sư nói. Được. Tần Lạc gật đầu đồng ý, cái này có thể coi là phân phối sở trường, nếu để mình chủ công, nói không chừng một quyền đã bị hoàng đế đánh bay. Chữ được của Tần Lạc vừa mới thoát ra khỏi miệng thì quân sư đã xông lên. Quần áo bó màu đen vẽ ra những đường cong gợi cảm trên người cô ta, hắn cong lưng tiến tới, cái mông tròn trịa cũng hiện ra hoàn mỹ trước mắt Tần Lạc. Cô ta không hồ đồ dùng đầu để đối kháng với hoàng đế, đó là chuyện của nam nhân. Nữ nhân trên lực đạo có sự thiệt thòi về thiên tiên so với nam nhân, cô ta biết nếu mình dùng quyền đấu với hắn thì còn lâu mới bằng. Lòng bàn tay của cô ta nắm một thanh truy thủ, cô ta muốn dùng xảo kình để chiến thắng hắn. Vù lưỡi dao ánh lên qua màng, thân thể của cô ta nhảy lên, chùy thủ đâm thẳng vào cổ hoàng đế. Một đao xẹt qua, máu văng năm thước. Muốn chết? Hoàng đế cười to. Hắn đã sớm xúc lực đánh ra một quyền vào cổ tay quân sư. Nếu như đánh trúng, hắn đánh gãy cổ tay của cô ta. Nếu như vậy, trước tiên sẽ tiêu diệt được quân chủ lực của tổ hợp hai người này. Chỉ bằng vào một Tần Lạc chỉ biết phòng thủ, có thể gây khó dễ được ta ư? Hoàng đế giống như là ủn trà mạn ngực có nguồn năng lượng, đứng ở dưới ánh mặt trời 2 phút là đầy năng lượng. Hắn chiến đấu với Phó Phong Tuyết, với Long Vương, với Sắc, với Ly, với Tần Lạc. Hiện tại lại chiến đấu với tổ hợp gồm Tần Lạc và quân sư. Từ sáng sớm đánh tới buổi trưa, từ trời tối tới lúc mặt trời mọc, nhưng cho tới bây giờ hắn vậy đầy nhiệt tình chiến đấu và kinh khí đầy người. Một quyền đánh ra, tiếng rít chói tai, kinh ý khắp nơi, không khí như lại bị xé rách. Ầm. Quyền đầu của hoàng đế nện lên cánh tay của quân sư. Giang rắc. Tiếng xương gây truyền đến, một cánh tay của quân sư đã bị hủy diệt rồi. Cô ta không ngờ không né tránh, chiêu thứ nhất đã bị hoàng đế gây thương tích. Nhưng, đúng là vào này, dị biến đột sinh. Vụ truy thủ trong cánh tay gãy của quân sư không hề rơi xuống, mà là không biết từ lúc nào đã chuyển sang lòng bàn tay trái. Vụ. Cô ta tay cầm truy thủ, đâm thẳng vào tim hoàng đế. Đúng vậy. Đây là một chiêu để kế dụ địch. Giết người 800, tự tổn 1000. Cô ta dùng cái giá là một tay bị gãy để đổi lại một đao đâm hoàng đế. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Ngu xuẩn. Hoàng đế cười lạnh. Chẳng lẽ cô ta cho rằng như vậy có thể gây thương tổn được cho mình ư? Chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể khiến mình mất đi phòng bị ư? Hắn lui về phía sau một bước, chỉ cần một bước là có thể tránh được chủy thủ của cô ta. Ken. Phía sau lưng hắn bị một vật thể rắn chắc ngăn cản, không biết Tần Lạc đột nhiên xuất hiện ở vị trí mấu chốt này từ lúc nào. Vừa rồi hắn cảm thấy rõ ràng là sau lưng không có ai, vì sao đột nhiên lại có thêm một người? Cũng đúng vào trong sát nào này, truy thủ của quân sư đã đâm tới. Vụ. Truy thủ sắc bén xé nát da thịt, vạch ra một vết thương dài ở trước ngực hoàng đế. Thị đứt máu tuôn. Bắt đầu từ lúc Phó Phong Tuyết lấy được giọt máu đầu tiên của hắn, hoàng đế cuối cùng cũng lại bị thương. Trọng thương. Chương 1394. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Chương 1394. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Cái gì gọi là phối hợp? Đây là phối hợp. Cái gì gọi là tẩu vị? Đây là tẩu vị. Năng lực phòng thủ đệ nhất thiên hạ rốt cuộc phải dùng như thế nào? Đây luôn là vấn đề mà Tần Lạc đang tự hỏi. Thông qua vừa rồi cứu Long Vương, hắn tìm được sự diệu dụng không chỉ có thể tự bảo vệ mình mà còn có thể bảo hộ người khác. Hiện tại, thông qua phối hợp với quân sư, hắn lại biết phòng thủ thật ra còn có một công dụng khác chặn đường. Đúng vậy, khi đối thủ muốn gây thương tổn cho hắn, hắn luôn có thể tìm được một lộ tuyến trốn tránh thích hợp nhất. Đây là kỳ duyên mà trời ban cho, cũng là một loại bản năng của hắn. Vấn đề là, hắn tìm thấy lộ tuyến trốn tránh của mình, vậy có thể tìm thấy lộ tuyến rút lui của đối thủ không? Khi quân sư nói với hắn tôi công kích, anh phòng thủ, hắn liền bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Nếu khi quân sư bức lui hoàng đế, hắn vừa hay chắn ở chỗ mà hoàng đế muốn lui, vậy thì chẳng khác nào sáng tạo ra cơ hội cho quân sư. Quân sư quả nhiên không khiến hắn thất vọng, cách thứ nhất đã không tiếc tự tổn hại một tay bức bách hoàng đế lui về phía sau một bước. Giao tình và sự phối hợp nhiều năm khiến Tần Lạc như được thần linh cụ thể, cực kỳ an ý nắm bắt được cơ hội quý giá lần này. Khi hoàng đế sắp lui về phía sau, Tần Lạc đã dự cảm được động tác của hắn. Vì thế, hắn chặn chỗ rất đúng. Trước khi hoàng đế lui về phía sau hắn vẫn là hư không. Khi hắn lui về phía sau, thì đã bị một pho tượng người ngăn cản. Vì thế, truy thủ của quân sư đúng lúc đâm tới. Vốn quân sư muốn đâm vào ngực hắn, vết thương càng sâu thì càng có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Nhưng không ngờ là, kinh khí hộ thể của bản thân hoàng đế cực kỳ cường hãn, cô ta đâm mạnh nhưng không ngờ chỉ vạch ra một vết thương dài trên người hắn. Có điều, chiến quả này cũng huy hoàng rồi. Phải biết rằng, hoàng đế được tôn sùng là chiến thần châu Âu đã bao giờ khổ sở thế này đâu. Thân trên của hắn để trần, da thịt chân bóng, chứng tỏ hắn trước giờ chưa từng bị thương. Nếu không thì chính là hắn cũng sử dụng sản phẩm vương bài phấn dưỡng da kim dũng của Quynh Thành quốc tế. A! Hoàng đế thét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này, hắn bị thương thật. Hơn nữa bị thương khá nặng, ngay cả thể chất quái thú của hắn cũng không thể chịu được. Ở trước ngực bị rạch ra một vết thương lớn, giống như là vỏ cây bị bong ra từ màng. Máu tươi lúc ban đầu đầu dọc theo đường bị rạch phá ứa ra, rất nhanh bắt đầu phun ra ngoài. Hiển nhiên, động mạch chủ của hắn đã bị cắt đứt. Hòa thần! Hoàng đế la lớn. Người ngoài đều biết, hoàng đế trước giờ không mang dược phẩm chữa thương ở trên người, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Hiện tại, hắn phải tìm hỏa thần để cầm máu mới được. Nếu không, để mặc cho nhiều máu như vậy chảy ra, mình điều gì cũng thành xác khô. Hỏa thần nghe thấy hoàng đế triệu hồi, nhưng hắn rất bận, căn bản không thể chạy tới được. Ly và đại đầu đang một tả một hữu vây công hắn, khiến hắn không có cơ hội bước ra. Không đợi được sự chi viện mà mình cần, hoàng đế chỉ đánh tự mình bẻ một cái móc khóa bằng đồng trên thắt lưng, bẻ vỡ ổ khóa, lấy chất lỏng màu đỏ bên trong nhỏ lên vết thương. Chất lỏng màu đỏ rất nhanh liền dung hợp với máu, sau đó cứ như là bốc lên phản ứng hóa học, bắt đầu xuất hiện đại lượng bọt. Sau đó, bọt bao trùm cả vết thương, máu ngưng chảy một cách thần kỳ. Đây là dược phẩm mà phòng thí nghiệm A Áo Mộ đưa tới, hoàng đế khinh thường sử dụng. Nhưng không ngờ lúc này lại trợ giúp rất lớn. Lực lượng thiên nhiên kết hợp hoàn mỹ với khoa học kỹ thuật mới là vô địch. Hoàng đế thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc này, hắn đã không sợ mất mặt nữa rồi. So với chiến bại, chút sỉ nhục này có tính là gì? Không chỉ như vậy, hắn còn từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ màu lam. Hắn mở bình ra, sau đó đổ chất lỏng màu lam bên trong vào miệng. Hắn cần bổ sung thể lực. Hắn là hoàng đế, không phải thần. Chất lỏng màu lam vào miệng, mùi vị không tệ lắm. Mùi bạc hà có tác dụng làm đầu óc tỉnh táo. Chất lỏng dung hợp với máu, sau đó chạy khắp toàn thân, thân thể hắn giống như được ngâm mình trong nước nóng 3 ngày 3 đêm. Cảm giác đau đớn ở ngực đã biến mất, cảm giác mệt mỏi trên người cũng hoàn toàn không còn. Giống như là mới sinh vậy. Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quân sư và Tần Lạc, nói, không thể không nói, các ngươi khiến ta bất ngờ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa đủ. Chúng ta tiếp tục đi. Tay phải của quân sư run run rất khẽ, đó là vì đang cố chịu đau đớn. Cánh tay của cô ta bị hoàng đế một quyền đánh gãy xương, đau đến tận óc, nhưng cô ta lại không thể cứ vậy mà bỏ cuộc. Đúng vậy, không thể bỏ cuộc. Phó Phong Tuyết nói đúng, cô ta có năng lực, có kỹ thuật, còn có sự thông minh, quan trọng nhất là cô ta có độ bền. Có thể chịu được khổ, có thể chịu được thương tích, có thể chịu được đau đớn, sau đó tìm cơ hội giành được thắng lợi cuối cùng. Nói trắng ra là cô ta có thể kiên trì hơn người khác. Sao rồi? Tần Lạc quan tâm hỏi. Nhìn thấy tay phải của quân sư đau tới mức không nhấc lên được, trên mặt lại cố vẫn duy trì sự trấn định, tim Tần Lạc khó chịu như bị kim đâm. Hoàng đế quá mạnh mẽ, tổn thất mà bọn họ phải chịu cũng quá lớn. Không sao. Quân sư nói, tôi phòng thủ. Anh công kích. Được. Tần Lạc đáp ứng. Lần này, hoàng đế không cho quân sư cơ hội tấn công. Hiện tại trạng thái của hắn đang tốt, thể lực đang thịnh, hơn nữa nộ hỏa cũng cần phải được phát tiết, hắn phải đánh cho Tần Lạc và quân sư tan xương nát thịt. Đúng vậy. Mục tiêu công kích lần này của hắn là Tần Lạc. Bởi vì hắn cho rằng so với sự công kích vừa rồi của quân sư, tên Tần Lạc đứng chắn sau lưng mình còn đáng hơn. Nếu không phải hắn trong chớp mắt chặn ở phía sau, gã sao có thể bị quân sư đâm trúng ngực? Đối với hoàng đế mà nói, bị thương đã là sỉ nhục rồi. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Rầm rầm rầm. Hoàng đế đang chạy, hai chân dẫm nát đá phiến, phát ra tiếng vang chói tai. bất kể là tảng đá lớn hay là hòn đá nhỏ, chỉ cần bị chân hắn đạp chúng tất cả sẽ bị ép thành vụn. Nội kình phóng ra ngoài, giống như là phó phong tuyết trời mưa không cần ô, nội kình của hắn có thể nghiền nát đá. Lúc này, hắn cũng không sợ lãng phí thể lực. Giết! Khoảng cách trong nháy mắt là tới. Hắn vung tay lên đập vào đầu Tần Lạc. Hắn muốn đánh vỡ gáo Tần Lạc. Tiếng gió lần này rất lớn, không khí bị xé rách cũng rất nghiêm trọng. Hắn vung tay lên thậm chí có thể cuốn lên lốc xoáy, xoay tròn ập về phía Tần Lạc. Chạm vào cái là chết. Một bóng người màu đen vọt tới, thân hình của cô ta thon thả, nhưng lại kiêu ngạo, rất nhanh nhẹn, nhưng cũng rất quyết tuyệt. Phá! Quân sư la lớn. Cô ta giơ tay trái lên, bắt tay nắm thành quyền hung hăng đánh về phía hoàng đế. Chiêu thức tự sát. Trong sát na này, Tần Lạc cũng động. Trong tay của hắn có thêm một cây ngân châm. Dưới tình huống không khí chung quanh bị xé rách, cây ngân châm đó rất khó bị người ta phát giác. Hắn cầm ngân châm trong tay hung hăng đâm vào dưới sườn hoàng đế, sau đó rất nhanh chuyển vào một cỗ tử tinh khí, thiêu sơn hỏa. Đây là châm thứ nhất của Thái Ức thần châm, cũng là một châm cơ sở nhất. Nhưng, nghĩa như tên, kinh khí của nó rất nóng, khi tiến vào thân thể người có thể mang tới tác dụng làm ấm thân thể. Mà cỗ thiên sơn hỏa châm khí được Tần Lạc đẩy mạnh vào càng cực kỳ báo đạo, thoáng chốc đã làm nhiễu loạn khí tức của hoàng đế. Khí tức loạn thì chiêu thức sẽ loạn. Ầm. Quyền đầu của hai người đấu nhau, thân thể của quân sư bị đánh ra ngoài. Phốc. Hoàng đế phun ra một đốm máu, nội phủ hỗn loạn, tim gan lộn tùng kèo. Hự. Tần Lạc tuy rằng dùng ngân châm đưa châm khí vào trong cơ thể hoàng đế, nhưng cũng bị tình khí bá đạo trong cơ thể của hắn phản công bị thương. Tiết hầu của hắn ngọt lịm, trong miệng cố ngậm một đốm máu. Nghĩ thấy nước phủ xa không chạy ra ruộng người ngoài, vì thế, hắn xoay người nổ vào mặt hoàng đế. Chương 1395. Đánh hoàng đế thổ máu như điên. Chương 1395. Đánh hoàng đế thổ máu như điên. Phốc. Tần Lạc chu môi, thể hiện một tạo hình mà phi chủ lưu mọi tử thường dùng khi chụp ảnh. Sau đó, trong miệng hắn cố máu ứ phun ra, trông giống như một dòng suối màu đỏ. Thân thể hoàng đế vừa mới bị áp chế, vẫn chưa kịp có phản ứng. Bốp bốp bốp. Vì thế, trên đầu, trên trán, trên mặt, trong mũi, ngực và cả miệng chỗ này khiến Tần Lạc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Phun máu trong miệng vào miệng người khác, cứ như hai người bọn họ môi chạm môi vậy. May mà không phải là tiểu pháp. Điên rồi. Hoàng đế điên cuồng rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là bẩn. Lần đầu tiên hắn đi giết người, chính là vì hắn cảm thấy người kia rất bẩn. Sư phụ biến thái của hắn thưởng thức toàn bộ quá trình giết người của hắn từ đầu tới đuôi, cảm thấy hắn là một thiên tài giết người. Vì thế, liền mang hắn đi, sau lại liền có hoàng đế hiện tại. Hắn quần áo không dính bụi, chân không dính bùn, mỗi ngày đều tắm vô số lần. Cho dù là một sợi tóc của thuộc hạ rơi xuống trước mặt hắn, hắn cũng yêu cầu họ lập tức nhận lên rồi mang đi. Hắn không chỉ ưa sạch, là lại có một loại dấu hiệu ưa sạch thành bệnh. Hiện tại, tên tiểu tử kia không ngờ nhổ máu lên đầy mặt hắn. Giận, thật sự rất giận. Hắn thở hổn hển. Hắn nổi trận lôi đình. Hắn muốn vươn tay ra lau máu loang trên mặt, nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ bẩn tay. Nửa người trên của hắn để trần, khăn tay không biết đã ném đi đâu rồi. Hỏa thần, hỏa thần. Hoàng đế hét to. Hắn muốn hỏa thần đưa cho hắn một cái khăn, bởi vì hỏa thần là nô bộc thành tín nhất của hắn, không chỉ học tập phong cách hành sự của hắn, học tập cách ăn mặc của hắn, học kiểu tóc của hắn, còn học cả luôn dắt khăn trong người để tùy thời lau bụi dính trên người. Gọi cái con mẹ mày. Nếu hỏa thần có cơ hội lên tiếng, nếu hỏa thần biết nói tiếng Hoa Hạ, hắn nhất định sẽ trả lời như vậy. Hắn bị hai cao thủ vây công, một tả một hữu, một trước một sau, sinh mạng đang bị đe dọa úp còn không mang nổi mình úp, làm sao có thời giờ để đưa khăn lụa cho ngươi? Bị người ta nhổ một ngụm nước miếng bị chết à? Sao phải kích động thế? Bởi vì không nhận được câu trả lời, hoàng đế giận càng thêm giận. Đáng chết. Cả lũ chúng mày đều đáng chết. Trong ánh mắt màu lang của hắn đầy tia máu, tóc hắn dựng thẳng lên, trên mặt lấm tấm những vết đỏ, giống như là mặt rỗ máu đỏ vậy, mặt thì vằn mèo. Hình tượng thong dong tao nhã đó đã không còn tồn tại nữa. Gừ, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại, chạy rầm rầm, lao về phía Tần Lạc. Không chết không ngừng. Đúng vậy, vốn hoàng đế chỉ muốn giết đám người Phó Phong Tuyết và Long Vương, nhưng trong lòng hắn sớm đã quyết định, nếu thực lực của mình không đủ, vậy thì để lần sau đánh tiếp với họ cũng được, không thể nào hy sinh vô ích ở đây được. Nhưng tình huống hiện tại thì khác. Hắn rõ ràng đã ở trong thế yếu, tình huống hiện tại của hắn vô cùng nguy cấp. Dựa theo suy nghĩ của hắn trước đây, hiện tại có thể là thời cơ để chạy rồi. Nhưng hắn không chạy. Hắn phải tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu, chết hoặc là đối thủ chết. Trận chiến thứ hai, sách lược mà quân sư chế định là tôi phòng thủ, anh công kích thay đổi trình tự tôi công kích anh phòng thủ của lần trước, lại vừa hay khiến hoàng đế rơi vào trọng. Giống như cô ta đã đoán được trước hoàng đế sẽ thay đổi mục tiêu công kích, sẽ xuống tay với Tần Lạc. Chẳng trách mục sư biết đối thủ của mình là một vị tinh toán sư thì vẻ mặt ngưng trọng như vậy, bọn họ quả thực có chỗ độc đáo. Quyền thứ nhất quân sư phụ trách công kích, tay phải của cô ta đã bị phế bỏ. Quyền thứ hai, quân sư phụ trách phòng thủ. Cô ta là giúp mình phòng thủ, cũng giúp Tần Lạc phòng thủ, vì thế lại tổn thất thêm một cánh tay. Cũng chính vì loại tinh thần lấy mạng đổi mạng không sợ chết của cô ta mới khiến Tần Lạc có được cơ hội quý giá, lợi dụng ngân châm đưa kình khí vào trong cơ thể hoàng đế, dẫn hướng chạy của khí cơ trong cơ thể hắn, khiến khí huyết của hắn hỗn loạn, suýt nữa thì bị một quyền của quân sư đánh chết. Hiện tại, lượt thứ ba, hoàng đế lại tấn công. Càng bỏ mẹ là, mục tiêu lần này của hắn lại nhắm vào Tần Lạc. Hoặc có thể nói đây là may mắn, bởi vì hai cánh tay của quân sư đã bị hủy, căn bản là khó có thể chống đỡ được sự phản kích của hoàng đế. Hoàng đế tìm tới Tần Lạc so với tìm tới quân sư thì tốt hơn. Hiện tại, tiểu thụ nam Tần Lạc đã thành chủ lực chiến đấu, cũng là cơ hội duy nhất để chiến thắng hoàng đế. Tốc độ của hoàng đế rất nhanh, đầu trước thân lao lên như một cây bới đang cháy rực rực. Vụ, hắn đã đến gần. Rầm, nắm đấm của hắn đều xuất hiện, một quyền dập vào đầu của Tần Lạc khác, một quyền khác thì rụt vào người, tùy thời có thể tiến tới chi viện. Lần này hoàng đế học không rồi, cũng trở nên cẩn thận hơn. Hắn lo lắng mình sẽ giống như lần trước, một quyền đánh hụt, lại cho người khác cơ hội phản kích. Hai quyền đầu của hắn đồng thời xúc lực, quyền thứ nhất đánh trúng mục tiêu, quyền thứ hai sẽ tiếp tục công kích tạo thành thương tổn lớn hơn. Nếu quyền thứ nhất thất bại, quyền thứ hai có thể tiếp tục phong tỏa đường lui của đối thủ. Kinh phong gào thét, thổi tóc Tần Lạc bay về phía sau, da thịt trên mặt cũng bặm mẻo. Đối với Tần Lạc mà nói, đây là người khiêu chiến nguy hiểm nhất. Nguyên nhân không ngoài gì khác, bởi vì đối thủ của hắn là hoàng đế. Hợp lại, quân sư hét to. Cô ta cũng chạy nhanh tới, khi còn cách Tần Lạc 2-3 thước thì đột nhiên bay lên trời. Thân thể xoay tròn, hai chân cũng xoay tròn cắt về phía lưng Tần Lạc. Cái cổ. Cô ta dùng hết khí lực toàn thân, dùng vũ khí công kích cuối cùng của cô ta để liều mạng với hoàng đế. Đây là một kích mạnh nhất của cô ta, cũng là một kích cuối cùng. Tần Lạc xoay người, né công kích của quân sư, sau đó ôm cái éo vẫn còn đang cấp tốc bay trên không trung của cô ta. Có lẽ rất mềm, có lẽ rất trơn, nhưng Tần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới những điều này. Âm một quyền của hoàng đế đánh tới. Mục tiêu của hắn chính là miệng Tần Lạc, hắn muốn đánh nát cả đầu Tần Lạc, đánh cho miệng Tần Lạc tụt vào trong đầu. Toàn thân trên dưới của Tần Lạc, hắn hận nhất chính là cái miệng này. Tần Lạc trốn, đồng thời lúc trốn cũng mang theo cả quân sư. Quyền thứ nhất của hoàng đế thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Lạc đã an toàn. Vụ. Quyền thứ hai xúc như đã lâu của hoàng đế đột nhiên đánh tới, rất lặng lẽ. Kinh hiểm. Quỷ dị. Kích thích. Hoàng đế đồng thời ra quyền, không ngờ có thể sử ra hai loại quyền pháp phong cách bất đồng. Quyền thứ nhất mạnh mẽ uy mãnh, đại khai đại hợp, tiếng gió gào thét, kinh khí xé rách, giống như có khả năng hủy thiên diệt địa. Quyền thứ hai âm hiểm nhẹ nhàng, vung tay áo một cái, thậm chí không mang theo cả gió. Xuất thần nhập quỷ, giống như là cô hồn bất vượng trong truyền thuyết. Tần Lạc suýt chút nữa thì ăn đòn. May mà cảm giác thần kỳ của hắn lại xuất hiện, hắn ôm quân sư xoay người, lại tránh được kích thứ hai của hoàng đế. Sau đó, hắn ném mạnh quân sư ra ngoài. Hai chân của quân sư lại dùng sức, vừa lên một cái thì một chân ra trước, một chân ra sau, quấn lấy cổ hoàng đế. Tinh thần của hoàng đế cực kỳ phấn chấn, hắn hét lên, đi gặp thượng đế đi. Hai tay của hắn đấm vào hai chân của quân sư, giống như là lúc trước muốn đám gãy cả hai chân của cô ta. Rầm. Hai chân của quân sư và song quyền của hoàng đế va vào nhau, còn chưa kịp đổi thành thức cắt chéo thì thân thể đã bay đi. Đúng vậy, một người dùng tay, một người dùng chân. Một người hai chân chạm đất, một người ở trong không trung không thể mượn lực. Thảm bại như vậy là khó mà tránh được. Nhưng Tần Lạc ở phía sau đã động. Đúng vậy, hắn luôn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Hắn sau khi ra ngoài ném quân sư đi liền chạy theo sau quân sư. Quân sư bay thẳng, còn hắn vòng ra trước. Khi quân sư bị hoàng đế đánh bay, hắn đột nhiên vung quyền đánh mạnh vào xương sườn hoàng đế. Quyền đầu còn chưa tới nhưng quyền phong đã tới, hoàng đế cảm thấy xương sườn đau nhói. Hắn còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì quyền đầu của Tần Lạc đã đánh lên xương cốt của hắn. Rắc. Xương sườn của hoàng đế đã gãy, thân thể bay về phía sau. Đinh. Cùng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ truyền tới. Bởi vì khi hoàng đế bay ngược ra sau động tĩnh quá lớn, tiếng động này rất khó bị người ta phát hiện. Nhưng Tần Lạc thì nghe rõ, đó là tiếng một cây ngân châm cắm trên tảng đá phát ra. Cây ngân châm này một mực bị Tần Lạc lưu lại trong tỏa khí huyệt dưới sườn hoàng đế. Chương 1396. Trước kia yêu một người, như hình với bóng. Chương 1396. Trước kia yêu một người, như hình với bóng. Rầm. Sau khi hoàng đế ngã xuống đất, hai chân trượt dài trên mặt đất, giẫm cho đá nát vụn, có gây gãy đứt, sau đó cuối cùng thì ngã lên một khối đá. Phốc. Tiết hầu ngậm lịm, phun ra một ngụm máu. Đây là lần thứ hai hoàng đế phun máu. Trước kia, hắn chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Bị đâm vào tảng đá phía sau lưng, xương sườn càng đau hơn. Một quyền đó của Tần Lạc thực sự rất độc, khiến cho xương sườn của hắn gãy nát. Hắn thử hít một hơi, sau đó thì biến sắc. Xương sườn gãy mất 3 cái, trong đó có một chỗ cực kỳ đau đớn, chỉ hơi dùng sức một cái là đau như bị dao cắt. Bộ vị đó còn có một lỗ thủng rất nhỏ, lỗ thủng đang nhỏ máu ra ngoài. Nếu như không nhìn kỹ thì chỉ sợ là rất khó phát hiện. Đúng vậy, đây là tỏa khí huyệt. Tần Lạc lần đầu tiên đâm ngân châm vào huyệt vị dưới sườn của hoàng đế. Hơn nữa sau khi dùng châm pháp Thiên Sơn Hỏa của Thái Ất Thần Châm đưa lực vào khiến kinh khí trong cơ thể hoàng đế tán loạn, hắn liền sử dụng thủ pháp đặc thù để đưa cả cây ngân châm vào tỏa khí huyệt của hoàng đế. Nhưng hoàng đế là nhân vật khủng bố như vậy, nếu cứ vậy cắm vào, hắn chỉ cần vận hành kinh khí trong cơ thể là sẽ biết thân thể của mình không ổn, sau đó sẽ phòng bị hơn. Vì thế Tần Lạc cũng rất không có phong độ nhổ máu lên mặt hắn. Quả nhiên hoàng đế trúng chiêu, hắn điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí hắn cũng không kiểm tra vết thương của mình, càng không cho mình một chút thời gian để vận hành kinh khí của thân thể. Hắn cứ như vậy vội vàng chạy tới, lúc đó Tần Lạc biết mình đã thành công một nửa. Nếu chỉ là thành công một nửa, vậy chứng tỏ vẫn còn khả năng thất bại. Trừ phi khiến cây ngân châm đó phát huy tác dụng vốn có. Bằng không, dù cắm vào cũng vô ích. Đợi cho hoàng đế dụng quyền đầu đánh chết cả đám bọn họ, cây ngân châm đó sau cùng vẫn sẽ bị hắn lấy ra. Một nửa công lao còn lại tình lên đầu quân sư. Có lẽ cô ta cũng không biết Tần Lạc đã động tay động chân ở trên người hoàng đế, có lẽ cô ta chỉ muốn tạo ra một chút thương tích cho hoàng đế. Nhưng, bất kể là như thế nào, cô ta dùng hai chân của mình để đổi lấy một lần cơ hội cho Tần Lạc. Tỏa khí huyệt là một huyệt vị rất kỳ quái, nếu không dẫn phát nó, cây ngân châm này có cắm ở bên trong 10 ngày nữa tháng cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng, một khi dẫn động, sẽ mang đến thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. xương sườn hoàng đế đột nhiên đau nhức, đó là kình khí của quyền đầu Tần Lạc va chạm vào ngân châm bên trong tòa khí huyệt. Khi quyền đầu của Tần Lạc đấm vào xương sườn của hắn, không chỉ đả thương da thịt và xương cốt, còn đánh cho ngân châm bên trong tòa khí huyệt bay ra. Ngân châm đâm thủng huyệt vị bay ra ngoài, cái này so với thương gân đoạn cốt còn nghiêm trọng hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng đế đứng không vững, thân thể khó có thể xúc lực. Sau khi phun ra một búng máu, lực hoàng đế đã nhẹ đi một chút, nhưng khuôn mặt vốn đã trắng của hắn cũng trở nên tái nhợt hơn, giống như người bị bệnh nặng mới dậy. Hoàng đế nhìn sườn mình một cái, rồi hỏi Tần Lạc, ngươi đã làm gì? Nếu lúc này hắn vẫn chưa biết là Tần Lạc ra tay thì hắn cũng không xứng là hoàng đế. Ngân châm. Tần Lạc cười nói, ta là bác sĩ, cũng chỉ biết dùng mấy thứ này. Ngân châm. Hoàng đế nghi hoặc hỏi. Sau đó, hắn bật cười, ha ha, ngân châm. Một cây ngân châm không ngờ đánh bại ta. Tưởng cho ta còn tự xưng là hoàng đế. Hiển nhiên, lần đông chinh này của hoàng đế quả thật bị đả kích không nhẹ. Tuy rằng hắn đã dùng thực lực đánh bại Phó Phong Tuyết Long Vương và quân sư là đủ để kiêu ngạo rồi, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn không đủ. Hắn không thể thất bại. Danh khí càng lớn lại càng không thể thất bại. Hiện tại, đến phiên ta tấn công. Tần Lạc cười nói. Ngân châm đâm phá tỏa khí huyệt của hoàng đế, Tần Lạc không còn sợ hai hắn nữa, bởi vì hắn không thể nào để khí được nữa. Không thể dùng kinh khí, chỉ có thể dựa vào man lực của thân thể thì làm sao mà phát huy ra được thực lực. Ít nhất, Tần Lạc vẫn có lòng tin giành được thắng lợi cuối cùng. Đến đây đi. Hoàng đế cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi để giết ta đi. Nhất định sẽ không để ngươi phải thất vọng. Tần Lạc nói, đối thủ của ma thuật sư là Hồng Phu, sau khi Hồng Phu cấp con tin Lệ Khuynh Thành đi, cô ta liền một lòng muốn giết chết ả ngắn một tấc thì hiểm một phần. Đài một tấc thì mạnh một phần. Văn minh côn trong tay ma thuật sư có thể dối có thể co, vũ khí trong tay Hồng Phu là trường tiên có thể mềm cũng có thể cứng. Hai loại vũ khí này có hiệu quả như nhau, chúng đều có thể thu lại để cận chiến, cũng có thể bắt sát cự ly xa. Vì thế, hai người lúc xa lúc gần, chiến đấu càng kịch liệt. Hồng Phu là loại nữ hải tử tính tình cực kỳ quật cường, khi một nữ nhân xinh đẹp nổi đóa với cô ta cũng xuống tay không chút lưu tình. Vụ. Trường tiên trong tay hóa thành một con linh xà, giống như tia chớp đánh út về phía ma thuật sư. Cần câu cá phía sau ma thuật sư gậy một cái, trước tiên bị cô ta gạt sang một bên. Vụ. Văn Minh Côn nhắm chuẩn Hồng Phu rồi đột nhiên đâm ra, đầu nhọn đó nhắm vào ngực Hồng Phu. Một khi bị đâm trúng, nhất định sẽ đâm xuyên. Hồng Phu điểm mũi chân, thân hình nhảy lên cao. Sau đó trường tiên rung lên, cái roi mềm mại biến thành một cây trường thương đâm thẳng vào đầu ma thuật sư. Hồng Phu không né tránh, mà lựa chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương. Ma thuật sư cuối cùng đành lựa chọn bỏ cuộc, cô ta đang tác chiến trên sân khách, cô ta không muốn chết. Thử, kẻ nhát gan. Hồng Phu khinh thường nói. Ma thuật sư không đáp lại, lui về phía sau một bước, thay đổi tư thế rồi lại lao lên. Đây không biết là lần chiến đấu thứ mấy của họ, nhưng lại một mực dây dưa đến giờ vẫn không có kết quả. Sàn chiến đấu của họ là ở chính giữa ngọn vũ hóa, là vị trí an toàn nhất của ngọn vũ hóa. Từ thực lực mà nói, ma thuật sư mạnh hơn một bậc. Nhưng mỗi khi cô ta sử ra sát chiêu thì Hồng Phu sẽ rất vô sỉ sử ra chiêu thức lấy mạng đổi mạng, công kích của cô ta cũng vô công mà phản. Càng đánh tiếp, trong lòng ma thuật sư càng sốt ruột. Bọn họ tác chiến trên sân khách, mau chóng giải quyết chiến đấu rồi rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Nhưng cho tới bây giờ hoàng đế vẫn chưa giành được thắng lợi, phía bọn họ cũng chỉ có thể bị vây trong trạng thái giằng co. Khi chiến đấu đang hăng thì cô ta nghe thấy hoàng đế gọi to hỏa thần. Tiếng thở hổn hển, đây là tình tự mà cô ta chưa bao giờ cảm nhận được ở hoàng đế. Hoàng đế bị thương. Cô ta kinh hãi. Hoàng đế sao có thể bị thương? Sao có thể bị thương? Cô ta nhân lúc rảnh tay liếc một cái, quả nhiên nhìn thấy tình huống của hoàng đế vô cùng không ổn. Sau đó, cô ta dẫn Hồng Phu di động một cách có ý thức về phía chiến trường của hoàng đế. Khi cô ta nghe thấy hoàng đế nói với Tần Lạc dùng toàn bộ lực lượng của ngươi để giết ta đi thì không khỏi tâm thần đại chấn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế cho rằng mình sẽ bại? Khi cô ta thấy Tần Lạc nằm quyền lao về phía hoàng đế, mà hoàng đế thì nhắm mắt lại, ma thuật sư đã không thể giữ được bình tĩnh. Văn Minh Côn trong tay cô ta lại rối ra, bước lui Hồng Phu hai bước, sau đó xoay người chạy về phía hoàng đế. Cứu người! Bất kể là như thế nào cô ta cũng phải bảo vệ hoàng đế. Thân hình động, roi của Hồng Phu lại đâm tới. Hiển nhiên, cô ta sẽ không để mình thoát khỏi chiến trường. Sau lưng cô ta trúng một roi, cô ta không né tránh mà cắn răng chịu được, tiếp tục chạy, muốn lao tới trước khi Tần Lạc ra tay. Tuy rằng cô ta không biết hoàng đế đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta biết tình huống của hắn nhất định vô cùng không ổn. Bút, roi của Hồng Phu run lên, lại quật một cái vào lưng cô ta. Thân thể của cô ta lảo đảo, nhưng không thay đổi lộ tuyến chạy, càng không có ý tứ đỡ hoặc là phản kích. Thời gian rất quý giá. Nhìn thấy mình vẫn không thể giữ ma thuật sư lại, trong lòng Hồng Phu có chút không hài lòng. Cô ta dùng kinh khí để đâm trường tiên, sau đó mũi chân điểm lên mặt đất, thân thể liền bay lên trước. Giết. Roi đâm vào cơ thể, cơ hồ đã dâm xuyên người ma thuật sư. A ma thuật sư thét lớn một tiếng. Nhưng, điều này cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới tốc độ của cô ta. Cô ta lại chạy, kéo người ra khỏi mũi roi. Máu tươi phun ra điên cuồng, sau đó máu nhanh chóng nhuốm đỏ cả áo khoác màu đen trên người cô ta. Cô ta chạy nhanh, nhưng Tần Lạc công kích còn nhanh hơn. Chết đi. Tần Lạc lớn tiếng quát to. Hắn muốn giết người. Giết chết hoàng đế danh chấn châu Âu, giết chết hoàng đế vô địch thiên hạ. Tình tự của hắn rất kích động, tâm tình của hắn rất sung sướng, không thể không quát to một tiếng để phát tiết. Một quyền bình thường nhất cũng là một quyền mạnh nhất của Tần Lạc. Dầm. Ngực hoàng đế trúng quyền, thân thể bay ngược về phía sau, mà phía sau hắn chính là vách núi vạn trượng. Ma thuật sư cuối cùng cũng chạy tới ven vách núi, nhìn hoàng đế từ trên cao rơi xuống, cô ta không chút do dự nhảy xuống theo. Sau đó, cô ta ôm chặt lấy thân thể hoàng đế, hai người cùng nhau rơi xuống. Cô ta không đau thương, mặt vẫn mỉm cười. Trước kia yêu một người, như hình với bóng. Hiện tại yêu một người, ôm vào lòng. Chương 1397. Đỉnh Vũ Hóa Nổ Tung. Chương 1397. Đỉnh Vũ Hóa Nổ Tung nhảy xuống núi. Tần Lạc cơ hồ không tin nổi vào mắt mình. Với sự hiểu biết của hắn về hoàng đế, nam nhân kiêu ngạo như hắn mặc dù chiến bại cũng nên bỏ chạy, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tái chiến mới đúng. Đương nhiên, khi chạy trốn đồng thời cũng tuyên bố tin tức ra ngoài rằng Phó Phong Tuyết và Long Vương chẳng ra gì cả, mình từ vạn dặm xa xôi chạy tới Hoa Hạ mà bọn họ không ngờ lại trốn tránh không dám đánh. Tần Lạc cảm thấy mình cũng là một người vô cùng kiêu ngạo như hoàng đế, nếu hắn hôm nay đứng ở lập trường của hoàng đế, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng, lựa chọn của hoàng đế lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước khi Tần Lạc đánh ra một quyền cuối cùng, hắn cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Có lẽ hắn cũng muốn chống cự, nhưng tỏa khí huyệt đã bị hủy, hắn không thể dồn được kinh khí trong thân thể. Trường của nhục thân sao có thể chống đỡ được một quyền bao gồm đủ tinh thần lực của Tần Lạc. Một quyền đó của Tần Lạc đánh trúng ngực hoàng đế, toàn bộ thân thể của hắn đều bị đánh bay lên không trung. Điều này khiến cho Tần Lạc vô cùng thất vọng. Nếu hoàng đế phản kháng một chút, chỉ hơi phản kháng một chút, cảm giác thành tựu trong lòng hắn cũng sẽ mãnh liệt hơn một chút. Xử lý hoàng đế, Tần Lạc lại không tìm thấy bất kỳ khoái cảm nào. Hắn cảm thấy người này rất không nói nghĩa khí, mặc dù thân thể anh không thoải mái, cũng phải làm bộ rên rỉ vài tiếng chứ. Đúng vậy, hoàng đế cứ vậy trầm mặc để hắn đánh bay, ngay cả kêu một tiếng cũng không có. Càng làm cho Tần Lạc giật mình là ma thuật sư không ngờ phi thân cứu chủ. Với sự hiểu biết của Tần Lạc về bát đại chiến tướng của hoàng đế, những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân và lý do mà nương tựa hoàng đế, nương tựa vào cường giả. Nhưng, nói đến nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa vì hắn thì đơn thuần là nói xuông. Nếu bọn họ thật sự trung thành như vậy thì Quỷ Ảnh và Ngọc Nữ cũng sẽ không phản bội. Hành vi của ma thuật sư không thể không khiến hắn nhìn với cặp mắt khác, bởi vì cô ta quả thật đã nhảy xuống. Hành động so với một vạn câu nói thì càng có sức thuyết phục hơn. Trong lòng Tần Lạc đột nhiên tràn ngập bi ai, thiên tiêu một đời, hoàng đế vương giả cứ vậy tiêu tùng. Ồ, Tần Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, phía sau hoàng đế và ma thuật sư đang rơi xuống rất nhanh đột nhiên bung ra một tấm vải đen cực lớn, bọc lấy toàn bộ thân thể bọn họ, từ trên cao nhìn xuống, từ đỉnh Vũ Hóa đã không thể nào nhìn thấy được thân thể của họ. Miếng vải đen bung ra rất nhanh, sau đó bị không khí thổi căng lên, giống như là một cái ô màu đen vậy. Chẳng trách ma thuật sư có thể xả thân nhảy núi cứu chủ, thì ra miếng vải đen trên người cô ta không phải là bất phàm. Nó có thể chịu được lực xé rất lớn mà không rách, có thể biến thành dù. Sớm biết như vậy, Tần Lạc đã không đẩy hắn xuống núi. Vốn còn muốn giúp Long Vương báo thù rửa hận. Ai bảo hắn vừa rồi muốn đẩy Long Vương xuống núi? Tần Lạc hoài nghi hai người bọn họ tính toán rất kỹ, cố ý muốn để mình đánh hắn bay xuống núi. Còn nói cái gì ngươi dùng hết sức giết chết ta đi đổ lửa đảo? Tất cả nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Tần Lạc càng nghĩ càng giận, sau đó la lớn, mau nổ súng, mau nổ súng. Chỉ cần bắn thủng miếng vải đen đó, nó sẽ không có cách nào cản được không khí, sẽ gia tăng tốc độ rơi của họ. Súng sắt đã sớm được móc ra, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại. Bọn họ ở lưng chừng núi mới bung dù, lúc đó đã cách đỉnh Vũ Hóa rất xa. Nếu bọn họ vừa nhảy đã bung dù thì chỉ sợ dù đã bị rách thành mảnh nhỏ rồi. Bọn họ chạy rồi. Hồng Phu nói, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Lần này không thể lưu lại hoàng đế, về sau muốn lưu lại thì rất khó khăn. Đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Phó Phong Tuyết đi tới, cười ha ha nói, lần này có thể đả bại hắn, lần sau cũng có thể. Có điều, Tần Lạc phải chú ý một chút. Hắn là một tên kiêu ngạo đến cuồng vọng, lần này chẳng khác nào cậu đánh ngã hắn xuống núi, hắn lần sau sẽ nhắm vào cậu. Long Vương trên mặt tràn đầy vẻ tự giễu, nói, tôi và Phong Tuyết đã là bại tướng dưới tay hắn. Về sau cho dù muốn giao thủ với hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tần Lạc dở khóc dở cười, nói, tôi sao chẳng thấy vinh hạnh tí nào? Hay là để tôi bảo hắn, để hắn sau này tới tìm ông. Hoàng đế rơi xuống núi, ít nhất Hỏa Thần cho rằng là như vậy. Hắn bị Đại Đầu và Ly Vây Công, hai người một tả một hữu công kích khiến hắn khó có thể chống đỡ, tình thế khá nguy hiểm. Hắn vẫn ký thác hy vọng trên người hoàng đế, nghĩ rằng chỉ cần hoàng đế có thể giết chết toàn bộ những người này, tới đây giải cứu mình, mọi việc sẽ xong. Kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Khi hắn thật sự kiên trì không nổi, nhân cơ hội liếc sang phía hoàng đế thì vừa hay nhìn thấy hoàng đế bị một quyền của Tần Lạc đánh bay. Hắn quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. Khiếp sợ, còn muốn chạy trốn. Hoàng đế đã chết, ma thuật sư tự tử. Mục sư không biết tung tích. Đợi bọn họ đồng loạt tới vây công mình ư? Vậy hắn lấy đâu ra cơ hội sống sót? Hắn là người sùng bái hoàng đế nhất trong bát đại chiến tướng, cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế hiện tại đã chết, tín ngưỡng của hắn cũng sụp đổ, hắn càng hoang mang hơn bất kỳ ai. Ầm. Hắn và Đại Đầu đối nhau một quyền, thân thể lui hai bước. Còn chưa đứng bước lại thì Ly đã từ đằng sau vòng tới, một đao nhắm chuẩn vào cổ hắn. Nữ nhân này trông thì thanh tú, nhưng hạ thủ thì lại vừa thâm vừa độc. Mỗi lần đều nhắm vào chỗ chí mạng nhất của người ta, cơ hồ là không cho người ta cơ hội phản kháng. Trong lúc gấp gáp để khí vung quyền, đấm mạnh vào bụng Ly. Ly lui về phía sau, thân thể hắn cũng lao lên trước theo. Bởi vì khi hắn công kích Ly, Đại Đầu đúng lúc bổ tới, đấm vào lưng hắn một quyền. Ầm ầm. Thân thể lão đảo lao lên trước, sau khi chạy được vài bước ngã xuống đất. Phụp. Ngực giống như bị một hòn đá lớn đè lên, cổ họng ngậm lịm, phun ra một ngụm máu. Hắn cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng phía sau lưng lại bị người ta giẫm lên. Không được lúc đích. Nếu không ta sẽ giẫm gãy xương người. Một giọng nữ lạnh tanh truyền đến. Hỏa Thần nghĩ rồi từ bỏ chống cự. Thái Sơn chi chiến, Phía Tần Lạc thủ thắng toàn diện, không một ai chết, chỉ có mấy người bị thương. Sườn núi đỉnh Vũ Hóa, một nam nhân khoác áo mưa đầu đội mũ trầm mặc đi tới, hắn đi không nhanh, chậm rãi, nhưng mỗi một bước đều vô cùng kiên định, giống như là mỗi một bước đều trải qua tính toán tinh vi vậy. Ầm, ầm. Âm tiếng bước chân trầm trọng vang vọng cả sơn đạo vắng lặng nhưng không bị bất kỳ ai phát hiện và để ý đi lên trên. Đây là một vị trí gần đỉnh núi Vũ Hóa nhất, còn tiến về phía trước nữa là leo tới đỉnh ngọn Vũ Hóa rồi. Hắn dừng lại ở đây, quan sát hoàn cảnh bốn phía, đi tới một sơn động ở bên cạnh vách núi. Hắn gạt bụi cỏ và bụi gai, tiến vào sơn động, vứt áo mưa trên người sang một bên, sau đó cởi cái ba lô màu đen trên lưng xuống, dẹp, kéo khóa ra, từ bên trong lôi ra một cái hộp màu bạc. Ở trên dụng cụ điện tử ở nắp hộp bấm 6 số, cái hộp cách một tiếng mở ra. Bên trong là một vật thể màu bạc hình trụ, phần đầu của vật thể cũng có đồng hồ điện tử. Nam nhân sau khi ấn nút thì từ trong túi lấy ra một cái di động, xác định là cho nổ chứ? Hắn hỏi với giọng khàn khàn. Xác định. Trong mịt rộ phồn truyền đến giọng nói của một nam nhân. Hoàng đế vẫn ở bên trên. Ồ. Nam nhân kinh hô, vậy thì càng tuyệt, có phải một phát súng bắn chết hai con chim không? Chuyện mà vì ổ nẹt mất công và thời gian như vậy vẫn không làm được, tôi chỉ cần một giây là đủ rồi. Cho nổ đi. Tuân lệnh. Giáng lợ tiên sinh. Nam nhân nói. Hắn giật máy, sau đó ném di động ở gần khối bom. Sau khi làm xong tất cả, hắn ngay lập tức chạy đi. 20 phút, hắn đã đứng ở dưới chân núi. Hắn từ trong túi lấy ra một cái nút màu đỏ, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, nói, tạm biệt, Tần Lạc. Tạm biệt, Hoàng đế. Tạm biệt, Thái Sơn. Ngón tay cái của hắn dùng sức xuống. Âm đất rung núi chuyển, giống như toàn bộ thế giới đều đang run dậy. Chương 1398. 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con. Chương 1398. 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con. Mưa to liên tục mấy ngày, khiến núi phát sinh sập. Cư dân nghe thấy tiếng nổ lớn và tưởng là động đất, tất cả vội vàng lao ra khỏi nhà. Cục du lịch nhắc nhở du khách xuất hành phải cẩn thận, các địa điểm du lịch làm tốt công tác kiểm tra an toàn. Ngọn Vũ Phong của Thái Sơn phát sinh sập, tin tức này rất nhanh thông qua các loại con đường truyền thông truyền khắp cả quốc gia. Đồng Tức Đại, đây vốn là câu lạc bộ kiểu hội viên mà Bạch Tản Phổ sáng lập ra nhằm tụ tập nhân mạch và thu mua lòng người, sau khi Bạch Tản Phổ chết thì lọt vào tay Bạch Phá Cục. Chỉ cần có thời gian là hắn sẽ tắm mình trong rượu ngon và nữ nhân ở câu lạc bộ. Đại tiểu kiều thị của Đồng Tức Đại là hoa khôi nổi danh Yến Kinh, hiện tại đại tiểu kiều này một tả một hữu dựa vào hai bên thân thể Bạch Phá Cục. Một người cầm rượu đút cho hắn, một người thì dùng bàn tay trắng non bóc anh đào cho vào miệng hắn. Giấc mộng của Bạch Phá Cục đã hoàn thành được một nửa. Bởi vì loại hình thái không làm việc đàng hoàng này của hắn, có người nói hắn sở dĩ giết chết em trai của mình không phải là vì tranh đoạt tài sản, mà là để tranh hai nữ nhân này. Nói rằng đại kiều tiểu kiều này vốn là nữ nhân của Bạch Tản Phổ, bị Bạch Phá Cục nhìn chúng rồi muốn chiếm làm của riêng. Huynh đệ hai người đánh nhau, Bạch Phá Cục thua cuộc, lời đồn này rất thịnh ở Yên Kinh. Đương nhiên, người thật sự hiểu nội tình thì không để ý tới lời đồn này. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, quản gia đẩy cửa tiến vào, không người nói, thiếu gia, Tần thiếu tới. Mời hắn vào. Bạch Phá Cục nói. Quản gia nghiêng người đứng sang một bên, Tần Túng Hoành bước vào. Bạch thiếu thật sự là có nhã hứng. Ở đó có chuyện gì không vui không, nói ra để chúng ta cùng vui vẻ nào. Tần Túng Hoành đi đến bên cạnh Bạch Phá Cục rồi ngồi xuống, cười ha ha nói. Tiểu kiều dáng người nóng bỏng, ngực to rung rung, nếu như cắm mặt vào đó có thể khiến người ta ngạt thở, vội vàng đứng dậy, rót một ly rượu vàng cho Tần Túng Hoành, tự mình đưa cho Tần Túng Hoành, sau đó cầm chén rượu của mình lên, ngọt giọng nói, Tần thiếu, em kính anh một ly. Nói xong liền uống cạn chén của mình. Tần Túng Hoành rất nghệ tình, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Đại kiều tuy rằng gọi là đại kiều, nhưng dáng người thon thả hơn, ngực cũng nhỏ hơn tiểu kiều. Nhưng cô ta có một cỗ khí chất thanh lãnh, người cao chân dài, tóc phiêu phiêu, mặc quần trắng, bất cầu nô thiếu, khiến cho người ta rất dễ dàng có nhục dục chinh phục. Cô ta cũng rót cho Tần Túng Hoành một ly, sau đó cầm chén rượu của mình lên uống cạn, nói, uống trước để kính. Tần Túng Hoành cười cười, lại nhấp một ngụm. Bất kể những nữ nhân này được tâng bốc lên như thế nào thì trong mắt họ cũng chẳng khác gì đồ chơi. Túng Hoành uống rượu rất không sảng khoái. Bạch Phá cũng nói, hắn bưng chén rượu vang của mình lên, cạn. Lần này Tần Túng Hoành vô cùng thông khoái, cũng một hơi uống cạn. Tôi nếu uống hết thì chẳng phải là say ngã vào lòng hương thơm của anh ư? Tần Túng Hoành cười ha ha nói, say ngã thì sao, có gì mà phải lo? Nhan nhân không phải đều muốn vậy ư? Bạch Phá cũng nói, trước kia thì có thể, về sau cũng có thể, nhưng hiện giờ thì không được. Tần Túng Hoành lắc đầu, Bạch thiếu tìm tôi tới đây chỉ để uống rượu thôi ư? Đúng vậy. Bạch Phá cũng nói, hắn vừa rót rượu cho Tần Túng Hoành vừa nói với đại kiều, em ngồi tiếp Tần thiếu đi. Hắn thích em như vậy. Đại kiều rất ngoan ngoãn đứng dậy. Tần Túng Hoành cũng không khách khí, ông nữ nhân này rồi nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ta. Cũng phải có chút đồ nhắm rượu chứ nhỉ? Tần Túng Hoành cười khổ. Hắn biết Bạch Phá Cục tìm hắn tới đây không thể chỉ để mời hắn uống rượu. Nếu không có chuyện gì thì chỉ sợ Bạch Phá Cục vĩnh viễn sẽ không mời hắn uống rượu. Bạch Phá Cục trong xương cốt rất khinh thường sự âm hiểm của mình, ở sâu trong lòng mình cũng khinh thường sự dối trá báo đạo của hắn. Bọn họ vốn là kẻ địch, là đối thủ, là lợi ích khiến bọn họ hợp lại với nhau. Trong lòng anh không phải đang ôm đồ nhắm rượu ư? Sao? Chẳng lẽ Tần thiếu cảm thấy hứng thú với nam nhân? Thứ không dám giấu, Đồng Tước Đài này thực sự có mấy món hàng không tồi. Còn có hai tiểu danh tinh. Có cần quản gia gọi điện thoại cho họ không? Tôi đúng là cảm thấy hứng thú với nam nhân. Có điều không phải đối với những tiểu danh tinh này. Sao? Bạch thiếu là muốn bàn về chuyện đỉnh Vũ Phong Thái Sơn sập với tôi hả? Ha ha, có đồ ăn nhắm rượu ngon như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên uống mấy chén? Bạch Phá Cục lại giơ chén rượu trong tay lên. Tất nhiên là nên rồi. Tần Túng Hoành nói, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch với Bạch Phá Cục. Hắn bỏ chén không xuống, nhìn Bạch Phá Cục hỏi, Bạch thiếu có tin tức gì không?
Không có.
Bạch Phá Cục nói, cảnh sát không công bố bất kỳ tin tức gì về người bị hại. Tôi phái người đi thăm dò thì cũng không tìm được manh mối gì hữu dụng. Cảnh khu đã phong bế chỗ đó, người của quốc an cũng ở đó, tôi không thể để họ tiếp cận quá gần được. Chúng ta tốt nhất đừng để người khác hiểu lầm chúng ta là hung thủ. Lúc này quá mẫn cảm. Tình huống của phía tôi cũng thế. Tần Túng Hoành nhíu mày, anh thấy thế nào?
Tôi không thể xác định hắn đã chết, nhưng tôi biết hắn nhất định chưa xuống núi.
Bạch Phá Cục nói,
liệu có lọt vào bẫy không?
Có khả năng.
Bạch Phá Cục nói, trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi.
Hai bên tranh đấu, kẻ thứ ba xuống tay, loại khả năng này vẫn cực lớn.
Có điều, với sự hiểu biết của tôi về hắn, hắn là một người vô cùng cẩn thận.
Bọn họ ở trên núi đánh nhau, chẳng lẽ không để người ở dưới núi cảnh giới ư?
Có lẽ, kẻ ra tay không phải là người bình thường.
Tần Túng Hoành một tay lắc chén rượu vang trong tay, tay còn lại thì sờ cặp đùi của đại kiều. Bất kể là như thế nào, điều này đối với chúng ta mà nói vẫn là một đại hỷ sự.
Tình thế không được lạc quan lắm.
Bạch Phá cũng nói, Vương gia gần đây hoạt động rất hăng.
Hai nữ nhân.
Tần Túng Hoành híp mắt bật cười.
Đừng coi thường nữ nhân.
Bạch Phá Cục nghiêm mặt nói, đặc biệt là nữ nhân của Tần Lạc.
Quốc Tân Quán,
một khách sạn rất có yếu tố chính trị. Người được mời tới đây không chỉ cần quý mà còn phải có quyền quyền quý, quyền vĩnh viễn xếp trên quý. Người bình thường sẽ không lựa chọn mời khách ở đây, bởi vì nơi này quá chính thức, không khí quá áp lực, cũng quá uy nghiêm, khiến người ta không được thoải mái. Nhưng hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng lại làm vậy. Hơn nữa, người mà hai người mời đều là nữ nhân. Một chiếc xe Audi treo biển quân đội đỗ ở trong bãi đỗ xe trước cửa Quốc Tân Quán. Vương Cửu Cửu tắt máy, sau đó từ trong túi lấy ra hộp trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc. Trương Nghi Y Y vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Vương Cửu Cửu, nói: "Cửu Cửu, thực sự phải bảo ư?"
"Đương nhiên."
Vương Cửu Cửu nói rất nghiêm túc. Cô ta đang chắt phấn lên mặt, muốn khiến làn da ngăm đen trắng hơn một chút, đã tới nước này rồi, người cũng mời rồi. Sao có thể không bảo?
Nhưng ông nội con vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là phải chờ một chút.
Trương Nghi Y Y nói: "Ông bảo mẹ khuyên con."
Vương Cửu Cửu cất hộp trang điểm đi, nhìn Trương Nghi Y Y hỏi: "Ông có phải sợ Tần Lạc chết rồi không?"
"Không phải,
ông không có ý đó."
Trương Nghi Y Y nói.
Nhìn thấy Vương Cửu Cửu dùng đôi mắt to nhìn mình không chớp mắt, Trương Nghi Y cuối cùng cũng thỏa hiệp, đúng, ông lo lắng Tần Lạc không còn nữa.
Nếu Tần Lạc đã chết, chúng ta còn cần phải để Vương gia đi mạo hiểm không?
Con nên hiểu rõ thế cục hiện tại. Hai nhà liên thủ cũng không phải là đèn cạn dầu. Lão nhân của hai nhà đó đi khắp nơi bái phòng thân hữu, ngay cả hậu gia mấy chục năm rồi không lên tiếng cũng đứng ở phía bọn họ. Trận này chúng ta rất khó thắng,
nhưng cũng không phải nhất định sẽ thua.
Vương Cửu Cửu cố chấp nói,
đúng là không nhất định sẽ thua,
nhưng tình huống đã xảy ra biến hóa. Nếu những người sau lưng Tần Lạc đó không ủng hộ người của Văn Nhân gia, Vương gia của chúng ta một cây làm chẳng nên non, có khả năng sẽ thương gần đọt cốt. Con cũng biết, hai năm nay đối với cha con là vô cùng quan trọng. Vương gia của chúng ta không thể chịu nổi tổn thất nữa.
Con biết.
Vương Cửu Cửu nói.
Vậy chúng ta giờ trở về nhé.
Trương Nghi Y Y nhỏ giọng hỏi.
Chúng ta sẽ bảo.
Vương Cửu Cửu cởi dây an toàn, mở cửa xe.
Cửu Cửu.
Trương Nghi Y Y bước nhanh theo.
Vương Cửu Cửu đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trương Nghi Y Y còn muốn lên tiếng khuyên can, nói, 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con.
100 năm sau mẹ đã chết rồi.
Trương Nghi Y Y bà ta không hiểu vì sao Vương Cửu Cửu đột nhiên nói như vậy không liên quan gì tới thời gian.
Vương Cửu Cửu nói.
Sau đó, lại nhấc chân bước về phía cửa thủy tinh của khách sạn, người kéo dài dưới ánh dương.
Trương Nghi Y Y ngây ra vài giây, sau đó nước mắt tràn mi.
Chương 1399. Mượn ra hổ dùng một chút. Chương 1399. Mượn ra hổ dùng một chút.
100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con, không liên quan gì tới thời gian.
100 năm sau hắn vẫn là nam nhân của con, không liên quan tới sinh tử.
Đây là ý tứ mà Vương Cửu Cửu muốn biểu đạt, Trương Nghi Y Y nghe hiểu.
Vương Cửu Cửu là người cực kỳ coi trọng tình cảm, không chỉ coi trọng tình mẹ con, còn coi trọng tình yêu nam nữ. Bất kể là bây giờ hay là 100 năm sau, cô ta vẫn là con gái của Trương Nghi Y Y, bất kể là còn sống hay đã chết, cô ta vẫn là nữ nhân của Tần Lạc, đây là sự thực không thể thay đổi. Giúp Văn Nhân gia tộc là tâm nguyện của Tần Lạc, cô ta không thể bởi vì Tần Lạc sinh tử chưa rõ mà lùi bước. Nếu vậy, đợi khi Tần Lạc trở về cô ta biết phải ăn nói thế nào với hắn, còn mặt mũi nào mà gặp hắn.
Nước mắt của Trương Nghi Y Y như hạt châu rơi xuống, chảy xuống hai má trắng như trẻ con của bà ta.
Trong lòng bà ta vừa lòng chua xót vừa kiêu ngạo, Trương Nghi Y Y tôi sao có thể sinh ra được con gái ưu tú như vậy.
Bà ta lau nước mắt rồi đuổi theo, ôm lấy cánh tay của Vương Cửu Cửu nói rất đúng.
Không hổ là con gái của Trương Nghi Y Y, cũng chỉ có Trương Nghi Y Y mới có thể sinh ra con gái tốt như con. Lý Lâm không làm được, Thái Chi Tâm không làm được, Triệu Mẫn không được, ngay cả Cố Tiểu Thủy dám cướp nam nhân với ta cũng không được.
Mẹ đi với con, hôm nay chị em ta tìm.
Là mẹ con.
Vương Cửu Cửu sửa lại.
Không quan trọng.
Trương Nghi Y Y nói, hôm nay chị em cùng nhau diễn một vở kịch, kéo những con mẹ ngốc đó sang bên chúng ta.
Sẽ đấu một trận với đám xú nam nhân tự cho mình là đúng đó.
Cái gì mà Yến Kinh Tam Kiệt?
Dám chó.
Ở trước mặt Trương Nghi Y thì ta tất cả chỉ là hồ giấy, một ngón tay của mẹ cũng có thể dí chết hai thằng.
Vương Cửu Cửu vốn muốn hỏi một ngón tay của bà làm sao có thể dí chết được hai học viện, nhưng thang máy đã tới rồi, có nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đỏ đứng ở bên cạnh thang máy, cô ta không tiện hỏi.
cô ta sợ câu trả lời của cực phẩm lão mụ quá kinh người, khiến cô ta mất mặt. Sau khi lên thang máy, Vương Cửu Cửu hỏi, mẹ, mẹ đặt phòng nào đấy? Sảnh quốc kiến số 2. Trương Nghi Y Y đắc ý rào rạt trả lời. Nghe xong đáp án này, Vương Cửu Cửu suýt nữa thì ngã xuống đất. Sảnh quốc kiến số 2. Vương Cửu Cửu mở to hai mắt nhìn. Sảnh quốc kiến số 2 là đại sảnh mà khi lãnh đạo cấp chữ quốc mời các chính khách các quốc gia sử dụng, chỗ khác biệt là nó không chính thức như số 1, ý nghĩa tượng trưng cũng không đậm như vậy. Cho nên người có chút bối cảnh muốn mượn dùng thì có thể mượn được. Không nghi ngờ gì nữa, Trương Nghi Y Y cũng thuộc loại nhân vật như vậy. Trương Nghi Y Y rất là hài lòng với vẻ không thích đứng ngắn ngủi mà mình mang đến cho con gái. Vài đái không con. Mẹ à, con gái ở bên cạnh mẹ, nói chuyện đừng có lưu manh như vậy được không? Lưu manh chút mới có thể biểu đạt tâm tình của mẹ lúc này. Trương Nghi Y Y ngẩng khuôn mặt như hoa như ngọc của bà ta lên, nói, bên nặng thì cần dùng thuốc nặng, loạn thế thì phải dùng cách độc. Cái gì mà lộn xộn linh tinh vậy? Vương Cửu Cửu rất hoài nghi năng lực sử dụng thành ngữ của mẹ cô ta, tiến tới hoài nghi học lịch ở Bắc Đại của mẹ mình. Loại nữ nhân tất cả dinh dưỡng trên người đều tập trung vào ngực có thể trở thành hoa hậu giảng đường ư? Nam nhân Bắc Đại mắt bị mù hết rồi hả? Con nghĩ xem. Trương Nghi Y thì nói, những nữ nhân già nữ nhân trẻ hôm nay đến là ai? Mạng lưới tin tức của họ không bế tắc như chúng ta. Chuyện Tần Lạc mất tích ở Thái Sơn nhất định đã truyền ra ngoài. Vào thời điểm mấu chốt mà xuất hiện chuyện như vậy, thái độ của họ khẳng định sẽ dao động. Mặc dù họ không có gan đứng đối lập với chúng ta, nhưng khả năng bảo trì trung lập là rất lớn. Họ không thiếu tiền, nhưng chúng ta thực sự rất cần họ giúp. Tuy rằng hai chúng ta đều rất xinh đẹp và thông minh, nhưng bọn họ cũng sẽ không nhất định nể mặt chúng ta phải không? Vương Cửu Cửu bình tĩnh nói, sảnh số 2 này là mẹ dùng danh nghĩa của ông nội đặt đúng không? Cũng không phải. Vẻ mặt Trương Nghi Y thì có chút điểm nhăn nhó, mẹ nói rằng ông nội con muốn tổ chức một buổi gia yến ở đây, họ rất nhiệt tình đáp ứng. Con nói sẽ phái người tới phục thị và an bài, nhưng bị mẹ từ tuyệt. Vương Cửu Cửu thật sự là không còn gì để nói. Thế này rõ ràng chắc phải mượn gia hổ của ông nội để hành sự ư? Với địa vị của ông nội tại quốc gia này, với thân phận của ông ấy lúc này, đừng nói là mượn sảnh số 2, cho dù là mượn sảnh số 1 thì chỉ sợ là họ cũng đáp ứng. Trương Nghi Y là tức phụ của lão Vương gia bọn họ, cô ta tự mình tới đành sảnh tiệc, bọn họ không dám cho mượn ư? Thậm chí bọn họ ngay cả hỏi ý ông nội một tiếng cũng không dám, ai dám đứng ra làm người không tin tưởng Vương gia bọn họ? Vương lão gia tử biết thì sao, không biết thì sao? Trương Nghi Y nói bà ta là đại biểu Vương gia mà đến, bọn họ sẽ cho rằng như vậy. Bằng không, đó không phải là đắc tội với Vương gia ư? Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mẹ không phải là không biết tính của ông nội. Vương Cửu Cửu thở dài. Vương Nghê Hầu là nhà cách mạng một đời, vào những năm đó chịu không ít đau khổ, cho nên một mực bảo trì tác phong sinh hoạt chịu đựng gian khổ một mạng. Ông ta luôn dặn dò người của Vương gia phải tuân kỷ thủ pháp, không được tùy tiện chiếm tiện nghi của quốc gia. Nếu để ông ta biết Trương Nghi Y Y lấy tên của ông ta để mượn sảnh quốc yến, nhất định sẽ giận dữ gọi Trương Nghi Y Y đến răn dạy một phen. Vương Cửu Cửu biết Trương Nghi Y Y làm như vậy hoàn toàn là vì cô ta. Bởi vì cú điện thoại đó của ông nội, bà ta không thể không đứng ra khuyên mình. Nhưng bà cũng làm ra tính toán khi không thể khuyên được. Từ hành động đặt sảnh yến hội của bà ta cho thấy, bà ta biết rằng mình không thể nào khuyên được con gái. Đã không thể ngăn cản, vậy thì giúp nó đi. Đây là Trương Nghi Y Y, một người mẹ rất bình phàm, sáng nắng chiều mưa nhưng vào thời khắc quan kiện thì làm việc rất đáng tin. Mẹ biết. Trương Nghi Y Y cười hì hì nói, lấy đâu ra lần sau. Nếu không phải là mượn hổ uy của ông nội con để dọa cái đám đó, ai nguyện ý đến địa phương này ăn cơm? Mọi người cách xa mấy mét, nói cũng không tiện, làm cứ như là bắt phương hội làm vậy. Khi hai người nói chuyện thì đã đến sảnh quốc yến số 2. Nhân viên phục vụ nhìn thấy họ tới, không mình hành lễ, sau đó một trái một phải đẩy cái cửa bằng gỗ lim lớn. Xôn xao. Lập tức, đại sảnh huy hoàng đó liền hiện ra trước mắt hai người. Trong phòng có 7-8 nữ nhân trung niên tuổi không còn trẻ nhưng bảo dưỡng rất tốt đang ngồi trên salon túi đầu uống trà, còn có mấy nữ nhi trẻ tuổi cỡ Vương Cửu Cửu thì ngồi trên sofa ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai nếu đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ. Những nữ nhân này đều có lai lịch bất phàm, nhưng họ trung quy vẫn là gia quyến của một đại nhân vật nào đó, nào có cơ hội được chạy tới địa phương như thế này uống trà. Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y Y liếc nhau, trong lòng đều cười trộm không thôi. Quả nhiên, chiêu này của Trương Nghi Y Y vẫn rất hiệu quả. Những nữ nhân này đều là vô pháp vô thiên, người bình thường không thể hàng phục được họ. Họ đều rất có quyền thế, nhưng lại vô cùng sợ hãi người có quyền thế hơn họ. Bởi vì họ biết rất rõ, một khi mất đi quyền thế thì họ không còn gì cả. Nhìn thấy Trương Nghi Y Y và Vương Cửu Cửu tiến vào, các phu nhân này đều bưng chén trà đứng lên nên đón. Nghi Y Y, cô cuối cùng cũng tới rồi, chúng tôi còn tưởng cô định thả bồ câu chúng tôi. Đúng vậy, sao hôm nay có vẻ chính thức thế? Cô biết không, khi tôi lái xe tới đây trong lòng rất buồn chồn. Nghi Y Y, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Về sau đừng hẹn ở những nơi nhẽ thế này nữa, to quá, nói chuyện cũng không tiện. Trương Nghi Y Y không cười, mà là nghiêm túc nhìn lần lượt bọn họ, vẻ mặt rất nghiêm túc nói, ông nội của Cửu Cửu bảo tôi thay ông xin lỗi mọi người. Vốn ông muốn tới trò chuyện với mọi người. Nhưng hộ sĩ nói ông mấy ngày nay huyết áp không ổn định, không cho ông ra ngoài. Một đám nữ nhân đều kinh hãi. Ông nội của Vương Cửu Cửu là ai chứ, mỗi người bọn họ đều biết rõ. Nếu ông ta thật sự tới, sảnh số 2 này cũng quả thực là xứng với tên. Nhưng, ông ta muốn nói chuyện gì với họ? Chẳng lẽ ông ta muốn tự mình đúng tay vào chuyện tranh đấu giữa hai nhà Tần Bạch và Văn Nhân gia ư? Thôi thôi, lão gia tử là nhân vật như Thái Sơn bắt đầu, không thể tùy tiện ra mặt được. Đúng vậy, sức khỏe của lão gia tử là quan trọng nhất. Có chuyện gì chúng ta tự mình thương lượng rồi làm là được. cần gì phải để lão nhân ra tự mình ra mặt nói chuyện, mọi người khách khí với nhau, cũng không thể không khách khí được. Trên mặt Trương Nghi Ý Ý lúc này mới nở nụ cười quen thuộc cười nói, ông không đến cũng tốt, tôi thật sự cũng không muốn để ông tới. Ông tới rồi, chúng ta nói chuyện không tự nhiên. Ôi, chị Lý, da chị càng ngày càng đẹp. Bảo dưỡng thế nào vậy? Mau nói cho tôi biết đi. Tôi nếu mà không bảo dưỡng tốt thì sẽ thành bà già mặt và mất. Rất nhanh, Trương Nghi Ý Ý liền quân lấy nhóm thái thái kia. Vương Cửu Cửu sau khi vấn an họ thì đi tới tiểu công chúa thân phận tương đồng với cô ta. Chương 1400, tôi có thể nhổ không? Chương 1400, tôi có thể nhổ không? Có một tên thần côn từng nói một câu thế này, người có trăm vạn thân gia, bằng hữu của hắn nhất định đều là phú hào trăm vạn. Người có ngàn vạn thân gia, bằng hữu của hắn nhất định là phú hào cấp ngàn vạn. Nói cách khác, người cấp bậc gì thì trở thành bằng hữu của người có cấp bậc đó. Còn trí đồng đạo hợp tôi xin, anh không thể tiến được vào giới của người ta thì lấy đâu ra trí mà đồng? Lấy đâu ra đạo mà hợp? Nhưng Vương Cửu Cửu lại không công nhận những lời này. Nói thật, nếu không cần thiết cô ta chẳng muốn ở chung với đám công chúa thân phận tương đương với cô ta. Dương Mạn, cháu gái ruột của Dương gia, một nhà ba tướng quân, có cái mặt tròn tròn như cái đĩa, đeo một cái kính mắt to đùng giá không rẻ, mặc váy công chúa màu trắng, trông bộ dạng rất thuần khiết đàng hoàng, nhưng không biết đã chơi qua bao người mẫu ngôi sao. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Nam nhân chơi nữ nhân chơi nam nhân, đây vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng ả quá tham lam, cực kỳ tham, ả trông lại khó coi, cứ như cái thùng phi di động. Lý Minh Minh, cháu gái ruột của Lý gia. Cô ta so với Dương Mặt thì tốt hơn một chút, tuy rằng cũng dựa vào quan hệ của gia đình để kiếm tiền, nhưng coi như cũng có chút năng lực. Khuyết điểm lớn nhất chính là thích ganh đua, thứ cô ta có, người khác không được có. Có một lần tụ hội, nhìn thấy có người đeo một cái vòng cổ châu đáo trông giống như cái ở trên cô ta liền giật xuống ném đi. Còn có những người mà Vương Cửu Cửu biết tên họ nhưng lại không nhớ được mặt họ. Bởi vì cô ta cực ít giao du với đám này, bọn họ thuộc người trong cùng một giới, nhưng Vương Cửu Cửu lại chưa từng thèm ghi á tụ hội của họ. Cô ta thích chơi với bọn trẻ con ở trong cùng khu nhà hơn. Nhân sinh 3 năm chi dĩ tốt diệt, cô ta không muốn ở cả thế giới đều có bạn của mình. Và lại, tiểu tụ họp đó quá vô vị. Không phải là đọ xinh đẹp thì cũng là đọ nam nhân, không phải là bàn về quần áo thì cũng bàn về kiếm tiền, không cùng sóng với cô ta. Hôm nay, vì Tần Lạc, vì văn nhân gia tộc, cô ta không thể không tới đây ứng phó với họ. Nếu là chém giết trên sân quyền lực, có lẽ không cần dùng họ. Bởi vì họ rất khó nhúng tay được vào loại chuyện đó. Nhưng, nếu bàn về sinh ý thì chỉ có thể tìm họ. Bọn họ mới là nhân vật quan trọng nắm đại quyền về kinh tế trên thực tế của gia tộc. Nhìn thấy Vương Cửu Cửu đi tới, những nữ nhân này lập tức nhiệt tình chào hỏi. Cửu Cửu, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Ôi, hôm nay cô mặc quần áo đẹp quá. À, mà nhỉ không phải là nhãn hiệu quá tốt, nhưng cô mặc vào trông lại rất đẹp. Dương Mạt mặt tròn cười hì hì nói, kéo tay Vương Cửu Cửu thân thiết giống như là hảo tỷ muội nhiều năm không gặp. Nhưng họ ai nấy đều rõ, nếu không phải vì chuyện hôm nay, chỉ sợ họ phải nhiều năm mới gặp mặt một lần. Tiến Kinh nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng quả thực không nhỏ. Người ta tặng, thấy cũng được nên mặc. Bọn họ đều biết, tôi chính là một đại vương hàng địa hè. Bình thường thấy gì thì mặc đó, cũng không nhận ra là hãng nào. Vương Cửu Cửu cười cười trả lời. Nghe nói Cửu Cửu tới Nam Phương làm quân nhân à? Sau này chuẩn bị tòng chính ư? Lý Minh Minh cười hỏi, da màu lúa mạch, tôi thích màu da này. Khỏe mạnh. Tôi cũng muốn trắng lắm, nhưng trong bộ đội sinh hoạt gian khổ, nắng quá gắt, muốn trắng cũng không được. Mỗi ngày đều phải phơi nắng, nên mới biến thành thế này. Mọi người đừng cười tôi. Cửu Cửu, nghe nói bạn trai bác sĩ của cô vẫn chưa từ Thái Sơn về à? Cô có tin tức gì của bọn họ không? Tôi hiếu kỳ lắm. Bọn họ sao đột nhiên lại chạy lên Thái Sơn? Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Bởi vì liên quan tới một số chuyện cơ mật, tôi không tiện nói ra nội tình. Có điều kết quả nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Cứ chờ xem vở kịch này đi. Giọng nói của Vương Cửu Cửu ôn hòa, dùng phương thức nói chuyện quen thuộc để hòa hợp với họ. Rất nhanh, không khí liền trở nên nhiệt liệt. Các nữ nhân ở cùng với nhau không gì ngoài bàn về châu báu, thời trang, đồ trang điểm, bàn về ngực, bảo dưỡng da. Đương nhiên, bởi vì thân phận của họ đặc thù, họ còn có thể bàn thời sự, bàn chính trị, bàn đại thế quốc gia quốc tế. Những gì mà họ nhìn thấy hơn người bình thường rất nhiều, trong lúc nói chuyện cũng có thương cơ. Đây cũng là nguyên nhân mà các thương nhân chen chúc nhau tới vỡ cả đầu, vì chen chân vào hàng ngũ của họ mà hạ thân phận xuống làm trâu làm ngựa. Bọn họ không có chú ngữ chỉ đá thành vàng, nhưng có ngón tay chỉ đá thành vàng. Khi mấy nữ hải tử đang tán gẫu vui vẻ thì nghe thấy ở góc phòng có tiếng cốc rơi. Bút! Chén trà sứ rơi xuống mặt thảm dày, tuy rằng không vỡ, nhưng cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Mấy người xoay người lại, liền nhìn thấy không khí phía bên Trương Nghi Y Y rất lạnh lùng nghiêm túc. Các cô có ý gì? Trương Nghi Y Y hai tay chống nắng, giống như mẫu dạ xoa đánh đen. Tránh tôi như ôn tần à? Tôi nể tình mọi người là chị em nhiều năm, có cơ hội kiếm tiền mới kéo các người theo. Chẳng lẽ là tôi cố ý hại các người, muốn kéo các người xuống hố? Quả nhiên, bởi vì nguyên nhân Tần Lạc sinh tử chưa rõ, những người này cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Khi Trương Nghi Y Y đề xuất ý đồ hợp tác, họ liền luyện chuyển cự tuyệt. Những nữ nhân này đại thông minh thì không có, nhưng tiểu tâm nhãn thì chơi linh hoạt thành thạo hơn bất kỳ ai. Hờ ấu người thấy mùi nguy hiểm là quay người bỏ chạy mất dép. Nghi Y Y, chúng tôi không phải có ý đỏ. Cô cũng biết đó, nếu là 800 hay 1000 vạn thì chúng tôi có thể làm chủ. Chuyện này liên quan tới quá nhiều mặt, tiền vốn phải dùng quá nhiều. Chúng tôi thực sự là không làm chủ được. Phải về thương lượng với mấy vị trong nhà đã. Đúng vậy. Tôi thật ra cũng muốn thử. Nhưng các đại lao ra lại không đồng ý, tôi cũng đành chịu thôi. hay là chị tìm người khác thử xem. Người có tiền ở Yến Kinh nhiều lắm. Nghi ý ý, hay là tôi bỏ ra 100 triệu, coi như là cho chị mượn, bản thân tôi thì không tham dự đâu. Trương Nghi ý ý phất tay chặn lại, nói một cách quyết tuyệt, đây là chuyện anh tình tôi nguyện, các cô cảm thấy có lợi để kiếm vậy thì gia nhập. Các cô thấy độ nguy hiểm quá cao thì cự tuyệt cũng là lẽ đương nhiên. Có điều, tôi bày cơ hội ra trước mặt các cô, hôm nay các cô không nguyện ý hợp tác với tôi, sau này Vương gia cũng sẽ không hợp tác với các cô nữa. Cô ta đùng đùng đi tới kéo tay Vương Cửu Cửu đi ra ngoài, nói, hóa đơn tôi đã trả rồi, các cô cứ từ từ mà ăn. Khi đi ra cửa, cô ta đột nhiên quay đầu lại, rất khinh thường nhìn những tiểu thư và phu nhân này, nói, các cô tưởng tôi là kẻ ngốc ư? Con rể không còn nữa rồi, tôi còn ra sức kéo Vương gia xuống nước ư? Thứ rõ ràng như vậy mà các cô không nhìn ra à? Mọi người ngây ra. Đúng vậy. Nếu Tần Lạc thực sự chôn thây ở Thái Sơn, Vương gia có cần phải đứng ra mặt thay cho Văn Nhân gia không? Nhưng Tần Lạc không chết, lại không thò đầu ra, bọn họ định chơi trò gì đây? Suy nghĩ cẩn thận những điều này, khi họ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Nghi Y Y đã chạy tới cửa, lập tức có một nữ nhân đuổi theo. Nghi Y Y, Nghi Y Y, chúng ta bàn đã, bàn đã. Những người khác cũng chạy theo, hô, đừng xung động. Không có chuyện gì là không thương lượng được mà. Hai nhà chúng ta là thế giao, chuyện của Vương gia cũng là chuyện của Dương gia chúng tôi. Tiến vào xe Audi, Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y Y liếc nhau, sau đó cười ha hả. Hai mẹ con cười rất thoải mái, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Con gái, con có cảm thấy mẹ có thiên phú biểu diễn không? Trương Nghi Y Y đắc ý hỏi, giống như là một con gà mái vừa chiến thắng. Đó là đương nhiên rồi. Đoạt giải nữ diễn viên chính Oscar cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vương Cửu Cửu tán dương. Không thể không thừa nhận, Trương Nghi Y hôm nay biểu diễn thật sự là rất đúng chỗ. Đầu tiên là mượn danh nghĩa của Vương Nghê Hầu để đặt sảnh quốc yến số 2, khiến cho họ trong tiềm thức cho rằng đây là vị đại thần đó của Vương gia chống lưng cho mẹ con họ. Vừa vào cửa đã mặt mày nghiêm túc xin lỗi họ, nói vốn ông nội của Cửu Cửu cũng muốn tới, nhưng vì nguyên nhân sức khỏe mà không đến được. Điều này càng khiến bọn họ xác định suy đoán của mình là chính xác. Tiếp theo, bàn chút chuyện đàn bà cho không khí dịu đi, rồi cô ta trong lúc vô tình đề xuất yêu cầu hợp tác, những nữ nhân này quả nhiên đều dùng các loại lý do để từ chối. Tình huống như vậy đã sớm nằm trong dự kiến của Trương Nghi Y, vì thế cô ta lập tức ném cốc nổi giận, vừa đấm vừa xoa, lại dở bố nghi trận, đùa bỡn đám nữ nhân này. "Ai, thật đáng tiếc." Trương Nghi Y nói. "Có gì mà đáng tiếc?" Vương Cửu Cửu khuyên, "Mẹ hiện tại sống rất tốt mà. Mẹ không phải tiếc cho mình, mà tiếc cho người xem điện ảnh trên toàn thế giới. Bọn họ nếu có thể nhìn thấy mẹ đóng vai chính, sẽ là một việc hạnh phúc biết bao." Trương Nghi Y tiếp hận nói, "Tôi có thể luôn không?" "Không thể." "Vậy tôi chẳng làm tốt được việc gì." Chương 1401. "Tôi nghe nói cô ta không thể về." Chương 1401. "Tôi nghe nói cô ta không thể về." Phòng giam, xa nhà. Hai cô gái ngồi trên nền nhà. Một người phong cách tao nhã, cao quý, trang phục màu trắng, xinh đẹp như Vân Trung Tiên. Một người thành thục gợi cảm. Mặc dù mặc một bộ đồ công sở màu đen hơi cũ nhưng vẫn khó có thể giấu được dáng vẻ thướt tha, phong nhã. Phòng giam đầy đủ ánh sáng. Trong phòng không có bất kỳ vật rắn nào. Không có bàn, giường và thiết bị vệ sinh. Tường van nền nhà đều được làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Khi ngồi lên rất mềm, nếu như có va chạm mạnh sẽ phát ra âm thanh báo động. Nếu như bạn muốn đụng đầu vào tường tự sát, chỉ sợ dù bạn đập đầu tới ngất xỉu cũng không thể khiến bản thân mình chết được. Hai người rất lâu không nói gì, cũng không có âm nhạc cổ điển khiến bầu không khí hòa hoãn, không có trà làm dịu mát tâm trạng. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, nếu như người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy rất quái dị. Thế nhưng hai người đã sớm có thói quen chung này rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn bộ quần áo rất sạch sẽ trên người Mã Duyệt nói, "Văn Nhân chiếu tới thăm cô." Mã Duyệt cười nói, "Cậu ấy mang cho tôi quần áo và sách. Nó rất tốt với cô." Mã Duyệt cười, không nói. Văn Nhân chiếu đối xử rất tốt với cô, sao cô lại không nhận ra? Hắn lo lắng quần áo cô bẩn, cách hai ngày một hắn lại mua vài bộ quần áo mang tới. Hắn lo lắng một mình cô trong phòng giam buồn chán nên mang sách và bát tới cho cô. Hắn sợ cô buồn chán nên thỉnh thoảng tới nói chuyện với cô. Với chỉ số thông minh của hắn, làm những chuyện đó vì một người phụ nữ, chứng minh hắn quá thật có tâm. Thế nhưng Mã Duyệt biết bản thân cô và Văn Nhân chiếu tuyệt đối không có khả năng. Hai ngày nay nó không thể tới đây, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bình thường nàng coi lời nói như vàng, hôm nay lại nói rất nhiều, liên tục thay đổi chủ đề. Không sao, Mã Duyệt nói. Không phải tôi không cho nó tới mà vì nó không tiện tới đây, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ông bị ốm. Bác hai đã chết. Những người khác đều bị tôi giam giữ. Tôi sợ nó ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, không cho nó rời khỏi nhà cũ. Mã Duyệt kinh hãi nói, sao lại xảy ra chuyện đó? Mã Duyệt vẫn bị nhốt trong nhà lao của Ánh Nguyệt Sơn Trang, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Cô không biết Văn Nhân Đình lao ra mắc bệnh nặng, không biết chuyện Văn Nhân chăn chết. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt im lặng, cô hiểu rõ ý tứ của Văn Nhân Mục Nguyệt. Năng lực của Văn Nhân Mục Nguyệt đủ để lãnh đạo gia tộc Văn Nhân nhưng vì nàng là một cô gái nên có phần danh không chính, luôn không thuận. Bởi vì danh không chính, luôn không thuận nên mâu thuẫn nội bộ của gia tộc Văn Nhân quyết liệt hơn hai nhà kia nhiều. Khi Văn Nhân Đình lao ra còn khỏe mạnh, những người khác mặc dù muốn phản đối nhưng chỉ có thể lén lén dỡ vài trò nhỏ phía sau. Bây giờ Văn Nhân Đình lao ra bệnh nặng, bọn họ có cần phải tiếp tục nhẫn nhịn không? Đương nhiên đám người đó sẽ nhảy ra tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa khi đó Văn Nhân Mục Nguyệt không chỉ phải đối mặt với một người mà là người của cả một gia tộc. Bởi vì ai ai cũng cảm thấy Văn Nhân Mục Nguyệt là kẻ cắp, nàng đánh cắp vinh quang, quyền lực, tiền bạc vốn thuộc về bọn họ. Với trí thông minh của Văn Nhân Mục Nguyệt, sao nàng lại không đoán trước tình hình? Đáng tiếc tôi không thể giúp chị, Mã Duyệt nói. Mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt nói rất hờ hững nhưng Mã Duyệt vẫn hiểu rõ, một khi muốn hoàn thành cuộc thanh trừng này, Văn Nhân Mục Nguyệt cần phải mất nhiều thời gian, sự can đảm và tâm huyết. Đây không phải là cuộc đấu tranh với người ngoài mà chính là ra tay với những người thân thiết ruột thịt của mình, thậm chí còn có cả cha của nàng. Không sao. Giải quyết xong rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt thờ ơ nói. Mã Duyệt cười nói, suýt chút nữa tôi đã quên. Còn Tân Lạc nữa, nhất định anh ta có thể giúp được rất nhiều việc. Anh ấy mất tích rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Mất tích? Lúc này nỗi sợ hãi của Mã Duyệt lớn hơn trước đó. Văn Nhân Đình lão gia bệnh nặng hay qua đời, những kẻ khác liên hợp quần công cướp đoạt tài sản là chuyện không chỉ Văn Nhân Mục Nguyệt có thể đoán trước mà ngay cả Mã Duyệt cùng lén nghĩ tới, thậm chí còn có lần mơ hồ nhắc nhở Văn Nhân Mục Nguyệt. Thế nhưng chuyện Tần Lạc mất tích thật sự vượt qua mọi dự đoán của mọi người. Trong ấn tượng của Mã Duyệt, Tần Lạc là một người cực kỳ thích gây náo động. Mỗi lần gây náo động, lần sau bao nhiêu cũng phong ba hơn lần trước. Thế nhưng điều khiến người ta rất ngạc nhiên là cho dù Tần Lạc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào đi nữa, cuối cùng hắn vẫn có thể giành đại thắng quay về hơn nữa còn khiến đối thủ của mình lãnh đủ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hàn Quốc cũng thế, Hà Di cũng thế, nước Mỹ cũng thế. Lúc này đây sao hắn có thể mất tích? Mã Duyệt biết đây chính là sự thật bởi vì từ trước tới nay Văn Nhân Mục Nguyệt chưa từng biết nói đùa. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định. Ba ngày rồi không có tin tức. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Duyệt sốt ruột hỏi. Sau khi hỏi xong, lập tức cô cảm thấy hối hận. Anh ta không liên quan tới mình, sao mình lại quan tâm tới sự an nguy của anh ta? Rồi cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết cô lo lắng cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Ước chiến với người ta ở Vũ Hóa Phong Thái Sơn. Vũ Hóa Phong đổ sụp, bọn họ mất tích, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, vẫn đang tìm kiếm nhưng có quá nhiều khó khăn. Mã Duyệt nhìn sắc mặt vẫn bình tĩnh của Văn Nhân Mục Nguyệt, muốn an ủi điều gì đó nhưng lại không sao thốt nên lời. Người phụ nữ này quá thông minh, có mạnh mẽ. Căn bản cô ấy không cần thương hại, không cần đồng cảm, cũng không cần an ủi bởi vì thân thể yếu ớt của cô ấy có thể chịu được tất thảy tai họa. Mã Duyệt đã từng rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy vô số lần. Anh ấy sẽ không việc gì, Mã Duyệt nói. Cũng giống như trước kia, anh ấy sẽ trở về trong ánh hào quang muôn trượng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mã Duyệt mỉm cười. Cô ấy mới cười. Từ khi bị bại lộ thân phận, Mã Duyệt không cần phải mang một cái mặt nạ nặng nề khiến cô ngột ngạt khó thở. Nụ cười của cô đẹp hơn trước rất nhiều. Không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hy vọng tất thể đều bình an. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Mã Duyệt rồi như tự nói với mình, Tần gia liên kết với Bạch gia, chuẩn bị nuốt chửng gia tộc Văn Nhân. Lần này đây Mã Duyệt thậm chí còn không mang nổi bộ mặt khiếp sợ của mình. Rốt cuộc là sao vậy? Long trời lỡ đất sao? Tần thế sao? Sao những chuyện xấu lại liên kết với nhau vậy? Mấy ngày nay Văn Nhân Mục Nguyệt làm thế nào? Chỉ một Tần gia đã có thực lực hùng mạnh hơn gia tộc Văn Nhân rồi, hơn nữa còn có Bạch gia khổng lồ. Hai gia tộc cự phách này liên kết, gia tộc Văn Nhân căn bản không chống lại được, thậm chí gia tộc Văn Nhân còn không tìm được đồng minh phù hợp ở Trung Quốc. Điều quan trọng là Văn Nhân Đình lão gia bệnh nặng. Văn Nhân Mục Nguyệt không thể tiếp nhận nguồn tài nguyên ông đã gây dựng cả đời mình. Một khi như vậy gia tộc Văn Nhân dùng cái gì để ngăn cản sức tiến công của hai nhà kia? Nỗi khổ tâm riêng tư của cô là gì? Đột nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Mã Duyệt trầm ngâm. Ông của cô hạ độc là vì lợi, còn cố, ánh mắt sáng quắc của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt không chớp, sắc bén, lạnh, quyết liệt và cả ẩn chứa tình cảm. Trầm ngâm một lúc lâu, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài. Nàng đứng dậy, chỉ sửa váy rồi đi ra bên ngoài. Tôi có một anh trai, Mã Duyệt nói. Cái gì? Chị muốn mang Cửu gia đi liều mạng với Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục sao? Cửu Trọng Nưu cười nhạt hỏi, chị đang nói đùa hả? Tôi không nói chơi, Cửu Yên Mị nghiêm túc nói. Một bộ đồ công sở màu trắng, áo lụa thêu hình cánh bướm, mái tóc dài vấn cao trên đỉnh đầu, chiếc cổ thon dài, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa, vừa tao nhã, vừa hợp thời trang. Cửu Yên Mị ngồi ngay ngắn ở ghế sau bàn làm việc, phong thái cực kỳ tài hoa hơn người. Chị điên rồi, Cửu Trọng Nưu đùng đùng nổi giận nói. Cửu gia chúng ta mới qua nội loạn, sau khi bị thanh trừng, thực lực tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ chị lại muốn đi liều mạng với người ta, hơn nữa là liên minh Tần Tung Hành, Bạch Phá Cục. Có phải chị muốn kéo chúng tôi vào chỗ chết với chị không? Cửu Yên Mị không nhìn Cửu Trọng Nưu đang phùng má trợn mắt nói. Nàng nói, tôi đã quyết định rồi. Chị đã quyết định? Cửu Trọng Nưu liên tục cười nhạt. Chị là ai, cổ phần của chị không nhiều hơn tôi. Chị có quyền gì mà quyết định? Trọng Nưu, không được kích động, Cửu Trọng Vân quát. Hai người bọn họ là anh em họ, lấy Cửu Trọng Vân làm anh. Cửu Trọng Vân có mưu, có chí, làm việc chắc chắn. Hơn nữa y còn biết tiến thoái, hiểu được nắm chắc thời cơ. Ngoại trừ Yến Kinh Tam Kiệt danh tiếng lẫy lừng, Y Liễu cũng được coi là một nhân vật tuấn kiệt đương thời. Cửu Trọng Vân cười nhìn Cửu Yên Mị nói, tại sao lại có quyết định đó? Chị hiểu rất rõ, tôi cũng hiểu rõ. Cửu gia này đã không phải là cửu gia của chúng ta, cô ta đồng ý cho chị làm như vậy sao? Đây vốn là ý tứ của cô ấy, Cửu Yên Mị nói. Nhưng lúc này cô ta không có ở đây, chúng ta không chờ cô ta quay về sao? Không cần chờ, Cửu Yên Mị mạnh mẽ nói. Khi cô ấy không có mặt, tôi chính là người quản lý cao nhất của Cửu thị. Tôi có quyền quyết định mọi việc. Sát khí bừng lên trong mắt Cửu Trọng Vân rồi biến mất. Ý lớn lớn gọng kính mắt, nhìn Cửu Yên Mị nói, tôi nghe nói cô ta không về được. Chương 1402, rơi xuống đáy vực. Chương 1402, rơi xuống đáy vực. Cửu Yên Mị lạnh lùng hỏi, nghe ai nói? Trên thế giới này không có bức tường kín gió. Chuyện như vậy mà không ai nghe nói sao? Bây giờ cả Yến Kinh đang nói chuyện này, Cửu Trọng Vân cười nói. Khả năng nhẫn mại của y mạnh hơn Cửu Trọng Nưu nhiều. Ý liền luôn dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn thể hiện quan điểm của mình. Thế nhưng khi y ra tay còn tàn nhẫn hơn Cửu Trọng Nưu nhiều, có thể hình dung như con độc xà đang mỉm cười. Vậy thì sao nào? Cửu Yên Mị hỏi. Cho dù cô ấy có quay về nữa hay không thì một nửa cửu thị là của cô ấy. giúp đỡ gia tộc Văn Nhân vượt qua khó khăn là điều cô ấy muốn làm. Nếu cô ấy ở đây, cô ấy nhất định cũng quyết định như vậy. Chị cảm thấy làm thế là thích hợp hả? Cựu Trọng Hân hỏi. Khi cô ấy chưa rõ sống chết, vì sao chị lại kéo cả Cựu gia đi chôn cùng cô ta? Chị đừng có quên, cô ta có một nửa Cựu thị nhưng chúng tôi cũng có một nửa. Chúng tôi có thể là người đại diện chính thức của Cựu thị, cô ta là kẻ cướp. Nếu như Cựu gia rơi vào tay cô ta có thể còn mang họ Cựu không? Chỉ sợ sẽ đổi thành họ Tần. Hai người không cần nói nữa, Cựu Yên Mị đứng dậy. Nàng hề bại bật lưng nói, tôi đã quyết định rồi. Cứ vậy mà làm. Chị quyết định. Chị có quyền gì mà quyết định? Một lần nữa Cựu Trọng Nưu nổi giận, tôi không đồng ý chị muốn chết thì cứ tự mình đi tìm chết. Đừng có kéo cúng tôi xuống bùn. Cựu Yên Mị cười nhạt nói, em có quyền gì mà không đồng ý? Tôi là một thành viên Cựu gia. Tôi cũng có cổ phần trong Cựu thị. Không chỉ mình tôi không đồng ý mà những người Cựu gia khác cũng không đồng ý, Cựu Trọng Nưu nói. Chỉ sợ là em thất vọng rồi, Cựu Yên Mị nói. Cô ấy quay về, cô ấy sẽ làm vậy. Cô ấy không quay về, tôi chính là người phát ngôn của cô ấy, tôi vẫn phải làm vậy, cổ phần của cô ấy nhiều hơn cổ phần của tôi. Cho dù là đưa lên ban giám đốc cũng coi như là vậy, bây giờ tôi còn bận nhiều việc. Hai người ra ngoài đi. Chị Cựu Trọng Nưu còn định tranh cãi thì bị Cựu Trọng Vân cản lại. Cựu Trọng Vân cười nói, đi thôi, chúng ta cãi nhau ở đây cùng chẳng giải quyết được chuyện gì. Hãy đi lấy ý kiến của mọi người. Cựu Trọng Nưu thầm nghĩ cũng đúng. Bác cả và bác hai còn chưa lên tiếng. Bản thân mình không cần phải anh dũng xông lên đánh trận đầu. Cho dù cô ta ở đây hay không tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, Cựu Trọng Nưu nói. Tuy Cựu Yên Mị thờ ơ nói. Đợi khi hai người đi ra ngoài, Cựu Yên Mị hề phải xoa xoa đầu. Các quán rách nát này vẫn cần phải có một người mạnh mẽ tới khống chế. Không cần phải nghi ngờ Lệ Khuynh Thành thích hợp hơn bản thân mình nhiều, cô ấy bỏ lên từ tầng chót của xã hội, trải qua vô số gian nan, nguy hiểm, vì vậy cô ấy cùng kiên cường, cứng cỏi hơn mình, ngang bướng hơn, có lực tấn công mạnh hơn. Ra khỏi phòng làm việc của Cựu Yên Mị, Cựu Trọng Hân nói, đi, tới phòng làm việc của anh. Hai người Cựu Trọng Hân và Cựu Trọng Nưu cùng đi làm ở Cựu thị, hơn nữa bọn họ còn có phòng làm việc riêng. Cựu Trọng Hân làm ở phòng đấu tư nên phòng làm việc của y cũng nằm ở tầng 16 như phòng làm việc của Cựu Yên Mị. Khi vào cửa, thư ký giúp bọn họ thay đôi giày da thành dép lê mềm, hỏi hai người xem có muốn uống gì không, sau đó rót cho hai người một ly rượu đỏ không cùng năm theo sở thích của từng người rồi lui ra ngoài. Đúng là buồn cười. Cựu gia chúng ta từ khi nào tới lượt người phụ nữ đó làm chủ vậy? Cựu Trọng Nưu căm hận nói. Cựu Trọng Hân khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, để mặc cho mùi rượu bay trong không trung, nói, Cựu gia chúng ta không phải vẫn luôn do phụ nữ làm chủ sao? Cựu Trọng Nưu âm trầm nhìn Cựu Trọng Hân, cười khinh miệt nói, thế nào, ngay cả anh cũng đồng ý với cách làm của cô ta? Cô ta muốn đưa chúng ta đi chết, anh cũng đồng ý sao? Ai? Anh nói này, chị ấy đắc tội với em, anh không đắc tội với em nhá. Em không thể xả hết cơn tức giận lên người anh, Cựu Trọng Hân oan uổng nói. Hơn nữa khi đó anh có từng nói anh đồng ý không? Hai nhà Tần, Bạch liên thủ, hơn nữa còn là liên thủ toàn diện. Đây là sự hợp tác chưa từng có trong lịch sử. Lúc này bọn họ hùng mạnh tới mức nào, anh không biết, em cũng không biết, ít nhất anh biết gia tộc Văn Nhân còn lâu mới chống lại được. Chúng ta tham gia vào đó chỉ để thành bia đỡ đạn mà thôi. Vậy sao lúc này anh không phản đối, khiến một mình em phải đơn độc? Cựu Trọng Nưu bất mãn nói. Em có thể phản bác của em có ích không? Em nghĩ rằng hai người chúng ta cùng phản đối thì có tác dụng sao? Cựu Trọng Vân lắc đầu nói, chỉ dựa riêng vào lực lượng của chúng ta thì không đủ. Ý của anh là, bây giờ chỉ còn hai con đường để đi, Cựu Trọng Vân nói. Với thủ đoạn của Lệ Khuynh Thành, với những chuyện chúng ta đã làm cho cô ta vẫn đồng ý chấp nhận sự quy phục của chúng ta, vì sao? Bởi vì khi đó cô ta vẫn chưa đứng vững ở Cựu thị. Bởi vì cô ta hoàn toàn không hiểu Cựu thị, cũng bởi vì cô ta muốn chúng ta trở thành cây súng cho cô ta sử dụng, phân hóa nội bộ, chia rẽ chúng ta. À đó rất giỏi tấn công người khác, cũng rất giỏi chịu đựng. Trong cuộc đời mình, đây là đối thủ làm anh sợ hãi nhất. Thế nhưng điều này không có nghĩa là cô ta đã quên những chuyện trước kia. Cô ta không trả thù là vì cô ta cần chúng ta. Bây giờ cô ta dần dần đứng vững ở Cựu thị, càng ngày càng hiểu rõ về nghiệp vụ của Cựu thị. Cô ta còn cần chúng ta bao lâu? Anh còn sợ cô ta trả thù sao? Em biết không? Ánh mắt Cựu Trọng Vân nhìn Cựu Trọng Nưu như con cá chết. Có rất nhiều đêm, anh bừng tỉnh vì ác mộng. Cho tới bây giờ anh vẫn không sợ cô ta sẽ trả thù mình, mà anh chỉ lo cách thức cô ta trả thù mà thôi. Đây là một cơ hội, Cựu Trọng Vân nói. Một cơ hội thoát khỏi ác mộng. Làm thế nào thoát khỏi nó? Cựu Trọng Nưu hỏi. Gã cũng không khỏi lạnh lưng khi nghe anh họ mình nói. Nghĩ tới đủ mọi chuyện Lệ Khuynh Thành đã làm, tới khi Lệ Khuynh Thành thật sự chĩa mũi dao vào hai anh em bọn họ, chỉ sợ khi đó trước mắt bọn họ chỉ có một con đường chết. Anh đã nói, chúng ta có hai con đường để chọn, Cựu Trọng Vân nói. Một là phụ thuộc, sự phụ thuộc không còn bất kỳ quyền gì hết. Nếu như vậy cô ta sẽ xem xét lòng trung thành của chúng ta, nói không chừng sẽ hạ thủ lưu tình với chúng ta. Còn con đường khác là gì? Vậy hãy làm cho bọn họ không còn đường để đi, ánh mắt Cựu Trọng Vân cực kỳ ác liệt. Nếu như anh nói là nếu như, một người không về, người còn lại cũng biến mất thì sao? Một chiếc xe bình dân chỉ có hơn 100.000 chạy vào cổng Thiên Ba phủ Nhất Hào, sau đó rẽ trái tiến thẳng tới biệt thự riêng của Tần Tung Hành. Điều này khiến đám vệ sĩ canh cổng rất kinh ngạc. Thiên Ba phủ Nhất Hào này là nơi tập trung siêu xe. Xe bình dân, ngoại trừ một số ít còn phần lớn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa điều khiến bọn họ càng kinh hãi là chiếc xe này không bị kiểm tra ở cổng, thậm chí còn không có thẻ hội viên, chạy thẳng vào trong, một đường không dừng. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Tần Tung Hành mặc một bộ vest đen đương nhiên đang đứng đón ở trước cửa. Cánh cửa trước xe mở ra, Điền Loa cũng trong bộ vest đen ra ngoài, đi xuống mở cửa sau. Lúc này một người châu Âu, dáng người cao to, gương mặt thâm thúy từ trong xe bước ra ngoài. Ông ta có cái đầu to, cửa xe này dường như hơi thấp nên khi ông ta từ trong xe ra ngoài, hành động rất cẩn thận như chỉ sợ va chạm vào chiếc đầu trọc của mình. Tần Tung Hoành đi xuống bậc thềm, chủ động giơ tay bắt tay người đàn ông đầu trọc, cười nói bằng tiếng Anh, "Lý Ngang tiên sinh, hoan nghênh quang lâm." "Cảm ơn anh, thần thân mến. Tôi rất vui khi tới Trung Quốc, rất vinh hạnh được quen biết người trẻ tuổi tài năng như anh, năng lực biểu hiện bằng ngôn ngữ của Lý Ngang cực kỳ tốt." Thân thiết ôm Tần Tung Hoành. "Tôi cũng vô cùng vinh hạnh. Dù thế nào đi nữa, xin mời ngài chuyển lời chào tới Enter Hoàng tiên sinh hộ tôi," Tần Tung Hoành nói. "Đúng vậy. Enter Hoàng tiên sinh cũng nói vậy với tôi, ông ấy bảo tôi ân cần chào hỏi người nhà của anh, các vị rất có nguyên tắc, hơn nữa là người chú ý lễ nghi. Nhất định các vị sẽ có cơ hội trở thành bạn tốt." Hy vọng là thế, Tần Tung Hoành mời Lý Ngang vào trong phòng khách. Không nhạc công tới đệm nhạc, đích thân Tần Tung Hoành pha trà mời khách. Không hiểu lần này Lý Ngang tiên sinh tới Trung Quốc có công vụ gì. Lý Ngang bưng ly trà thơm đặt trước mũi, khít dáng vẻ rất say mê, hai mắt nhắm lại. Sau đó ông ta uống một ngụm nhỏ, để mặc trà thơm chạy trong miệng mình, nói, "Giải trừ khó khăn cho anh." Tần Tung Hoành cười nói, "Tôi có khó khăn gì? Mặc dù hai nhà Tần, Bạch liên thủ, thực lực khổng lồ nhưng gia tộc Văn Nhân có vương gia trợ giúp. Các vị hẳn hiểu rõ bối cảnh của vương gia. Có sự ủng hộ toàn lực của vương gia, không một ai dám nói bối cảnh dù lớn cũng phải dựa vào quy củ." Tần Tung Hoành mạnh mẽ nói, "Chỉ cần bọn họ làm theo quy củ, tôi sẽ không sợ thất bại. Đương nhiên tôi vẫn muốn nghe diệu kế hóa giải cục diện này của Lý Ngang tiên sinh. Anh có biết năng lượng tứ thông không?" "Biết," Tần Tung Hoành nói, "công ty của gia tộc Văn Nhân ở nước ngoài. Chúng tôi có thể giúp anh hạ gục tứ thông," Lý Ngang cười nói. "Chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ dồn nó vào đường cùng, suốt đời không thể đứng dậy được." "Tần tiên sinh, đây chính là tình hữu nghị của Enter bạn tiên sinh. Mời anh hãy tiếp nhận." Chương 1403. Khai hỏa. Chương 1403. Khai hỏa. Đại chiến đột nhiên bùng nổ. Thứ hai, thị trường cổ phiếu Nasdaq Mỹ vừa mới mở cửa, Tứ Thông Quốc tế, một công ty khoa học kỹ thuật tới từ Trung Quốc đã bị ngầm bắn. Không tới 20 phút, từ 65 USD một cổ phiếu lập tức hạ xuống 35 một cổ phiếu, giảm gần một nửa. Sau 20 phút đồng hồ, một lượng tài chính khổng lồ bắt đầu tung ra cứu nguy. Trong sự thôn tính điên cuồng của bọn họ, giá trị cổ phiếu của Tứ Thông Quốc tế được kéo lên tới 56 USD một cổ phiếu. Ngay khi chúng được dần kéo lên cao, bất ngờ đối thủ tăng cường tấn công. Mi công ta thủ, mi đệ ta kéo. Hai bên cứ thế cùng theo đuổi mưu đồ riêng lao vào cuộc chiến giành co bí thảm. Giá cổ phiếu của Tứ Thông Quốc tế lên xuống phập phồng từ 50 USD tới 56 USD, gần như mỗi giây số liệu lại đổi một lần. Vì thế tấn công của đối phương rất mạnh. Ngay từ ban đầu trận đại chiến này khiến cho giới cá mập Wall Street và những nhà đầu tư trên thế giới bắt đầu chú ý, ban đầu bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ, nghi ngờ đây chính là vỡ kịch tự đầu tư, tự biên tự diễn của nhà cái. Thế nhưng khi trận quyết đấu này càng kéo dài, tranh đấu càng lúc càng quyết liệt, tin tức mà mọi người thu được càng lúc càng nhiều. Bọn họ bắt đầu lưu vấn, nhen nhanh múa đuốt thao túng một lượng tài chính rất lớn đổ vào cuộc chiến. Đối với những cá mập tài chính này, thao túng thị trường chứng khoán chỉ là một trò chơi với bọn họ. Những dân chơi cổ phiếu nhỏ kia sống hay chết chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của bọn họ. Vì có sự gia nhập của bọn họ, cổ phiếu Tứ Thông Quốc tế lập tức mất sự điều khiển. Giá cổ phiếu như ngồi xe trên đường núi lao xuống vực, một cú té ngã khiến người ta thấy mà giật mình kinh hãi. Cùng ngày, Cục Bảo vệ Môi trường nước Pháp công bố tin tức mỏ phệ nạ trình ở lễ ghi nước Pháp ô nhiễm nghiêm trọng, mang tới ảnh hưởng rất tồi tệ cho bầu không khí Paris và cuộc sống của dân cư địa phương. Chính quyền địa phương ra lệnh cho khu mỏ phải đóng cửa, chỉnh đốn cải tiến, hơn nữa còn phạt tiền 700.000 đô la Mỹ. Hóa đơn phạt chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là đóng cửa, chỉnh đốn và cải tiến mới là sự trừng phạt lớn. Bởi vì bạn sẽ không biết phải đóng cửa tới khi nào. Tổn thất tài chính hàng ngày của khu mỏ cực kỳ lớn. Chỉ có một số ít người biết khu mỏ phệ nạ trình là sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân, bắt đầu đi vào khai thác từ 20 năm trước. Không thể không nói trong 20 năm qua không xảy ra vấn đề. Thế nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như thông báo. Người phụ trách khu mỏ phệ nạ trình liên lạc với các mối quan hệ chính trị, tất cả chấm dứt trong thất bại. Nếu như nói là sự trùng hợp, người ngu cũng không tin được. Cùng ngày, 9 giờ 30 phút sáng, Cục Đường bộ Trung Quốc công bố tin tức, Thiết Long Lộ Kiểu phụ trách xây dựng đường cao tốc Tô Chiết gặp vấn đề trong thi công, vi phạm nghiêm trọng kỹ thuật của công trình, không vượt qua được cuộc nghiệm thu công trình. Trần Đan, thành viên ban quản trị Thiết Long Lộ Kiểu tham ô, nhận hối lộ 7.500.000 nhân dân tệ bị bắt giam. Có đầy đủ chứng cứ chứng minh Trần Đan trong thời gian làm thành viên ban quản trị Thiết Long Lộ Kiểu tham ô công quỹ nhà nước, làm giả báo cáo, đánh lừa lãnh đạo và nhà đầu tư. Tin tức mới phát ra, cổ phiếu của Thiết Long Lộ Kiểu lập tức rớt giá điên cuồng. Không tới 20 phút Thiết Long Lộ Kiểu bị hạ nước cao. Biểu đinh hoàng cầu. Trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cực kỳ thoải mái ở ghế salon. Trước mắt nàng là một màn hình rất to. Những con số xanh, đỏ liên tục thay đổi nhấp nháy, hoa cả mắt liên tục rơi vào trong ánh mắt nàng. Mã Duyệt bị giam, tổ trí não do Mã Duyệt lãnh đạo hoàn toàn bị Văn Nhân Mục Nguyệt gạt bỏ ra ngoài nhóm thành viên chủ chốt. Bây giờ Quả Vương đang dẫn dắt một nhóm người làm việc trong văn phòng. Trước mặt mỗi người là bàn và mấy chiếc máy tính, ai nấy liên tục thao tác tay. Nơi này chính là phòng tác chiến của Văn Nhân Mục Nguyệt. Kể cả bản thân nàng, chỉ có 16 người. Mà bên ngoài phòng tác chiến nhỏ này còn một văn phòng làm việc rất rộng. Nơi đó có cả trăm người đang bận rộn làm việc, kiên cường tranh đấu dưới sự chỉ huy của Hồ Sảo. Sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nhưng không căng thẳng. Cùng với những kinh nghiệm có được qua vô số lần tranh đấu trước kia, lần này cũng chỉ là một cuộc chiến, vấn đề là cuộc chiến này quy mô hơn một chút, kẻ thù hùng mạnh hơn một chút, thất bại hậu quả nghiêm trọng hơn một chút, đương nhiên nếu thắng lợi lợi ích thu được cũng lớn hơn một chút. Văn Nhân Mục Nguyệt không lo lắng, cũng không có nghĩa là Quả Vương và nhóm người của anh ta không lo lắng. Một loạt tin xấu nhận được khiến Quả Vương có phần nhớ nhát. Nếu như không phải Văn Nhân Mục Nguyệt đích thân chỉ huy, nếu như không phải đây không là công ty của nhà anh ta đã sớm thở hổn hển chửi vung lên rồi. Quá hèn hạ, quá hạ lưu, quá vô sỉ, quá độc ác, làm việc không lưu tình. Tất cả mọi chuyện xảy ra đồng thời, hơn nữa mỗi một đao đều đâm vào thân thể nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc Văn Nhân. Cứu hay không cứu?
Cứu.
Tất nhiên phải huy động một lượng lớn tài chính. Một lỗ hổng có thể bổ khuyết, hai lỗ hổng cũng có thể bổ khuyết. Thế nhưng cùng lúc xuất hiện mười mấy lỗ hổng, thậm chí nhiều hơn, bạn cần bao nhiêu tài chính để bổ khuyết?
Không cứu.
Như vậy thì hỏng.
Không cứu, nghiệp vụ chủ yếu sẽ tê liệt. Thế giới sẽ không tin tưởng vào năng lực kinh doanh của gia tộc Văn Nhân. Điều này so với việc sớm tuyên bố thất bại có gì khác nhau?
Tiểu thư, bên kia lại thông báo hợp đồng chúng ta ký kết với công ty Hàn Quốc đột nhiên bị hủy bỏ.
Húc Nhật, đối thủ cạnh tranh với chúng ta lại ký được hợp đồng, đám người Hàn Quốc này luôn không nói chữ tín. Quả Vương cầm một báo cáo chạy tới trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt nói, chúng đã khai triển toàn diện với chúng ta. Nếu như chúng ta có đủ khả năng tài chính, dù không đánh chết hay tàn phế chúng thì ít nhất cũng tạo khối ưu ác tính trên người chúng. Rất có khả năng chúng đang cố cướp tài chính của chúng ta, chờ chúng ta xuất hiện vết rạn tài chính.
Quả Vương không nói tiếp, bởi vì đối với hàng không mẫu hạm tập đoàn Văn Nhân này, rạn nứt tài chính sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào thì ai cũng biết. Điều này còn nghiêm trọng hơn cảnh một con thuyền đang chạy trên biển đột nhiên hết nguyên liệu. Không có nguyên liệu thì có thể bỏ neo tại chỗ chờ cứu viện. Tập đoàn không có tài chính, tất cả cơ hội đều mất. Văn Nhân Mục Nguyệt nhận báo cáo, nhìn thoáng qua rồi nói, hãy để cho bọn họ tự cứu, không rút tài chính từ bên kia nữa. Thế nhưng bây giờ công ty đủ tài chính cung cấp cho chúng ta càng ít. Nếu như bây giờ sử dụng lượng tài chính chúng ta đã chuẩn bị sẽ sớm dẫn tới quyết chiến. Người nào dẫn tới quyết chiến sớm hơn, khả năng thua của người đó nhiều hơn. Trong căn phòng làm việc này, nhân viên duy nhất ngoài biên chế chính là Văn Nhân Chiếu. Hắn ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện. Mặc dù Văn Nhân Chiếu không hiểu, nhưng hắn cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Dương Cung Bạc Kiếm:
"Chị, tại sao Bạch Phá Cục lại liên kết với Tần Tung Hoành đối phó với chúng ta? Không phải trước kia anh ta cùng một phe với chúng ta sao?"
Văn Nhân Chiếu hỏi: "Lần trước không phải hai nhà Bạch, Văn Nhân liên kết đánh Tần ra sao? Vì sao chỉ trong nháy mắt lại biến thành kẻ thù?"
Lợi ích, Văn Nhân Mục Nguyệt nói:
"Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn." Văn Nhân Mục Nguyệt dẫn Văn Nhân Chiếu tới đây chính là muốn hắn nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này. Vì vậy nàng không ngại chỉ cho hắn mấy câu.
"Ồ, chúng ta cho anh ta một ít tiền không được sao? Không phải anh ta sẽ lại đứng bên chúng ta sao?"
Văn Nhân Chiếu nói. Văn Nhân Mục Nguyệt thầm nghĩ, có phải mình rất ngây thơ không? Tại sao lại đặt hy vọng vào một kẻ đầu đất thế này?
Tiểu thư, Quả Vương vẫn đứng chờ quyết định cuối cùng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Nếu như không lấy tài chính là bên chính đại, lượng tài chính chúng ta có thể dùng càng ngày càng ít đi. Nếu như chúng nhân cơ hội này chèn ép những cổ phiếu khác của chúng ta sẽ không thể phản kích.
Văn Nhân Mục Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ nói, hẳn là tới rồi.
Cạch cạch. Cánh cửa phòng bị trợ lý quả tử của Văn Nhân Mục Nguyệt mở ra.
Cô đi vào nói, "Tiểu thư, Vương phu nhân và Vương tiểu thư tới."
Mời vào, Văn Nhân Mục Nguyệt vừa nói nàng vừa đội vàng đứng dậy nên đón. Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt là người kiêu ngạo như nào đi nữa, với thân phận của Trương Nghi Y, con dâu vương gia, vợ tư lệnh quân khu, nàng không thể không đứng dậy.
Trương Nghi Y trong bộ đồ màu trắng, ôm lấy thân hình, lồi lõm rất nổi bật đi trước vào trong phòng. Ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, quan sát, đánh giá với đôi chút thái độ thủ địch.
Một giây, hai giây, ba giây.
Sau đó bà quay đầu nói với con gái Vương Cửu Cửu, quả thật cô ấy rất xinh đẹp. Nhìn thấy sắc mặt con gái thoáng thay đổi, Trương Nghi Y liền vội vàng bổ sung một câu. Thế nhưng so với con gái bảo bối của tôi thì hai mắt có vẻ nhỏ hơn một chút, mũi hơi sụt, da hơi kém, dáng người tương tự nhau nhưng quần áo quá kém. Trông giống như một nông dân vậy. Xem ra vẫn chỉ con gái của tôi biết cách ăn mặc đẹp. Vương Cửu Cửu dỡ khóc dỡ cười, nói, bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn đánh giá này nọ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Phụ nữ của đàn ông đều là tình địch của chúng ta, Trương Nghi Y thì nói. Hai mẹ con chúng ta đồng lòng đánh bại cô ta, khiến Tiểu Tần khó thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta.
Vương Cửu Cửu cười ngượng ngập, Văn Nhân Mục Nguyệt người ta đang đứng trước mặt mẹ. Mẹ lại khoác lác muốn đánh bại người ta.
Cuối cùng Trương Nghi Y thì cũng nhận ra Văn Nhân Mục Nguyệt. Bà cười bắt tay Văn Nhân Mục Nguyệt theo khuôn phép và nói, có chúng tôi ở đây, cô cứ yên tâm.
Sau đó bà vung tay nói, khai hỏa.